người kia chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn bản danh khắc Lôi Duy Cách, chính là Lâm Ngông trở thành Hồng Ngông trưởng khống giả trước đồ đệ. Thì ra là như vậy. Khương Phạm trong lòng thoải mái, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng cũng tám cửu không rời mười. Nguyên lai bọn họ tám đại thần tộc đời thứ nhất, căn bản cũng không có cha mẹ, mà là Hồng Ngông trưởng khống giả sáng tạo. Đây chính là hắn ước năm qua, khổ sở truy tìm chân tướng. Ngẫm lại cảm giác mười phân buồn cười. Ngày hôm nay cùng ngươi nói sự, không có lệnh của ta, không cho nói cho bất luận người nào. Liên quan với chuyện của Hồng Ngông trưởng khống giả, càng ít người biết càng tốt. Phải. Khương Phạm cung kính gật đầu. Ta muốn bế quan, ngươi lui ra đi một. Ở Khương Phạm lui ra sau, Thanh Dương liền bắt đầu bế quan, tiêu hao e ít tờ dung hợp đại đạo pháp tắc. Đảo mắt đã qua 4 ngày, 17,000 tỷ e ít tờ, đã bị Thanh Dương tiêu hao sạch sẽ. Mà Thanh Dương dung hợp đại đạo pháp tắc, gia tăng rồi 17 cái sau, đã đạt đến 160 điều. Kích phát hỗn độn ấn ký, có thể tăng cường 160 lần chiến lực. Thanh Dương sau khi xuất quan, lại chờ đợi mấy ngày, bảy đại thánh hoàng rốt cục trở về. Các ngươi trong tộc tài nguyên, đều mang tới sao? Phiêu Tuyết Thành Bắc Cực Thánh Hoàng trong điện, Thanh Dương ngồi ngay ngắn trên thần tọa, tám đại thánh hoàng thần sắc cung kính chạm ở phía dưới. Chủ nhân, các đại thần tộc ước năm để tích lũy tài nguyên đều ở nơi này. Bảy đại thánh hoàng từng người nộp lên trên một viên chứa đồ thần khí bên trong đều chuyên trở nhiều vô số kể tài nguyên. Không sai. Ta rất hài lòng. Thanh Dương khỏe miệng nhấc lên một nụ cười, mỗi kiện chứa đồ thần khí bên trong chuyên trở tài nguyên, đều không thể so Khương thị thần tộc nộp lên trên tài nguyên thiếu. Đặc biệt là Chu thị thần tộc, bởi vì Lôi Phạt Thiên Tôn duyên cớ, từ trước đến giờ được khen là thần giới đệ nhất thần tộc. Làm thần giới đệ nhất thần tộc, Chu thị thần tộc gốc gác, tự nhiên vượt qua thần tộc khác, nộp lên trên tài nguyên vượt xa cái khác thần tộc. Cố gắng vài câu sau, Thanh Dương để tám đại thánh hoàng lui ra, bắt đầu bế quan chuyển hóa Aether. Phổ đại thần tộc nộp lên trên tài nguyên, tổng cộng chuyển hóa 18,000 tỷ Aether. Hoàng phủ thần tộc nộp lên trên tài nguyên, tổng cộng chuyển hóa 17,000 tỷ Aether. Thân đồ thần tộc nộp lên trên tài nguyên, tổng cộng chuyển hóa 17,000 tỷ Aether. Thang thị thần tộc nộp lên trên tài nguyên, tổng cộng chuyển hóa 19,000 tỷ Aether. Đoan mục thần tộc nộp lên trên tài nguyên, tổng cộng chuyển hóa 18,000 tỷ Aether. Mục thị thần tộc nộp lên trên tài nguyên, tổng cộng chuyển hóa 17,000 tỷ Aether. Chu thị thần tộc làm thần giới đệ nhất thần tộc, nộp lên trên tài nguyên là thần tộc khác mấy lần, tổng cộng chuyển hóa 35.000 tỷ Aether. Thêm vào Khương thị thần tộc kia 17,000 tỷ Aether, tám đại thần tộc hết thể tài nguyên tính gộp lại, tổng cộng chuyển hóa 158.000 tỷ Aether. Bất quá Khương thị thần tộc nộp lên trên tài nguyên chuyển hóa Aether, đã bị Thanh Dương tiêu hao sạch sẽ, sở dĩ hệ thống trên giao diện chỉ còn giữ lại 141.000 tỷ Aether. So với tám đại thần tộc nộp lên trên tài nguyên, tam đại phi thăng giả thế lực nộp lên trên tài nguyên, liền tám đại thần tộc số lẻ cũng không bằng. Bất quá nghĩ đến tám đại thần tộc, từ thần giới sinh ra ban đầu, cũng đã bắt đầu thống trị thần giới, tính gộp nhiều như vậy tài nguyên, ngược lại cũng đúng là bình thường. Sau đó mấy tháng, Thanh Dương hầu như bế quan không ra, 114.100 tỷ Aether, toàn bộ bị hắn dùng để dung hợp đại đạo pháp tắc. Từ đó Thanh Dương dung hợp đại đạo pháp tắc, chính thức đột phá 300 điều, đạt đến 301 điều. Kinh nghiệm 3.452, 46 ức, chữa trị, 1027, công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát, công pháp, cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh, pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, đã dung hợp 301 điều đại đạo pháp tắc, thần thông. Thanh Dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp. Thần binh, Thanh Dương phủ hỗn độn chí bảo. Lần này xuyên qua tinh thần biến thế giới, thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn, xuyên qua trước Thanh Dương dung hợp đại đạo pháp tắc mới 109 điều. Không nghĩ tới trong thời gian rất ngắn, càng thu hoạch sắp tới 20 tỷ Aether, để thực lực của hắn tăng lên mấy lần. Bất quá lại muốn đạt được nhiều như vậy tài nguyên, cơ bản đã không có khả năng lắm rồi. Tám đại thần tộc có thể có được nhiều như vậy tài nguyên, đó là từ Lâm Ngông vũ trụ sinh ra ban đầu, ước năm qua không ngừng tính gộp kết quả. Hiện tại coi như đem toàn bộ thần giới cướp đoạt hết sạch, cũng không thể thu hoạch nhiều như vậy tài nguyên. Vo ve. Thanh Dương kích phát hỗn độn ấn ký, nó chỗ mi tâm phảng phất có một chiếc mắt nằm rộng mở. Ở hỗn độn ấn ký bên trong, 301 điều đại đạo thần văn lưu chuyển, tỏa ra nhàn nhạt hỗn độn thần quang. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không biết là không phải là đối thủ của Hồng Ngông. Cảm thụ trong cơ thể tăng vọt sức mạnh, nhưng Thanh Dương vẫn không có lòng tin chiến thắng Hồng Mông. Rốt cuộc Hồng Mông không chỉ có tu vi sâu không lường được, càng nắm giữ hư hư thực thực chư thiên linh bảo Hồng Mông Kim Bảng. Hồng Mông Kim Bảng kia công năng, trong nguyên tắc không có nói tới quá, chỉ nói là danh liệt Hồng Mông Kim Bảng, chính là Hồng Mông trưởng khống giả. Mà thân là Hồng Mông trưởng khống giả, Hồng Mông bên trong tất cả, bất luận là người nào vũ trụ, tất cả năng lượng hoặc pháp tắc đều thuyên chuyển. Cho tới tu vi của Hồng Mông, Thanh Dương suy đoán chí ít có thể so với vô thượng đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước chư thiên chí tôn đều có khả năng, tuy rằng độ khả thi nhỏ vô cùng. Phải biết Lâm Ngông trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, bất quá hai cái diễn kỷ thời gian, mà Hồng Mông trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, cũng đã có hơn 1.000 cái diễn kỷ. Một cái diễn kỷ chính là 60 triệu ước năm, nói cách khác Lâm Ngông trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, đại khái 120 triệu ước năm trái phải. Mà Hồng Mông sinh ra Hồng Mông ban đầu, Hồng Mông không gian sinh ra thời gian, hắn cũng đã tồn tại rồi. Sau đó Hồng Mông sáng tạo Hồng Mông vũ trụ, một cho tới hôm nay đã qua hơn 1.000 cái diễn kỷ. Như thế thời gian dài dằng dặc, Hồng Mông ngao cũng có thể ngao thành vô thượng đạo cảnh đỉnh phong. Chương 335, Tần Vũ phi thăng. Thời gian như thoi đưa, năm tháng thấm thoát, đảo mắt đã qua hơn 2.000 năm. Thiên Ma yêu giới, một viên hoang vu trên tinh cầu. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ngồi xếp bằng ở trong hư không, ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, có một mảng lớn kiếp vân ở hội tụ. Ở phía xa đứng một đám người, đều là ba người thân bằng hảo hữu, chuyên tới để xem lễ ba người độ kiếp. Phụ vương, tiểu vũ ba người bọn họ đồng thời độ kiếp, đây có phải hay không có chút lô mãng rồi? Trong mắt Tần Phong né qua một vẻ lo âu, ba người đồng thời độ kiếp, thần kiếp uy lực đem tăng lên mấy lần, cũng khó trách Tần Phong như vậy lo lắng. Vũ Nhi làm việc rất có chừng mực, hắn nếu dám làm như thế, vậy khẳng định là hoàn toàn chắc chắn. Tần Đức lời tuy là nói như thế, nhưng muốn nói không lo lắng, đó là không thể. Ba người đồng thời độ thần kiếp uy lực không phải là gấp 3, mà là chí ít 9 lần. Thậm chí là mười mấy lần. Phong Ngọc Tử cho mày, hắn thực sự không nghĩ ra, Tần Vũ ba người vì sao phải đồng thời đều kiếp. Ầm ầm ầm. Vô biên mây đen lan lộn, toàn bộ hoang vu tinh cầu bầu trời, bao trùm một tầng mây đen. Chỉ thấy mây đen bên trong sấm vang chớp giật, sấm sét màu tím ở mây đen bên trong qua lại, khủng bố uy thế tràn ngập bên trong đất trời. Đại ca, muốn bắt đầu rồi. Ngồi xếp bằng hư không Tần Vũ đám người, đột nhiên đứng lên, Hầu Phí cái thứ nhất mở mắt. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bốc lên kiếp vân. Chỉ cần vượt qua thần kiếp, liền có thể phi thăng thần giới rồi. Nghĩ rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Khương Lập, cùng với sư phụ cùng sư bá, Tần Vũ liền hận không thể lập tức phi thăng thần giới. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm càng ngày càng gấp rút, khủng bố thiên uy tràn ngập, bao phủ Tần Vũ đám người. Tần Vũ ba huynh đệ sừng sững hư không, thân thể như cọc tiêu đồng dạng đứng thẳng, trên người trường bào không gió gồ lên, khí thế đạt đến đỉnh phong. Giang giác. Một đạo sấm sét màu tím từ mây đen bên trong đánh xuống, lôi điện trôi đi qua, không gian đều vặn vẹo rồi. Tần Vũ lấy ra một tòa bảo tháp, treo đứng ở ba người đỉnh đầu, bảo tháp buông xuống một chút huyền hoàng khí, đem ba người hộ ở chính giữa. Đồng thời một cây trường thương màu đen xuất hiện tại trong tay của Tần Vũ, chính là Hậu Thiên Chí Bảo Sắt Thần Thương. Cho tới Hầu Phí cùng Hắc Vũ, tương tự lấy ra Trảm Tiên Hổ Lô cùng Nhật Nguyệt Tinh Luân. Ba người bọn họ dám đồng thời độ kiếp, tự nhiên là có chỗ dựa dẫm, này bốn cái chí bảo chính là bọn họ sức lực. Đại ca, 9 tầng đầu thần kiếp giao cho ta đi. Ta vừa mới luyện thành Kinh Thiên Nhất Côn, vừa vặn cầm cái này thử một lần tay. Hầu Phí chớp mắt phóng lên trời, tay cầm một cái màu vàng trường côn, trong phút chốc vung ra đầy trời côn ảnh. Kia nhiều vô số kể côn ảnh, cuối cùng dung hợp làm một, hóa thành một to lớn côn ảnh, đem tia chớp màu tím đánh tan rồi. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, kế tiếp từng đường thần kiếp hạ xuống, mãi đến tận đánh tan đạo thứ 9 thần kiếp, Hầu Phí rốt cục có chút không chịu nổi rồi. Đại ca, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, kế tiếp dựa vào các ngươi rồi. Hầu Phí từ hư không hạ xuống, ngồi xếp bằng ở Tần Vũ bên người, lại lấy ra một đống đan dược, trực tiếp hướng về trong miệng đảo. Đại ca, lôi kiếp đã qua, kế tiếp là hỏa kiếp, vẫn là do ta ra tay đi. Chỉ thấy Hắc Vũ nhất phi trùng thiên, một kim một bạc hai vệt ánh sáng, vố lượn ở hắn quanh thân, chính là Hậu Thổ Chí Bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân. Vạn dặm mây đen bốc lên, sản sinh một chút ngọn lửa màu đen, cuối cùng hóa thành một cái màu đen quả cầu lửa. Màu đen thần hỏa biến thành quả cầu lửa, đường kính đủ có ngàn mét, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, như một viên sao trời rơi rụng, hướng về Tần Vũ đám người lập tới. Phá! Trăng tinh luân tỏa ra ánh bạc, trôi nổi ở Hắc Vũ đỉnh đầu, tỏa ra một chút ý lạnh. Nhật tinh luân bạo phát kim quang, hóa thành một đạo trăng lưới liềm nhận, hướng về màu đen thần hỏa chém tới, đem thần hỏa thôn phệ hầu như không còn. Kế tiếp phong kiếp cùng thủy kiếp đều giao cho ta đi. Thần kiếp cộng hữu phong hỏa lôi thủy bốn kiếp, bây giờ đã vượt qua lôi kiếp cùng hỏa kiếp. Còn sót lại phong kiếp cùng thủy kiếp. Nhưng là đang lúc này, Tần Vũ đột nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm, phảng phất có cái gì không tốt sự muốn phát sinh. Huyền Hy, ngươi dám? Tần Vũ ánh mắt chiều xa xa nhìn lại, nhất thời nhìn thấy tâm kinh đảm nhảy một màn. Chỉ thấy Huyền Hy tiên đế đột nhiên ra tay, lấy tiên đế tôn sư đánh lén Tần Đức, trong mắt Tần Đức tất cả đều là kinh hãi, lấy thực lực của Tần Đức, căn bản phản ứng không kịp nữa. Huyền Hy, ta muốn ngươi chết. Tần Vũ sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi khoảng cách nhau quá xa, hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Tần Vũ, ta là không giết được ngươi, nhưng cũng có thể giết thân nhân của ngươi, khiến ngươi cũng nếm thử, mất đi người thân tư vị. Tần Vũ phi thăng tiên ma yêu giới sau, kết bạn không ít bằng hữu, nhưng cũng kết xuống không ít kẻ thù. Thế nhưng so với những người khác, Huyền Hy tiên đế không thể nghi ngờ cực kỳ thông minh, nàng mai danh nhận tích thi ân với Tần gia, cùng Tần Vũ biên chiến tranh thành tơ lụa. Đợi được Tần Vũ độ thần kiếp thời gian, đột nhiên làm khó dễ đánh lén Tần Đức, nhưng là không ai từng nghĩ tới. Huyền Hy tiên đế bản thân, cùng Tần Vũ không có cửu, nhưng chồng của nàng Phong Vũ tiên đế, lại bởi Tần Vũ mà chết. Nàng tự nhận giết không được Tần Vũ, nhưng lại có thể đánh giết Tần Vũ người thân, để Tần Vũ đau đến không muốn sống. Hơn nữa thần kiếp cửa ải cuối cùng, chính là tâm ma thử thách, vượt qua tâm ma thử thách, Tần Vũ nhất định phi thăng thần giới, cũng không có cách nào tìm nàng phiền phức. Nếu như Tần Vũ bởi vì Tần Đức cái chết, không vượt qua được tâm ma thử thách, do đó hồn phi phách tán, nàng kia cũng coi như đã báo đại thù. Sở dĩ coi như Tần Vũ vô địch tiên ma yêu giới, nàng cũng tí tí không sợ, bởi vì Tần Vũ căn bản không có cơ hội trả thù nàng. Tần Đức, muốn trách thì trách con trai của ngươi đi. Huyền Hy tiên đế sắc mặt lãnh khốc, tay phải thành chảo đâm hướng Tần Đức ngực. Chủ nhân có lệnh, bất luận người nào không được thương hắn người thân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị từ mi thiện mục ông lão xuất hiện tại Tần Đức trước người. Dĩ nhiên dùng thân thể chặn lại rồi Huyền Hy tiên đế công kích, mặc cho Huyền Hy tiên đế làm sao dùng sức, đều không thể đâm thủng thân thể của ông lão. Không thể. Huyền Hy tiên đế khó có thể tin, nàng tốt xấu là cấp 9 tiên đế, tiên ma yêu giới cao nhất cường giả. Nàng đem hết toàn lực một đòn, dĩ nhiên đâm không thủng thân thể của đối phương, lẽ nào thân thể của đối phương độ cứng có thể so với thần khí hay sao? Phúc bá, giết nàng. Gặp ông lão cứu Tần Đức, Tần Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cùng trong nguyên tắc đồng dạng, Tần Vũ do vận may run rủi, kế thừa tượng thần Sa Hầu viên truyền thừa. Bị Tần Vũ xưng là phúc bá ông lão, kỳ thực cũng không phải sinh linh, mà là tượng thần Sa Hầu viên chế tạo khôi lỗi quản gia. Tần Vũ kế thừa tượng thần Sa Hầu viên truyền thừa, khôi lỗi quản gia tự nhiên cũng nhận hắn làm chủ. Ầm ầm. Phúc bá một quyền vung ra, trực tiếp đem Huyền Hy tiên đế đánh giết. Làm tượng thần Sa Hầu viên chế tạo khôi lỗi quản gia, phúc bá bất luận là tốc độ, vẫn là cường độ thân thể, đều không kém gì thượng bộ thiên thần. Mặc dù không cách nào cảm ngộ tự nhiên, nhưng một thân thực lực lại có thể so với hạ bộ thiên thần, đánh giết một cái cấp 9 tiên đế, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Phong kiếp bắt đầu rồi. Gặp Phúc Ba đánh giết Huyền Hy tiên đế, Tần Vũ cũng bắt đầu chuyên tâm độ kiếp. Có hai cái trí bảo trong tay, Linh Lung Bảo Tháp vẫn là phòng ngự trí bảo, chỉ là phong kiếp cùng thủy kiếp tự nhiên không làm khó được Tần Vũ. Ngược lại cửa ải cuối cùng tâm ma thử thách, suýt nữa để Tần Vũ bị thiệt lớn, cũng may cuối cùng cũng coi như bình an vô sự vượt qua. Từ đó, Tần Vũ ba huynh đệ vượt qua thần kiếp, sắp phi thăng thần giới. Chương 336, cho Tần Vũ điểm áp lực. Phụ vương, ta sắp phi thăng thần giới rồi. Vượt qua tâm ma thử thách chi kiếp sau, Tần Vũ đã bất cứ lúc nào có thể phi thăng thần giới rồi. Vũ Nhi, phi thăng thần giới sau, ghi nhớ kỹ chú ý. Tần Đức cảm thấy vui mừng đồng thời, lại có chút không yên lòng dặn dò. Phụ vương yên tâm, Hải Nhi rõ ràng. Tần Vũ đương nhiên có chút thương cảm, tuy rằng độ kiếp thành công đáng giá cao hứng, thế nhưng hôm nay từ biệt, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể cùng người thân đoàn tụ. Thần giới cùng tiên ma yêu giới không giống, lấy Tần Đức đám người tư chất tu luyện, sợ là rất khó phi thăng thần giới rồi. Cho tới từ thần giới trở về tiên ma yêu giới, cũng cực kỳ khó khăn, đại khái chỉ có hai cái biện pháp. Một là Tần Vũ chính mình đột phá thần vương cảnh giới, triệt để khống chế không gian pháp tắc, hai là tìm cái khác thần vương hỗ trợ, đưa hắn trở về tiên ma yêu giới. Đột phá thần vương có bao nhiêu khó, vậy cũng không cần nhiều lời, Tần Vũ như thế nào đi nữa tự tin, cũng không cho là mình có thể trong thời gian ngắn trở thành thần vương. Cho tới tìm cái khác thần vương hỗ trợ, không có tương ứng địa vị cùng thực lực, e sợ ngay cả mặt mũi gặp thần vương tư cách đều không có. Nói cách khác bất kể như thế nào, chí ít trong thời gian ngắn, rất khó và người thân đoàn tụ. Đại ca, ta sắp phi thăng thần giới, không thể phụng dưỡng ở phụ vương bên người, chỉ có thể do ngươi thay ta tận hiếu đạo rồi. Trên mặt Tần Vũ bỏ ra vẻ tươi cười, xem nói với Tần Phong. Tiểu Vũ, thần gia có ta ở, ngươi yên tâm phi thăng đi. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, trong lòng đồng dạng thương cảm, bởi vì trong lòng hắn cũng rõ ràng, hôm nay từ biệt có lẽ chính là vĩnh biệt. Từ thần giới trở về tiên ma yêu giới quá khó, mà bọn họ phi thăng thần giới, không có đại cơ duyên độ khả thi rất nhỏ. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi thôi. Mặc cho trong lòng làm sao không bỏ, nhưng vượt qua thần kiếp sau, phi thăng nhưng là không thể nghịch chuyển. Chỉ thấy Tần Vũ ba người thân thể, dần dần tỏa ra mông lung ánh sao, loại kia tia sáng càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến hoàn toàn bao vây lấy ba người thân thể. Tần Vũ ba người không tự chủ được bay về phía trên không, hóa thành ba đạo lưu quang biến mất không còn tăm hơi rồi. Nơi này chính là thần giới. Thần giới khu vực phía đông, một cái nào đó phi thăng chỉ bên trong, sương mù màu trắng lan lộn, hóa thành một mảnh mây mù, ba bóng người đột ngột xuất hiện tại mây mù bên trên. Tần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, có thể còn chưa kịp quan sát bốn phía tình huống, lại đột nhiên cảm giác cả người đau đớn một hồi. Đây là phi thăng chỉ bên trong thần chi lực xuyên thể, mỗi cái phi thăng người của thần giới, đều phải trải qua cửa ải này, do tiên thể chuyển hóa thành thần thể. Lúc này Tần Vũ đám người bên hai, đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng. Còn có một người không đi ra. Đảo mắt đã qua nửa canh giờ, Hắc Vũ cùng Hầu Phí đã từ phi thăng chỉ bên trong đi ra, hoàn thành rồi thần chi lực xuyên thể. Nhưng Tần Vũ vẫn đang phi thăng trong ao, không ngừng hấp thu thần chi lực, không có một chút nào đi ra dấu hiệu. Các ngươi là cái gì người? Đại ca ta không có sao chứ? Hắc Vũ cùng Hầu Phí một mặt cảnh giác, nhìn trạm đang phi thăng bên cạnh ao 10 tên chiến sĩ giáp vàng. Chúng ta chính là Hắc Thạch Thành phi thăng trì thủ vệ, cho tới đại ca ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta còn không nghe nói phi thăng chỉ bên trong sẽ chết người. Cầm đầu chiến sĩ giáp vàng nói. Vậy thì tốt. Nghe Tần Vũ sẽ không sao. Hắc Vũ cùng Hầu Phí nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong cơ thể ta tiên nguyên ở chuyển hóa, thân thể của ta cũng ở thoát biến. Tần Vũ giờ khắc này vô tâm chú ý cái khác, chính đang toàn lực hấp thu thần chi lực, mà theo không ngừng hấp thu thần chi lực, thân thể của hắn chậm rãi chuyển hóa thành thần thể. Người khác chuyển hóa thần thể chỉ cần nửa canh giờ, nhưng Tần Vũ tiếp thu thần chi lực xuyên thể. Đã hai canh giờ đi qua, vẫn chưa hề đi ra dấu hiệu. Thật mạnh thân sắc cùng thần hồn. Gặp Tần Vũ còn đang hấp thu thần chi lực, cầm đầu chiến sĩ giáp vàng, không nhịn được thở dài nói. Thần chi lực xuyên thể thời gian, kiên trì thời gian càng lâu, thu được chỗ tốt lại càng lớn, thân sắc cùng thần hồn càng cường đại, hấp thu thần chi lực liền càng nhiều. Tần Vũ thần hồn trời sinh mạnh mẽ, lại tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, thân sắc cường độ vượt quá người ngoài tưởng tượng. Đến cực hạn rồi. Theo thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt đã qua 5 cái canh giờ, Tần Vũ rốt cục cảm giác được một tia bành trướng cảm. Tần Vũ biết mình đã đến cực hạn, lại tiếp tục hấp thu thần chi lực, thân xác sẽ không chịu nổi, mạnh mẽ hấp thu chỉ có thể bạo thể mà chết. Nhưng không chờ Tần Vũ có hành động, kia không ngừng rót vào trong cơ thể hắn thần chi lực, đột nhiên tự động đình chỉ lại. Nhưng là phi thăng chỉ phát hiện, Tần Vũ đã đến cực hạn, tự động đoạn tuyệt truyền vào. Đồng thời một luồng bài xích lực, đem thân thể của Tần Vũ đẩy ra phi thăng chỉ, ở đó cổ bài xích lực thúc đẩy, dưới Tần Vũ không tự chủ được bay đến trên bờ. Tần Vũ đã phi thăng thần giới rồi. Ở Tần Vũ đám người phi thăng thần giới trước mắt, tuyết bay thành Bắc Cực Thánh Hoàng trong điện, Thanh Dương cùng Vũ Hinh đồng thời mở hai mắt ra. Đại ca ca, có thể muốn đem Vũ Nhi nhận lấy. Nếu Tần Vũ đã phi thăng thần giới, Vũ Hinh muốn đem Tần Vũ nhận được bên người chín tâm giáo dục. Chờ hắn đột phá thần vương cảnh giới nói sau đi. Thanh Dương khe khẽ lắc đầu, hắn không có ý định đem Tần Vũ nhận lấy, đem Tần Vũ thả ở bên ngoài rèn luyện, mới có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Trong nguyên tắc Tần Vũ tu hành hơn 2 vạn năm, liền trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Nếu như đem Tần Vũ nhận được bên người, không có áp lực cùng động lực, muốn 20.000 năm trở thành Hồng Mông trưởng khống giả căn bản không thể. Ít nhất phải chờ Tần Vũ đột phá thần vương, tinh thần biến sáng tạo sau khi đi ra, Thanh Dương mới sẽ suy xét việc này. Bất quá cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, liền để Khương Phạm trong bóng tối đi bảo vệ Tần Vũ đi. Bởi vì hắn cùng Vũ Hinh xuất hiện, khó bảo toàn không sẽ khiến cho hiệu ứng hồ điệp. Phái một vị thần vương trong bóng tối bảo vệ Tần Vũ, vẫn rất có cần phải. Ngược lại Tần Vũ cùng Khương Lập là một đôi, Tần Vũ sớm muộn muốn trở thành Khương Phạm con rể, phái Khương Phạm đi bảo vệ Tần Vũ rất thích hợp. Khương Phạm. Thanh Dương hơi suy nghĩ, truyền âm hô hoán Khương Phạm. Chủ nhân, có chuyện gì dặn dò? Nghe được Thanh Dương triệu hoán, Khương Phạm vội vội vàng vàng đuổi tới. Có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, ta muốn ngươi đi trong bóng tối bảo vệ một người. Thanh Dương bấm tay một điểm, một tia sáng trắng bắn nhanh đi vào Khương Phạm thức hải, nhưng là đem Tần Vũ tin tức lan truyền cho Khương Phạm. Mặt khác ngươi thả ra tin tức, liền nói sau 10.0005, vì Khương Lập luận võ chọn rể. Thanh Dương chuẩn bị cho Tần Vũ tăng cường điểm áp lực, chắc chắn chờ Tần Vũ nghe được tin tức này sau, sợ là sẽ phải liều mạng tu luyện. Phải. Khương Phạm lĩnh mệnh lui ra sau, xuất phát đi tới thần giới phía đông. Đại ca ca, vì để cho Vũ Nhi mau chóng trưởng thành, ngươi cũng coi như là nhọc lòng. Hệ so sánh võ chọn rể chiêu số đều đã vận dụng. Vũ Hinh không nhịn được lắc đầu cười khổ, chính mình sư bá như thế hố chính mình, cũng không biết Tần Vũ sau đó biết, có thể hay không tức đến thổ huyết. Không quản chiêu số gì, chỉ đều hữu hiệu hơn liền được. Có Khương Lập chuyện luận võ chọn rể kích thích, tin tưởng Tần Vũ nên liều mạng tu luyện, có thể sẽ so với trong nguyên tắc càng sớm hơn trưởng thành. Có thời điểm người nên có chút áp lực, có áp lực mới có động lực, không động lực ai sẽ đi liều mạng. Chương 337, bị kích thích Tần Vũ. Thần giới khu vực phía đông, hoàng phủ thần tộc dưới trướng, tòa nào đó thần linh thạch khoáng giữa trường. Tối tăm lòng đất trong hầm mỏ, Tần Vũ ba huynh đệ ngồi vây chung một chỗ, đang thấp giọng thương lượng cái gì. Dựa theo thần giới thông lệ, phàm là mới vừa phi thăng thần giới người, đều có nghĩa vụ đến thần linh thạch khoáng trường, thành thần tộc thánh hoàng bệ hạ không trả giá khai thác mỏ ngàn năm. Hàng năm giao một lần thần linh thạch, mỗi lần cần giao 3,600 khối, nếu như giao thần linh thạch tít đi, năm thứ hai nhất định phải bù đắp. Như dám phản kháng hoặc chạy, sẽ gặp phải thần tộc truy nã, bị toàn bộ thần giới truy sát. Đại ca, chúng ta thật phải ở chỗ này khai thác mỏ ngàn năm. Hầu Phí một mặt không tình nguyện nói. Vậy còn có thể thế nào? Ngươi nghĩ bị toàn bộ thần giới truy sát sao? Vô duyên vô cớ vì người khác khai thác mỏ 1.000 năm, then chốt vẫn là không trả giá, đổi làm là ai cũng sẽ không tình nguyện. Có thể Tần Vũ có thể có biện pháp gì? Tám đại thần tộc hầu như chúa tể toàn bộ thần giới, bị tám đại thần tộc truy nã, trên căn bản là một con đường chết. Như bọn họ dám phản kháng hoặc chạy, chờ đợi bọn họ chính là không chết không thôi truy sát. Cũng may Tần Vũ không thiếu thần linh thạch, hắn kế thừa mê thần điện. Mê thần điện bên trong có thần tượng Sa Hậu Viên lưu lại đại lượng thần linh thạch. Quá mức ngay ở thần linh thạch khoáng trường tu luyện cái ngàn năm, hàng năm chỉ cần giao nộp thần linh thạch liền có thể, điểm này thần linh thạch đối Tần Vũ tới nói như muối bỏ bể. Trong thần giới thần linh chi khí cuồng bạo, căn bản là không có cách hấp thu tu luyện, cũng may chúng ta không thiếu thần linh thạch, kế tiếp thời gian ngàn năm, chúng ta ngay ở Khương Lan giới bên trong tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên thần cảnh giới. Thần nhân ở tiên ma yêu giới, có thể nói vô địch tồn tại. Có thể ở thần giới lại không đáng nhắc tới, chỉ có thiên thần phương có thể xưng là cường giả. Làm sao đều là cực phẩm thần linh thạch. Tần Vũ đột nhiên sửng sốt một chút, nhưng là hắn mở ra mê thần điện, phát hiện đồ vật trong điện gửi thần linh thạch, cơ bản đều là cực phẩm thần linh thạch. Chỉ có cực nhỏ một phần là thượng phẩm thần linh thạch, trung phẩm thần linh thạch một khối đều không có, chớ nói chi là hạ phẩm thần linh thạch rồi. Nhưng ta hiện tại cần chính là hạ phẩm thần linh thạch a. Cực phẩm thần linh thạch cùng thượng phẩm thần linh thạch tự nhiên càng thêm quý giá. Có thể chẳng lẽ muốn Tần Vũ cầm cực phẩm hoặc thượng phẩm thần linh thạch đi giao nộp? Một lần người khác có lẽ cho rằng chỉ là Tần Vũ số may, nhưng hai lần ba lần người khác nhất định sẽ hoài nghi. Rốt cuộc cả tòa thần linh thạch khoáng trường, đào móc ra cơ bản đều là hạ phẩm thần linh thạch, tình cờ xuất hiện trung phẩm thần linh thạch, nhưng cũng rất ít ỏi. Cho tới thượng phẩm thần linh thạch, hầu như không có khả năng lắm xuất hiện, 10.000 năm đều chưa chắc có thể đào ra một khối. Càng thêm quý gia cực phẩm thần linh thạch, vô số năm qua cả tòa thần linh thạch khoáng trường cũng chỉ có vừa mới khai thác lúc từng xuất hiện một lần. Nếu như Tần Vũ đều là dùng thượng phẩm thần linh thạch giao nộp, người khác làm sao có khả năng sẽ không hoài nghi. Phúc bá, ngươi có hạ phẩm thần linh thạch sao? Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến mê thần điện khôi lỗi quản gia Phúc bá, đưa nó từ mê thần điện bên trong kêu gọi ra. Hạ phẩm thần linh thạch. Chỉ thấy Phúc bá vung tay áo, Tần Vũ đám người trước mặt, nhất thời xuất hiện một tòa thần linh thạch chồng chất mà thành núi lớn. Nhiều như vậy. Tần Vũ đám người một mặt kinh ngạc. Như thế một ngọn núi lớn, chí ít mấy trăm triệu thần linh thạch đi. Dựa theo thần linh thạch khoáng trường quy định, hàng năm giao nộp 3,600 khối, 1.000 năm là 360 vạn khối, ba người cũng là 10 triệu ra mặt. Mà bọn họ trước mắt núi lớn, 3, 4 ức thần linh thạch khẳng định có, 10 triệu không đáng kể chút nào. Ta bình thường vô sự cũng nghiên cứu trận pháp cần dùng đến thần linh thạch thí nghiệm, ta không nỡ dùng thượng phẩm thần linh thạch, rốt cuộc chỉ là thí nghiệm mà thôi. Cho nên năm đó ta đổi lấy đại lượng hạ phẩm thần linh thạch, dùng hạ phẩm thần linh thạch tới thử nghiệm, tiêu hao lên cũng không đau lòng. Phúc bá giải thích. Thì ra là như vậy. Tần Vũ nghe vậy trong lòng thoải mái, Phúc bá chính là thần tượng Sa Hậu Viên quản gia, trận pháp trình độ tự nhiên không thấp. Nơi này trừ bỏ hạ phẩm thần linh thạch ở ngoài, cũng không có thiếu phổ thông tinh thạch, các loại thuộc tính đều có, nơi này chỉ là một phần, ta chứa đồ thần khí trong nhẫn còn có rất nhiều, nếu như chủ nhân còn nếu cần, ta có thể đều lấy ra. Phúc bá chỉ chính mình trên ngón giữa, mang theo thần khí chiếc nhận chứa đồ. Những này đã được rồi, những thần linh thạch kia, Phúc bá chính ngươi giữ lại dùng đi. Tần Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, đem đống kia tích như núi thần linh thạch, toàn bộ thu vào chính mình chứa đồ thần khí bên trong. Phúc bá, chúng ta chuẩn bị bế quan tu luyện, hàng năm ngươi liền nhắc nhở chúng ta một lần, để chúng ta đi giao nộp thần linh thạch. Tần Vũ sợ nhóm người mình, bế quan quên thời gian, làm lỡ giao nộp thần linh thạch. Phải. Phúc bá nhẹ nhàng gật đầu. Phí phí, tiểu hắc, chúng ta bắt đầu bế quan đi. Trong vùng mỏ đào mỏ 1.000 năm, Tần Vũ đám người quyết định ở Khương Lan giới tầng thứ 2, bế quan tu luyện cái 10 vạn năm. Ngược lại bọn họ không thiếu thần linh thạch, tu luyện dùng thần linh thạch, vẫn là cực phẩm thần linh thạch, thêm vào bọn họ tư chất đều không kém, đột phá thiên thần cảnh giới nên không khó. Thời gian đảo mắt đã qua 200 năm, Tần Vũ đám người hàng năm xuất quan một lần, giao nộp 3.600 khối hạ phẩm thần linh thạch. Chủ nhân, lại đến giao nộp thần linh thạch ngày rồi. Ngày này Phúc Bá như thường lệ thông báo Tần Vũ, để Tần Vũ đám người trước đi giao nộp thần linh thạch. Khoáng trường người quản lý, hầu như rất ít quản sự, chỉ cần chờ ở khoáng giữa trường, hàng năm giao nộp tương ứng thần linh thạch, trên căn bản sẽ không quản ngươi. Sở dĩ này 200 năm qua, Tần Vũ đám người ngược lại cũng trải qua thư thái, chính là hàng năm xuất quan một lần khá là phiền toái. Lại một năm nữa sao? Tần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, phi thăng thần giới đã có hơn 200 năm, tu vi của hắn cũng đột phá trung cấp thần nhân. Hầu Phí cùng Hắc Vũ cũng đồng dạng, ở hơn 20 năm trước, cũng đều dồn dập đột phá trung cấp thần nhân. Rốt cuộc ngoại giới 200 năm, bọn họ lại ở Khương Lan giới bên trong tu luyện 20.000 năm, hấp thu lại là cực phẩm thần linh thạch, tu vi đột phá tự nhiên rất nhanh. Chủ nhân, trước đây không lâu ta thám thính đến một tin tức, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Gặp Tần Vũ đám người đi ra, Phúc Bá đột nhiên tiến lên nói. Tin tức gì? Tần Vũ nhất thời hứng thú, không biết là tin tức gì, sẽ làm Phúc Bá cho là mình sẽ cảm thấy hứng thú. Bắc Cực Thánh Hoàng con gái, sẽ ở vạn năm sau, tổ chức luận võ chọn rể. Gần nhất khoảng thời gian này thần linh thạch khoáng giữa trường, rất nhiều người đều đang bàn luận việc này, Phúc Bá trong lúc vô tình nghe được liền nhớ rồi. Rốt cuộc Tần Vũ cùng chuyện của Khương Lập, Phúc Bá là biết đến, làm thần tượng xa hậu viên quảng gia. Năm đó không ít tiếp xúc thần giới nhân vật thượng tầng. Cho nên đối với Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm, cùng với Khương Thị thần tộc, nó dù sao cũng hơi hiểu rõ. Ồ! Tần Vũ không chút nào để ý, nhân gia luận võ chọn rể, cũng không mắc mớ gì đến hắn, hắn lại không phải loại kia thấy người sang bắt quảng làm họ người. Bắc Cực Thánh Hoàng con gái, tên là Khương Lập. Phúc Bá nói bổ sung. Cái gì? Tần Vũ biến sắc mặt, không kìm lòng được đứng lên, một mặt thần sắc kích động. Đại ca, ngươi đừng kích động. Biết Tần Vũ quan tâm sẽ bị loạn, Hắc Vũ cùng Hầu Phí liền vội vàng tiến lên quên lơn. Chương 338, trận đạo 900 quyển. Phúc Bá, ngươi nói tiếp. Tần Vũ hít sâu một hơi, để tâm tình mình bình tĩnh lại. Ở hơn 200 năm trước, Bắc Cực Thánh Hoàng hạ chiếu, sẽ ở vạn năm sau, vì nó nữ Khương Lập tổ chức luận võ chọn rể, bất luận sinh ra cùng địa vị, chỉ cần tuổi tác 10 vạn tuổi trở xuống, thực lực đạt đến thượng bộ thiên thần, bất luận người nào đều có thể tham dự. Phúc Bá không có ẩn giấu. Đem tự mình biết, một hơi toàn bộ nói xong. Đại ca, ngươi tuyệt đối không nên đa tâm, đây nhất định không phải Khương Lập tỉ ý tứ. Hắc Vũ sợ Tần Vũ đa tâm, hiểu lầm Khương Lập, vội vã khuyên lơn. Khương Lập tỉ cái gì người, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Khẳng định là Bắc Cực Thánh Hoàng lão già chết tiệt kia chủ ý, chờ ngày nào đó ta đột phá thần vương, khẳng định giúp đại ca ngươi mạnh mẽ đánh chết lão già chết tiệt kia. Hầu Phí tức giận bất bình nói. Trong bóng tối ẩn giấu ở trong hư không, bảo vệ Tần Vũ ba người người nào đó. Khóe miệng không nhịn được co giật. Nếu không là Hầu Phí là Tần Vũ kết bái huynh đệ, hắn đã sớm một lòng bàn tay vô xuống rồi. Hắn đường đường Thánh Hoàng Tôn Sư, khi nào bị người mắng như vậy quá? Vẫn là ở ngay trước mặt hắn, chỉ mặt gọi tên mắng. Làm sao đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lạnh? Hầu Phí tự lẩm bẩm, thấp giọng nói thầm. Ta tự nhiên tin tưởng Lập Nhi. Tần Vũ đương nhiên sẽ không hoài nghi Khương Lập, hắn tin tưởng Khương Lập sẽ không thay đổi tâm. Vạn năm sau luận võ chọn rể, ta nhất định phải tham gia. Tần Vũ quyết định tham gia vạn năm sau, Khương Thị thần tộc tổ chức luận võ chọn rể, đánh bại hết thể đối thủ đường đường chính chính cưới vợ Khương Lập. Tuổi tác phương diện không cần lo lắng, Tần Vũ hiện tại bất quá hơn 2.000 tuổi, phù hợp luận võ chọn rể điều kiện. Một điều kiện khác là đột phá thượng bộ thiên thần, chuyện này đối với Tần Vũ tới nói là có chút khó, nhưng cũng không phải tuyệt đối không làm nổi. Sơ nhập thượng bộ thiên thần sợ là không đủ, chỉ có đạt đến thượng bộ thiên thần đỉnh phong, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Khương Thị thần tộc làm tám đại thánh hoàng gia tộc một trong, luận võ chọn rể khẳng định náo động thần giới, đến thời điểm tham gia thiên kiêu khẳng định rất nhiều. Cũng may hắn còn có thời gian vạn năm, có Khương Lan giới thời gian gia tốc, không hẳn liền không có thể đột phá thượng bộ thiên thần, thậm chí đạt đến thượng bộ thiên thần đỉnh phong. Kỳ thực chủ nhân không cần phải lo lắng, chỉ cần chủ nhân nghiên cứu thấu trận đạo 900 quyển, kế thừa lao chủ nhân y bát, cưới vợ thánh hoàng con gái cũng không khó. Phúc Bá nói, để Tần Vũ đông cảm thấy phấn chấn. Chỉ cần chủ nhân nghiên cứu thấu trận đạo 900 quyển, đạt đến lao chủ nhân luyện khí trình độ, liền có thể trở thành thần giới đệ nhất luyện khí tông sư, đến lúc đó coi như là tám đại thánh hoàng, cũng sẽ đem chủ nhân coi là thượng thân, trăm phương ngàn kế lôi kéo chủ nhân. Phúc Bá cũng không có nói lung tung, năm đó thần tượng Sa Hậu Viên công thành danh thoại, được khen là thần giới đệ nhất luyện khí sư. Vì cầu thần tượng Sa Hậu Viên hỗ trợ luyện chế thần khí, liền ngay cả thần vương đều cần tự mình đến nhà bái phỏng. Lúc đó vì lôi kéo Sa Hậu Viên, rất nhiều thần vương đều muốn đem chính mình con gái gả cho Sa Hậu Viên. Chỉ có điều Sa Hậu Viên si tình với luyện khí, cả đời mục tiêu chính là luyện chế một cái thiên tôn linh bảo, căn bản là không tâm tư thả về mặt tình cảm. Nếu như Tần Vũ có thể kế thừa Sa Hậu Viên y bát, trở thành thần giới đệ nhất luyện khí sư, như vậy cưới vợ Khương Lập cũng không phải là không thể. Muốn trở thành thần giới đệ nhất luyện khí sư, so với đột phá thượng bộ thiên thần còn muốn khó khăn. Tần Vũ tuy rằng kế thừa Mê Thần Điện, thu được trận đạo 900 quyển, nhưng muốn hiểu thấu đáo trận đạo 900 quyển nói nghe thì dễ. Bất quá càng có khó khăn, ta càng sẽ không bỏ qua, năm đó ta liền nội công đều không thể tu luyện, còn không phải đi tới ngày hôm nay bước đi này. Tần Vũ hai mắt tinh quang bắn ra, không chính là trở thành thần giới đệ nhất luyện khí sư sao, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể làm được. Muốn trở thành thần giới đệ nhất luyện khí sư, quan trọng nhất chính là trận pháp cấm chế, ta muốn gia tăng nghiên cứu trận đạo 900 quyển, đồng thời tu vi cũng không thể hạ xuống, và năm bên trong nhất định phải đột phá thượng bộ thiên thần. Tần Vũ định cho mình hai cái mục tiêu, một cái là vạn năm bên trong đột phá thượng bộ thiên thần đỉnh phong, một cái là hiểu thấu đáo trận đạo 900 quyển. Phúc bá, kế tiếp ngươi theo ta đồng thời bế quan, ta có rất nhiều trận pháp phương diện tri thức muốn thỉnh giáo ngươi. Phúc bá làm Sa Hậu Viên quản gia, trận đạo cùng luyện khí phương diện trình độ đều không thấp, chí ít so với hiện tại Tần Vũ muốn mạnh hơn nhiều. Kỳ thực chỉ cần Tần Vũ làm từng bước, nghiên cứu trận đạo 900 quyển, vượt qua Phúc bá chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Tần Vũ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, thỉnh giáo Phúc bá có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng, do đó vì hắn tiết kiệm thời gian dài. Vạn năm xem ra tựa hồ rất lâu, nhưng kỳ thực thời gian rất ngắn, Tần Vũ nhất định phải giành giật từng giây. Phải. Phúc bá tự nhiên không có dị nghị, Tần Vũ là lao chủ nhân truyền nhân, sứ mạng của nó cùng trách nhiệm chính là phụ tá Tần Vũ. Ở giao nộp xong thần linh thạch sau, Thanh Dương đám người lần thứ hai tiến vào Khương Lan giới bế quan. Khương Lan giới tầng thứ hai trong không gian, Tần Vũ cùng Phúc bá ngồi đối diện nhau, ở giữa hai người bày ra một quyển màu vàng quyển sách. Kia màu vàng quyển sách chính là trận đạo 900 quyển, chính là thần tượng Sa Hậu Viên hạt nhân truyền thừa một trong. Ở nghiên cứu trận đạo 900 quyển trước, hy vọng chủ nhân có thể đem trận đạo 900 quyển xem lướt qua một lần. Phúc bá đề nghị. Được. Tần Vũ biết nghe lời phải, mở ra trận đạo 900 quyển, bắt đầu chuyên tâm với nghiên cứu lên. Tần Vũ cũng không có tùy ý xem lướt qua, mà là chuyên tâm mỗi một cái trận pháp ví dụ đều tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu cùng lĩnh ngộ. Khương Lan giới bên trong đảo mắt đã qua 1.000 năm, Tần Vũ cuối cùng cũng coi như đem trận đạo 900 quyển từ đầu tới đuôi xem xong. Muốn tìm hiểu trận đạo 900 quyển, gánh nặng đường xa a. Tần Vũ đem màu vàng quyển sách thu hồi, cả người thở phào nhẹ nhõm. Trận đạo 900 quyển quá mức cao thâm, muốn triệt để tìm hiểu, không biết muốn năm nào tháng nào, thời gian vạn năm sợ là còn thiếu rất nhiều a. Trận đạo phức tạp mà huyền bác, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ khống chế, trở thành thần giới đệ nhất luyện khí sư thật quá khó khăn. Thế nhưng vì Lập Nhi, ta sẽ không bỏ qua. Nhưng nghĩ tới vạn năm sau, Khương Lập liền muốn luận võ chọn rể, Tần Vũ nhất thời tràn ngập nhiệt tình. Chủ nhân nhưng là đem trận đạo 900 quyển xem xong rồi. Gặp Tần Vũ tựa hồ đã đem trận đạo 900 quyển xem xong, Phúc Bá không khỏi hỏi. Đã xem xong, ở trận đạo trên Phúc Bá có thể có cái gì có thể dạy ta? Tần Vũ hỏi. Lao chủ nhân đã từng nói, trận đạo liền phảng phất một mảnh trận pháp hải dương, mỗi một cái trận pháp bất quá là trong đó một giọt nước, mà trận đạo này 900 quyển bất quá là trận pháp hải dương một cái góc nhỏ. Dựa theo lão chủ nhân lời giải thích, lĩnh ngộ trận đạo chính là muốn từ bản thân biết cái này góc nhỏ, thôi diễn ra càng to lớn hơn khu vực, sau đó thu dọn quy nạp lấy lĩnh ngộ ra toàn bộ trận pháp hải dương tinh túy. Phúc bá hồi ức trước đây, tùy tùng lão chủ nhân lúc, lão chủ nhân đã từng nói, để nó giáo dục Tần Vũ, nó kỳ thực cũng không cái gì có thể giáo, rốt cuộc đối với trận đạo 900 quyển, mỗi lĩnh ngộ của mỗi người cũng khác nhau. Nó lĩnh ngộ đồ vật, cũng không nhất định thích hợp Tần Vũ, thậm chí ở một trình độ nào đó, còn có thể nói dối Tần Vũ. Nó chỉ có thể thích hợp dẫn dắt Tần Vũ, để Tần Vũ thiếu đi một ít đường vòng. Lao chủ nhân đã từng nói, trận đạo 900 quyển nâng ra ví dụ, đều là từ trụ cột nhất trận pháp, đến hơi hơi độ khó trận pháp, mà muốn lĩnh ngộ ra trận đạo cảnh giới thứ nhất, cứ dựa theo trận đạo 900 quyển nâng ra trận pháp, sau đó không ngừng tiếp tục suy tính. Ở Phúc Bá giảng giải dưới, Tần Vũ thỉnh thoảng gật đầu, đối với trận đạo 900 quyển lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Chương 339, Hồng Quân tin tức. Chúc mừng chủ người tham ngộ trận pháp càn khôn, ngài hiện tại trận đạo trình độ đã vượt qua lão chủ nhân. Ngoại giới chỉ đi qua hơn 9.000 năm, nhưng Khương Lan giới bên trong cũng đã đi qua 370 vạn năm. Khương Lan giới tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất gấp 10 lần thời gian gia tốc, tầng thứ hai gấp 100 lần thời gian gia tốc, tầng thứ 3000 lần thời gian gia tốc. Tần Vũ ở Khương Lan giới tầng thứ 2, tu luyện 700.000 năm, tu vi đột phá thượng bộ thiên thần, mở ra Khương Lan giới tầng thứ 3. Sau ở Khương Lan giới tầng thứ 3, tu luyện 3 triệu năm, tu vi đột phá thượng bộ thiên thần đỉnh phong. Trận đạo 900 quyển Tần Vũ cũng cơ bản toàn bộ lĩnh ngộ, càng là đạt đến trước nay chưa từng có trận đạo thứ 9 cấp, cũng chính là trận pháp càn khôn cảnh giới. Cái gọi là trận pháp càn khôn, chính là lấy trận đạo lực lượng, mở ra một phương càn khôn thiên địa. Phải biết coi như là thần tượng xa hậu viên, năm đó cũng bất quá lĩnh ngộ cấp 8 trận đạo, mà Tần Vũ lại đạt đến trước nay chưa từng có thứ 9 cấp. Năm đó Lao chủ nhân từng nói, ở cấp 8 trận đạo bên trên, hẳn là còn có cấp 9 trận đạo, thậm chí còn cấp 10 trận đạo, chỉ là Lao chủ người thăng ngộ nhiều năm, trước sau không thể bước ra bước đi kia, không nghĩ tới chủ nhân ngươi lại làm được rồi. Tượng thần xa hầu viên nghiên cứu trận đạo nhiều năm, cũng không có lĩnh ngộ thứ 9 cấp trận đạo, nhưng Tần Vũ hiện tại lại làm được rồi. Ta chỉ là may mắn mà thôi. Tần Vũ cũng không có nói lung tung, hắn có thể lĩnh ngộ thứ 9 cấp trận đạo, là bởi vì hắn tu luyện tinh thần biến, đã đột phá càn khôn kỳ duyên cớ. Càn khôn kỳ chính là mở ra một phương càn khôn thiên địa, bây giờ Tần Vũ mở ra càn khôn thiên địa, chính hướng về một phương vũ trụ chậm rãi diễn biến. Tượng thần xa hầu viên tìm hiểu vô số năm, đều không thể đạt đến trận đạo thứ 9 cấp, đó là bởi vì hắn không có nắm giữ không gian pháp tắc. Mà Tần Vũ lại dựa vào càn khôn thế giới không gian pháp tắc, một lần sáng tạo ra hoàn mỹ một cái trận pháp không gian, đạt đến trong truyền thuyết trận đạo thứ 9 cấp. Còn có 300 năm, ta đã đạt đến thượng bộ thiên thần đỉnh phong, trong thời gian ngắn không có thể đột phá thần vương, trận đạo cũng đạt đến thứ 9 cấp, cũng là thời điểm nên xuất quang rồi. Còn có 300 năm, Khương Lập liền muốn luận võ chọn rể, Tần Vũ dự định ở 300 năm bên trong, lấy luyện khí sư thân phận dương danh thần giới. Lại như năm đó tượng thần xa hầu viên đồng dạng, được khen là thần giới đệ nhất luyện khí sư, nói riêng về thân phận và địa vị, tí ti không kém hơn thần vương. Tần Vũ hiện tại luyện khí thực lực, đã không kém gì năm đó xa hầu viên, trở thành một đời mới thần tượng đối với hắn mà nói cũng không khó. Then chốt là làm sao dương danh thần giới, cái này cũng là Tần Vũ sau đó phải làm sự. Thần giới trên hư không vô tận, một tòa hùng vĩ huy hoàng cung điện, sừng sững ở vô số tường vân bên trong. Nay điện tên là Bạch Vân Điện, chính là trưởng quản trí cao thần giới, vô số tiên ma yêu giới cấp độ không gian, vô số phàm gian giới không gian hạt nhân vị trí. Bạch Vân Điện nội bộ một gian phòng khách ở trong. Ba bóng người ngồi xếp bằng ngồi vây chung một chỗ, chính là trong truyền thuyết ba đại thiên tôn. Đại sư huynh, không biết triệu hoán chúng ta, vì chuyện gì? Lôi Phạt thiên tôn thần sắc cung kính, hắn tuy rằng cũng là thiên tôn, nhưng đối mặt Phiêu Vũ thiên tôn, cũng không dám có chút làm cản. Hai người tuy rằng đều là thiên tôn, nhưng thực lực của Phiêu Vũ thiên tôn, cùng với ở sư tôn trong lòng địa vị, đều không phải hắn có thể so với. Gần nhất thần giới có chút làm ở Mỹ A. Nguyên lai gần nhất mấy ngàn năm, thần giới tám đại thần tộc, thậm chí ba thế lực lớn, đều đang trắng trợn cướp đoạt tài nguyên, đem thần giới khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Nguyên bản Phiêu Vũ Thiên Tôn còn không để ý lắm, chỉ cho rằng các thế lực lớn, đều đang vì Thiên Tôn Sơn giáng lâm làm chuẩn bị. Có thể mấy trăm năm trước các thế lực lớn, đưa tay đưa về phía các đại tiên ma yêu giới, thậm chí phàm gian giới cấp độ không gian, khiến cho toàn bộ vũ trụ gà chó không yên. Lại để thần giới các thế lực lớn làm âm ỉ xuống, toàn bộ vũ trụ đều đem đại loạn, đây là Phiêu Vũ Thiên Tôn tuyệt không cho phép. Sư tôn có việc không thoát thân được, đem quản lý vũ trụ trọng trách giao cho hắn, hắn nhất định phải đem vũ trụ quản lý tốt. Thần giới các thế lực lớn, gần đoạn thời gian quả thật có chút khác thường. Tiêu Giao Thiên Tôn cau mày nói, khả năng là bởi vì Thiên Tôn Sơn tức sắp giáng lâm duyên cớ đi. Cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn nghĩ tới đồng dạng, Lôi Phạt Thiên Tôn cũng đồng dạng cho rằng, các thế lực lớn trắng trợn cướp đoạt tài nguyên, có lẽ cùng Thiên Tôn Sơn tức sắp giáng lâm hữu quan. Không quản là nguyên nhân gì, nhưng vũ trụ trật tự không thể loạn. Chu An ngươi làm tám đại thần tộc người, tám đại thần tộc liền do ngươi đứng ra xử lý đi. Phiêu Vũ Thiên Tôn nhìn về phía Lôi Phạt Thiên Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn làm tám đại thần tộc người, để Lôi Phạt Thiên Tôn đi xử lý việc này thích hợp nhất. Cho tới ba thế lực lớn, liền do Tiêu Giao ngươi đi cảnh cáo một chút. Phiêu Vũ Thiên Tôn lại để cho Tiêu Giao Thiên Tôn, đi cảnh cáo tam đại phi thăng giả thế lực. Các thế lực lớn ở thần giới như thế nào đi nữa làm ầm ĩ, Phiêu Vũ Thiên Tôn đều không thèm để ý, nhưng cũng không thể làm quấy nhiễu hạ giới trật tự. Phải. Không quản là Lôi Phạt Thiên Tôn, vẫn là Tiêu Giao Thiên Tôn, đối Phiêu Vũ Thiên Tôn sắp xếp, cũng không dám có dị nghị. Đại sư huynh, sư tôn gặp phải vị kia đại địch. Lôi Phạt Thiên Tôn lời còn chưa nói hết, liền bị Phiêu Vũ Thiên Tôn lạnh lùng đánh gãy. Không nên hỏi, cũng không nên hỏi. Phiêu Vũ Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Là sư đệ ta lắm miệng rồi. Lôi Phạt Thiên Tôn chỉ có thể nhận sai, trong lòng giận mà không dám nói gì. Đi thôi. Phiêu Vũ Thiên Tôn nhẹ nhàng xua tay, để Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn lui ra. Không biết Sư Tôn hiện tại làm sao rồi. Ở Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn sau khi rời đi, Phiêu Vũ Thiên Tôn không nhịn được than nhẹ một tiếng. Bất quá có sư bá ở, người kia coi như lợi hại đến đâu, hẳn là cũng không lật nổi sóng gió gì. Làm Lâm Ngông đệ tử thân tín nhất, Phiêu Vũ Thiên Tôn biết đến sự tình, tự nhiên so với Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn biết đến nhiều. Tỷ như Hồng Ngông tồn tại, Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn không biết, nhưng Phiêu Vũ Thiên Tôn lại biết. Hơn nữa Phiêu Vũ Thiên Tôn vốn là Hồng Ngông vũ trụ người, chính là Lâm Ngông trở thành Hồng Ngông trưởng khống giả trước đồ đệ. Lâm Ngông đối Phiêu Vũ Thiên Tôn cực kỳ tín nhiệm, ban tặng hắn có thể trực tiếp trừng phạt hoặc giết chết cái khác Thiên Tôn quyền lợi, cũng hiệp trợ quản lý Lâm Ngông vũ trụ. Cái này cũng là vì sao Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn ở Phiêu Vũ Thiên Tôn trước mặt như vậy cung kính nguyên nhân. Đạo tổ Hồng Quân, đến tột cùng là phương nào cường giả? Phiêu Vũ Thiên Tôn tự lẩm bẩm, nhớ tới người kia tự xưng đạo tổ Hồng Quân, cũng không biết là phương nào sinh linh, thực lực dĩ nhiên có thể so với Hồng Mông trưởng khống giả. Phiêu Vũ Thiên Tôn từng tận mắt nhìn, vị kia tự xưng đạo tổ Hồng Quân người, cùng sư tôn của hắn Lâm Mông đại chiến, thực lực không kém chút nào sư tôn của hắn Lâm Mông. Đạo tổ Hồng Quân kia coi như lợi hại đến đâu, hẳn là cũng không phải sư bá đối thủ. Phiêu Vũ Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, không còn nghĩ nhiều như thế, rốt cuộc nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, lấy thực lực của hắn căn bản không giúp được gì. Phiêu Vũ Thiên Tôn duy nhất có thể làm, chính là giúp sư tôn Lâm Ngông quản lý tốt vũ trụ, bất luận làm sao cũng không thể để sư tôn vũ trụ đại loạn. Đồng thời cái này cũng là Thiên Tôn chức trách, bởi vì Thiên Tôn nghĩa vụ cùng trách nhiệm, chính là hiệp trợ Hồng Ngông trưởng khống giả quản lý vũ trụ. Chương 340, Nô dịch Thiên Tôn. Chu Hoắc ở đâu, mau chóng đi ra gặp ta. Từ Bạch Vân Điện sau khi đi ra, Lôi Phạt Thiên Tôn trực tiếp giáng lâm Lôi Phạt Thành. Tham kiến Thiên Tôn. Tây Bắc Thánh Hoàng trong điện, ở Chu Hoắc xuất lĩnh dưới, Chu thị thần tộc các vị cấp cao, cùng nên Lôi Phạt Thiên Tôn. Tám đại thần tộc gần nhất ở làm cái gì? Làm cho thần giới bẩn thỉu xấu xa. Lôi Phạt Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, nhìn xuống Chu thị thần tộc các vị cấp cao, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Hoắc trên người. Chu Hoắc làm Chu thị thần tộc Thánh Hoàng, muốn hỏi trách hắn tự nhiên đứng núi chịu sào. Thiên Tôn Sơn giáng lâm sắp tới, các thế lực lớn đều tại vì thế làm chuẩn bị. Chu Hoắc thần sắc bình tĩnh, thong thả giải thích. Hả? Lôi Phạt Thiên Tôn hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn chăm chú Chu Hoắc, trong lòng có chút kinh ngạc. Chu Hoắc dĩ vãng gặp mặt hắn lúc, rất cẩn thận chặt chẽ, khi nào giống như bây giờ đúng mực. Ta đã sớm nói với các ngươi quá, Chu thị thần tộc tuy rằng nhất định vĩnh cửu có Thiên Tôn chi mệnh, nhưng cũng không thể sinh ra người thứ hai Thiên Tôn. Làm Chu thị thần tộc người, nếu như có lựa chọn lời nói, Lôi Phạt Thiên Tôn tự nhiên hy vọng Chu thị thần tộc sinh ra người thứ hai Thiên Tôn. Nhưng hắn biết sư tôn Lâm Ngông sẽ không cho phép Chu thị thần tộc một nhà độc đại, hắn đã sớm cùng Chu thị thần tộc đã nói, không muốn ham muốn Thiên Tôn kia vị trí. Bởi vì không có sư tôn Lâm Ngông gật đầu, coi như cướp được Thiên Tôn Sơn trên cơ duyên, cũng không có thể trở thành Thiên Tôn. Sở dĩ không quản Chu thị thần tộc cố gắng như thế nào, nhất định sẽ dò chúc múc nước công giá tràng, chỉ là có chút sự Lôi Phạt Thiên Tôn cũng không tốt nói rõ. Rốt cuộc chuyện của Hồng Mông trưởng khống giả, thần vương không có tư cách biết, Lôi Phạt Thiên Tôn cũng không dám tiết lộ. Liên quan với chuyện của Thiên Tôn Sơn sau này hay nói, hiện tại lập tức chuyển cho ta chiếu lệnh, để tám đại thần tộc đình chỉ tất cả hành động. Lôi Phạt Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, có một số việc đã được quyết định từ lâu, không có trở thành Thiên Tôn mệnh, như thế nào đi nữa cưỡng cầu cũng vô dụng. Kỳ thực đâu chỉ là Chu thị thần tộc, cái khác bảy đại thần tộc đồng dạng không thể sinh ra Thiên Tôn. Tám đại thần tộc vinh nhục cùng hưởng, khí vận chỉ đủ một người trở thành Thiên Tôn, chỉ cần hắn Chu An không ngã xuống, vĩnh viễn không thể sinh ra người thứ hai Thiên Tôn. Việc này e sợ không được. Chu Hoắc không chút do dự nào, trực tiếp từ chối Lôi Phạt Thiên Tôn. Ngươi nói cái gì? Lôi Phạt Thiên Tôn sững sờ, Chu Hoắc dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, hắn hoài nghi mình nghe lầm rồi. Hắn nói, không được. Một bóng người vô thanh vô tức gian, xuất hiện sau lưng Lôi Phạt Thiên Tôn. Cái gì người? Lôi Phạt Thiên Tôn nhất thời kinh hãi, có người ẩn núp đến bên người, hắn dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện. Thậm chí thần thức ngoại phóng bên dưới, đều không cảm ứng được đối phương tồn tại. Lôi Phạt Thiên Tôn trực tiếp lấy ra nguyên tội kiếm, toàn lực thôi thúc bên dưới, hướng về người sau lưng chém tới. Cong! Thanh Dương đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý nguyên tội kiếm bổ vào trên người chính mình. Nguyên tội kiếm chính là Thiên Tôn linh bảo, nhưng bổ vào Thanh Dương trên người, lại dường như một cái thiết kiếm chém vào khoan kim cương trên đồng dạng. Thanh Dương ngược lại lông tóc không tổn hại, nhưng kiếm của nguyên tội kiếm trên lưới lại nứt ra rồi một đạo chỗ hổng. Giang giác! Bàn cổ chân thân cường hãn biết bao, chỉ là một cái Thiên Tôn linh bảo, làm sao có khả năng bị thương hắn. Chỉ thấy Thanh Dương chậm rãi đưa tay một kẹp, hai ngón tay đem nguyên tội kiếm kẹp lấy, không quản Lôi Phạt Thiên Tôn làm sao thôi thúc, nguyên tội kiếm trước sau lù lù bất động. Thanh Dương hai ngón một tách, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên tội kiếm trực tiếp đứt đoạn mất, tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thanh Dương ngón tay nhẹ nhàng ở gãy vỡ nguyên tội kiếm trên một đạn, kiếm của nguyên tội kiếm thân đứt thành từng khúc, vỡ vụn thành mấy chục mảnh vụn rơi trên mặt đất. Không thể. Lôi Phạt Thiên Tôn khó có thể tin, vậy cũng là sư tôn Lâm Ngông ban tặng hắn Thiên Tôn Linh Bảo à? Có gì không thể có thể? Là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Ở đánh nát nguyên tội kiếm sau, Thanh Dương giơ tay Lâm Không một chảo, đem Lôi Phạt Thiên Tôn chấn áp. Thiên Tôn Linh Bảo xác thực mạnh mẽ, sợ là không kém gì Hỗn Độn Linh Bảo, nhưng Thanh Dương bản cổ chân thân, không phải Hỗn Độn chí bảo không thể gây thương. Lôi Phạt Thiên Tôn nghĩ bằng nguyên tội kiếm thương tổn được Thanh Dương, vốn là chuyện không thể. Hệ thống, tiêu hao EXP ngưng tụ một viên nô dịch hạt giống. Chỉ thấy Thanh Dương con ngón tay búng một cái, nô dịch hạt giống hóa thành một vệt kim quang, đi vào Lôi Phạt Thiên Tôn trong cơ thể. Chủ nhân. Lôi Phạt Thiên Tôn rẽ rủa chốc lát, cuối cùng nhận mệnh vậy quỳ xuống. Người mang trở về rồi sao? Theo Thanh Dương dứt lời dưới, một đạo xinh đẹp bóng dáng xuất hiện tại Tây Bắc Thánh Hoàng trong điện. Người đã bị ta trấn áp, vậy ở trong nội thiên địa, ta vậy thì đem hắn thả ra. Vũ Hinh nhẹ nhàng vung tay áo, một bóng người xuất hiện, chính là Tiêu Giao Thiên Tôn. Tiêu Giao Thiên Tôn phụng mệnh cảnh cáo ba thế lực lớn, nhưng là hắn vừa mới đến Tu La Hải, lại phát hiện Vũ Hinh sớm liền đang chờ hắn. Kết quả đã không cần nói cũng biết, lấy Vũ Hinh tu vi của vô thượng đạo cảnh, dễ dàng liền trấn áp Tiêu Giao Thiên Tôn. Đại ca ca, nên xử trí như thế nào người này? Vũ Hinh cảm giác thấy hơi làm khó dễ, Tiêu Giao Thiên Tôn dù sao cũng là Tần Vũ kết bái huynh đệ phụ thân của Hầu Phí. Đồng thời nô dịch rồi. Thanh Dương không có ý định thả qua Tiêu Giao Thiên Tôn, trực tiếp ngưng tụ một viên nô ấn hạt giống, trồng vào Tiêu Giao Thiên Tôn trong cơ thể. Thanh Dương không có nô dịch Khương Lan, là bởi vì Khương Lan đối Tần Vũ có ân, thêm vào Khương Lan bản tính không sai, Thanh Dương mới không có nô dịch Khương Lan. Nhưng Tiêu Giao Thiên Tôn liền không đãi ngộ này, Hầu Phí cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Chủ nhân. Tiêu Giao Thiên Tôn thần phục quỳ xuống đất, thành Thanh Dương nô dịch người thứ hai Thiên Tôn. Nhưng là Lâm Ngông phái các ngươi đến. Thanh Dương hỏi. Không phải sư tôn phái chúng ta đến, sư tôn gặp phải đại địch, tạm thời không ở Lâm Ngông vũ trụ. Nghe Lôi Phạt Thiên Tôn nói, Lâm Ngông gặp phải đại địch, Thanh Dương lập tức nghĩ đến Hồng Quân. Lâm Ngông chính là Hồng Ngông trưởng khống giả, thực lực có thể so với vô thượng đạo cảnh, có thể bị Lâm Ngông xưng là đại địch, thực lực chí ít không kém gì Lâm Ngông. Toàn bộ Hồng Ngông không gian chỉ có hai vị Hồng Ngông trưởng khống giả. Lâm Ngông nói đại địch khẳng định không phải Hồng Ngông, như vậy vô cùng có khả năng chính là Hồng Quân. Lâm Ngông gặp phải kẻ địch là ai? Thanh Dương suy đoán là Hồng Quân, nhưng lại không dám khẳng định. Người kia tự xưng đạo tổ Hồng Quân. Tiêu Giao Thiên Tôn hồi đáp. Quả nhiên là hắn. Chẳng trách không tìm được Hồng Quân, nguyên lai Hồng Quân gặp phải Lâm Ngông. Bất quá cũng không thể trách Hồng Quân, Hồng Quân ẩn giấu hoàn mỹ đến đâu, cũng không thể giấu giếm được Lâm Ngông. Rốt cuộc toàn bộ Lâm Ngông vũ trụ đều là Lâm Ngông sáng tạo. Nếu không là Thanh Dương sử dụng liễm khí công năng, che lấp mình và khí tức của Vũ Hinh, sợ là cũng rất khó giấu giếm được Lâm Ngông. Nói cách khác, hiện tại Lâm Ngông không ở trong vũ trụ. Thanh Dương đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nếu Lâm Ngông không ở trong vũ trụ, vậy thì không có gì hay kiêng kỵ rồi. Phiêu Vũ Thiên Tôn ở đâu? Thanh Dương trầm ngâm chốc lát, chuẩn bị trước đem Phiêu Vũ Thiên Tôn giải quyết. Đại sư huynh ở Bạch Vân Điện. Lôi Phạt Thiên Tôn hồi đáp. Mang ta đi Bạch Vân Điện. Cái gọi là Bạch Vân Điện chính là Lâm Ngông hành cung, cũng là Lâm Ngông vũ trụ, chủ yếu nhất địa phương. Nhưng Bạch Vân Điện vị trí, bị Lâm Ngông ẩn giấu đi, coi như Thanh Dương cũng không tìm được. Chương 341, Lâm Ngông. Chủ nhân, phía trước chính là Bạch Vân Điện. Ở Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn dưới sự hướng dẫn, Thanh Dương cùng Vũ Hinh đi đến Bạch Vân Điện. Trên hư không vô tận, vô số tường vân trôi nổi, ở tường vân nơi sâu xa, sừng sững một tòa đại điện. Đại điện mây mù vần quanh, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng kỳ thực lại nằm ở khác trong một vùng không thời gian. Vào đi thôi. Thanh Dương xông lên trước, bước lên Bạch Vân Điện bậc thang, đẩy ra Bạch Vân Điện cửa lớn. Vũ Hinh theo sát phía sau, đi vào Bạch Vân Điện bên trong. Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, vội vã theo vào. Bạch Vân Điện cực kỳ kỳ dị, chính là Lâm Ngông vũ trụ hạt nhân, trưởng quản vũ trụ các cái vị diện. Nếu như đem vũ trụ tỉ dụ thành một người, như vậy Bạch Vân Điện thì tương đương với đại não. Các ngươi thật là to gan. Dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh, mang theo người ngoài tiến vào Bạch Vân Điện. Chỉ thấy Bạch Vân Điện trong đại sảnh, ngồi xếp bằng một vị thanh niên tóc bạc người, chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn Khắc Lôi Duy Cách. Gặp Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn hai người, mang theo người ngoài tiến vào Bạch Vân Điện, sắc mặt của Phiêu Vũ Thiên Tôn nhất thời biến đổi. Ngươi chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn. Thanh Dương cũng không có vội vã động thủ, trái lại rất hứng thú đánh giá Phiêu Vũ Thiên Tôn. Các ngươi là người phương nào? Phiêu Vũ Thiên Tôn một mặt cảnh giác, ở Thanh Dương cùng Vũ Huynh trên người, hắn cảm nhận được một luồng làm hắn khiếp đảm khí thế. Phải biết Lâm Ngông ban tặng Phiêu Vũ Thiên Tôn, trực tiếp trừng phạt hoặc giết chết cái khác Thiên Tôn quyền lợi, ở Lâm Ngông vũ trụ Phiêu Vũ Thiên Tôn thì tương đương với nửa cái trưởng khống giả. Thế nhưng ở Thanh Dương cùng Vũ Huynh trên người, Phiêu Vũ Thiên Tôn lại cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, cái cảm giác này lại như là mặt đối sư tôn của chính mình Lâm Ngông đồng dạng. Làm sao liên lạc không được sư tôn? Phiêu Vũ Thiên Tôn nói chuyện đồng thời, trong bóng tối nghĩ muốn liên lạc với Lâm Ngông, nhưng lại phát hiện làm sao đều liên lạc không được. Ở tiến vào Bạch Vân Điện trước, ta đã đem mảnh thời không này phong ấn. Phiêu Vũ Thiên Tôn mở ám, tự nhiên không gạt được Thanh Dương, nhưng Thanh Dương lại không có ngăn cản ý tứ. Bởi vì ở tiến vào Bạch Vân Điện trước, Thanh Dương cũng đã đem toàn bộ thời không phong ấn, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Hệ thống, tiêu hao EXP ngưng tụ một viên nô ấn hạt giống. Nhưng là ngay ở Thanh Dương chuẩn bị chấn áp Phiêu Vũ Thiên Tôn lúc, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại Bạch Vân Điện bên trong. Đạo hưu không khỏi quá đáng đi. Người đến một đầu tông mái tóc dài màu đen, xem ra hơn 20 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, cả người tỏa ra khủng bố khí thế. Sư Tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn nhất thời đại hỉ, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Sư Tôn dĩ nhiên chạy về rồi. Lâm Ngông. Thanh Dương gặp này hơi nhướng mày, Lâm Ngông tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải rời đi Lâm Ngông vũ trụ sao? Ngươi không phải Lâm Ngông bản tôn. Thanh Dương rất nhanh sẽ phát hiện dị thường, người đến cũng có thể nói là Lâm Ngông, nhưng cũng không phải Lâm Ngông bản tôn. Trong nguyên tắc tần vũ vũ trụ đại thành thời gian, một nửa linh hồn hòa vào trong vũ trụ, được xưng vũ trụ bất diệt trưởng khống giả bất tử. Cho nên đối với Hồng Ngông trưởng khống giả tới nói, vũ trụ thì tương đương với bọn họ khác một cái thân thể. Trước mắt Lâm Ngông cũng không phải Lâm Ngông bản tôn, mà là Lâm Ngông nửa kia hòa vào vũ trụ linh hồn hóa thân. Ngươi một bộ hóa thân, cũng vọng tưởng ngăn trở ta. Không phải Thanh Dương xem thường Lâm Ngông, mà là coi như Lâm Ngông bản tôn ngay mặt, đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi chỉ là một bộ hóa thân. Ta tự biết không phải đạo hữu đối thủ, nhưng ta không có bó tay chờ chết quen thuộc. Lâm Ngông tự biết không phải là đối thủ của Thanh Dương, thậm chí vừa mới đột phá vô thượng đạo cảnh vũ hình, hắn đều không nhất định là đối thủ, nhưng hắn sẽ không bó tay chờ chết. Chạm. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, Thanh Dương kích phát hỗn độn ấn ký, trực tiếp lấy ra Thanh Dương phủ, triển khai Thanh Dương thất thức. Thanh Dương muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem Lâm Ngông cụ này hóa thân chém giết. Lâm Ngông cụ này hóa thân thực lực không yếu, cũng là hơi yếu với vừa mới đột phá vô thượng đạo cảnh vũ hình. Thanh Dương liên tục bổ bà phủ, mới đưa Lâm Ngông cụ này hóa thân triệt để tiêu diệt. Mà ở đánh giết Lâm Ngông sau, Bạch Vân Điện chậm rãi tan vỡ, hóa thành một viên màu vàng đại quang cầu, trôi nổi ở trong hư không. Kia màu vàng đại quang cầu chính là bản nguyên vũ trụ, chính là một phương vũ trụ căn bản. Thanh Dương nếu như lựa chọn luyện hóa bản nguyên vũ trụ, liền có thể trở thành Lâm Ngông vũ trụ trưởng khống giả, nếu như lựa chọn thôn phệ bản nguyên vũ trụ, cũng có thể thu hoạch đại lượng EXP. Nhưng bản nguyên vũ trụ nếu như tiêu hao hầu như không còn, như vậy Lâm Ngông vũ trụ cũng đem phá diệt, hiện tại liền xem Thanh Dương lựa chọn thế nào rồi. Hệ thống, thôn phệ bản nguyên vũ trụ. Thanh Dương trầm ngâm chốc lát, quyết định thôn phệ bản nguyên vũ trụ, bất quá hắn không có toàn bộ thôn phệ, mà là chỉ thôn phệ 2/3. Như vậy mặc dù sẽ dẫn đến Lâm Ngông vũ trụ rơi xuống đẳng cấp, từ cao đẳng đại thiên thế giới rơi xuống vì cấp thấp đại thiên thế giới, nhưng ít ra Lâm Ngông vũ trụ sẽ không hủy diệt. Kinh nghiệm, 1523472. 53 ức. Chữa trị, 10/27. Công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp, cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 306 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông, Thanh Dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp. Thần binh, Thanh Dương phủ hỗn độn chí bảo. Thôn phệ Lâm Ngông vũ trụ 2/3 bản nguyên vũ trụ, để Thanh Dương thu hoạch 152.000 tỷ EXP. 152.000 tỷ EXP nhìn như không nhiều, rốt cuộc vẫn không có cướp đoạt 8 đại thần tộc cùng 3 thế lực lớn thu hoạch nhiều. Nhưng cũng không phải tính như thế, nếu như đem Lâm Ngông vũ trụ, tỉ dụ thành một gốc cây ăn quả, như vậy tài nguyên chính là trái cây. Cây ăn quả hàng năm đều sẽ kết quả, theo thời gian trôi đi, tích lũy trái cây sẽ càng ngày càng nhiều. Cướp đoạt bản nguyên vũ trụ chính là mổ gà lấy trứng, tương đương với đem cây ăn quả cho chém, tựa như một cái là đầu tư lâu dài, một cái là ngắn hạn thu lợi. nguyên bản Thanh Dương chỉ dung hợp 301 điều đại đạo pháp tắc, nhưng vạn năm đến 11 thế lực lớn chung quanh cướp đoạt tài nguyên, thậm chí đưa tay đưa về phía các đại tiên ma yêu giới. Vạn năm đến vì Thanh Dương cướp đoạt đại khái 5.000 tỷ EXG tài nguyên, toàn bộ bị Thanh Dương dung hợp đại đạo pháp tắc, cũng làm cho Thanh Dương dung hợp đại đạo pháp tắc đạt đến 306 điều. Người Phiêu Vũ Thiên Tôn khó có thể tin, ở trong mắt hắn vô địch sư tôn, lại bị người trước mắt chém giết rồi. Đi. Thanh Dương lấy ra nô ấn hạt giống, cũng trồng vào Phiêu Vũ Thiên Tôn trong cơ thể. Từ đó Lâm Ngông vũ trụ ba đại thiên tôn, toàn bộ đều thành Thanh Dương nô bộc. Đem liên quan với chuyện của Hồng Quân, toàn bộ đều nói cho ta. Nhìn Phiêu Vũ Thiên Tôn, Thanh Dương lạnh nhạt nói. Phải. Phiêu Vũ Thiên Tôn không dám ẩn giấu, lúc này đem Lâm Ngông gặp phải Hồng Quân, hai người một phen đại chiến sự, rõ ràng mười mươi giảng giải một lần. Đi rồi Hồng Ngông không gian. Chẳng trách toàn bộ thần giới cũng không tìm tới Hồng Quân, nguyên lai Hồng Quân cùng Lâm Ngông đi rồi Hồng Ngông không gian. Cái gọi là Hồng Ngông không gian, kỳ thực chính là hỗn độn thế giới, cùng thế giới Hồng Hoang ở ngoài hỗn độn gần như. Chương 342, Vũ trụ đại thành. Đại ca ca, chúng ta có thể muốn đi tới Hồng Ngông không gian. Lâm Ngông vũ trụ cùng thế giới Hồng Hoang không giống nhau, thế giới Hồng Hoang hàng rào là mở ra, Đại La Kim Tiên liền có thể tiến vào hỗn độn thế giới. Bất quá trong hỗn độn tràn ngập nguy cơ, cho dù là Đại La Kim Tiên, nếu như không có chí bảo hộ thân, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Mà Lâm Ngông vũ trụ vừa vặn ngược lại, hàng rào vũ trụ là đóng kín, coi như là thần vương cùng thiên tôn, cũng không cách nào phá tan hàng rào tiến vào Hồng Ngông không gian. Bất quá lấy Thanh Dương cùng thực lực của Vũ Hình, đánh vỡ hàng rào vũ trụ tiến vào Hồng Ngông không gian, đối với bọn họ tới nói ngược lại cũng không khó. Tạm thời không đi. Thanh Dương khe khẽ lắc đầu, hắn tạm thời không dự định đi Hồng Ngông không gian, mà là chuẩn bị bế quan một quãng thời gian. Vừa mới thu hoạch 152.000 tỷ EXG, đầy đủ hắn dung hợp 152 điều đại đạo pháp tắc, dùng thực lực bản thân lần thứ 2 tăng lên một nấc thang. Ngươi nhiều đốc xúc một hồi Tần Vũ, để hắn mau chóng đem vũ trụ biến hóa ra, đến thời điểm chúng ta cùng đi Hồng Ngông không gian. Thực lực của Hồng Ngông sâu không lường được, lại có hư hư thực thực chư thiên linh bảo Hồng Ngông kim bảng, thêm một cái người tóm lại nhiều một phần nắm chặt. Tần Vũ hiện tại đã mở ra càn khôn thế giới, chính đang chậm chậm diễn biến một phương đại thiên vũ trụ. Chỉ chờ hắn vũ trụ đại thành, liền có thể trở thành Hồng Ngông trưởng khống giả, đến thời điểm đối phó Hồng Ngông, cũng có thể giúp được việc khó khăn. Ta rõ ràng. Vũ Hinh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nàng sẽ thật tốt đốc thúc Tần Vũ, để Tần Vũ vũ trụ sớm ngày đại thành. 456 điều đại đạo pháp tắc. Đảo mắt đã qua hơn một tháng, 152.000 tỷ EXG, bị Thanh Dương tiêu hao 150.000 tỷ, liền chỉ để lại 2.000 tỷ EXG đồ dự bị. Mà Thanh Dương dung hợp đại đạo pháp tắc, mới tăng 150 điều, đạt đến 456 điều. Kinh nghiệm, 23.472. 53 ức. Chữa trị, 1027. Công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát. Phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp, cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 456 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông, thanh dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp. Thần binh, thanh dương phủ hỗn độn trí bảo. Ở đại đạo pháp tắc dung hợp sau khi kết thúc, Thanh Dương cũng không có xuất quan, mà là bắt đầu thôi diễn Thanh Dương thức thứ 7. Đi tới Hồng Ngông không gian trước, Thanh Dương muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đến tăng lên thực lực của chính mình. Hắn lưu lại 2.000 tỷ EXG, chính là vì thôi diễn Thanh Dương thức thứ 7. Thanh Dương thất thức 3 thức đầu, chỉ là nửa bước đạo cảnh cấp thần thông, bởi vì là Thanh Dương căn cứ tự thân sáng chế, cho nên có thể bạo phát có thể so với đạo cảnh cấp vô thượng thần thông uy lực. Thanh Dương thức thứ 4 đến thức thứ 6, mới thật sự là đạo cảnh cấp vô thượng thần thông. Uy lực tự nhiên hơn xa với Thanh Dương ba thức đầu. Thanh Dương thức thứ 7 đã vượt qua đạo cảnh cấp vô thượng thần thông, chính là nửa bước chư thiên cấp chí tôn thần thông, chỉ tiếc Thanh Dương chỉ thôi diễn ra nửa chiêu. Bất quá cho dù chỉ là nửa chiêu, uy lực cũng hơn xa với đạo cảnh cấp vô thượng thần thông. Thanh Dương dự định bế quan một đoạn, xem có thể hay không đem Thanh Dương thức thứ 7 thôi diễn hoàn thiện, nếu như có thể thành công thôi diễn ra Thanh Dương thức thứ 7, này đối với Giao Hồng Mông cũng là có niềm tin tương đối. Đảo mắt đã qua hơn 300 năm. Ở chỗ này hơn 300 năm bên trong, thần giới phát sinh rất nhiều đại sự. Đầu tiên là Tần Vũ danh tiếng vang xa, không chỉ có thành công đột phá thần vương cảnh giới, cũng thành công chế tạo ra Hồng Ngông linh bảo sau, được khen là một đời mới thần tượng, các thế lực lớn đều hướng Tần Vũ rũa ra cảnh ô liu. Một món khác đại sự chính là, Khương thị thần tộc tổ chức luận võ trọn rể, lệnh thần giới vô số thanh niên tuấn kiệt vì đó điên cuồng. Tần Vũ lấy một đời mới thần tượng, cùng với mới lên cấp thân phận của thần vương, tham gia Khương thị thần tộc tổ chức luận võ chọn rể. Nguyên bản Tần Vũ cho rằng hẳn là nắm chắc, nhưng là chẳng biết vì sao Khương thị thần tộc dĩ nhiên không có lựa chọn hắn. Không có lựa chọn nào khác Tần Vũ, chỉ có thể mang theo Khương Lập bỏ trốn. Khương thị thần tộc tức giận bên dưới, tuyên bố thần tộc lệnh truy nã. Bị thần giới các thế lực lớn truy sát, Tần Vũ hung ác tâm bế quan mấy ngàn năm, Khương Lan giới bên trong chính là mấy triệu năm, bây giờ Tần Vũ vũ trụ rốt cục nhanh diễn biến hoàn thiện rồi. Tần Vũ mở ra mới trong vũ trụ, bây giờ đã gần như hoàn thiện, phàm gian giới cùng tiên ma yêu giới cũng đã diễn biến, hiện tại cũng chỉ còn sót lại thần giới rồi. Còn thiếu một chút. Mới vũ trụ thần giới hư không, Tần Vũ ngồi khoanh chân, nhìn xuống toàn bộ thần giới. Tần Vũ linh hồn cùng vũ trụ phù hợp, toàn bộ mới vũ trụ các nơi diễn biến tình huống, Tần Vũ đều rõ như lòng bàn tay. Vụ. Ngày này toàn bộ thần giới chấn động, trên mặt Tần Vũ hiện lên vẻ vui mừng, nhưng là mới vũ trụ thần giới rốt cục diễn biến hoàn thiện rồi. Sau một khắc Tần Vũ hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì mới vũ trụ đại thành, từng luồng kỳ lạ sức mạnh huyền diệu, không ngừng hòa vào linh hồn của hắn ở trong. Chỉ thấy Tần Vũ linh hồn nguyên anh, tỏa ra hào quang màu đỏ thắm, chậm rãi biến thành màu vàng. Cuối cùng lại biến thành mông lung màu tím, lập tức chỉnh cái linh hồn chia ra làm hai. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Tần Vũ đột nhiên mở mắt ra, linh hồn của hắn dĩ nhiên chia ra làm hai, một nửa linh hồn cùng thân xác dung hợp, một nửa linh hồn và toàn bộ mới vũ trụ dung hợp rồi. Mang ý nghĩa chỉ cần mới vũ trụ bất diệt, Tần Vũ liền vĩnh sinh bất tử, coi như chết rồi cũng có thể ở mới trong vũ trụ phục sinh. Đồng thời Tần Vũ linh hồn hóa thành hư vô, mang ý nghĩa tầm thường thủ đoạn, căn bản là không có cách thương tổn. Huyền Hoàng bất diệt thể. Tần Vũ đưa tay một chiêu, một luồng huyền hoàng chi khí từ đằng xa bay tới, rơi vào Tần Vũ trước mặt. Toàn bộ mới vũ trụ đại thành đã không cần huyền hoàng chi khí, những huyền hoàng chi khí này, hắn hoàn toàn có thể dùng để ngưng luyện huyền hoàng bất diệt thể. Làm vũ trụ đại thành thời điểm, Tần Vũ trong đầu xuất hiện rất nhiều kỳ lạ thần thông, huyền hoàng bất diệt thể chính là một cái trong đó. Theo Tần Vũ hơi suy nghĩ, huyền hoàng chi khí hòa vào Tần Vũ trong cơ thể. Thân thể của Tần Vũ nhất thời tỏa ra vạn trượng huyền hoàng kim quang. Bằng vào ta hiện tại thân sắc cường độ, có thể dễ dàng bóp nát thiên tôn linh bảo. Cảm thụ huyền hoàng bất diệt thể mạnh mẽ, Tần Vũ khoe miệng không khỏi nhấc lên một nụ cười. Trừ bỏ huyền hoàng bất diệt thể bên ngoài, Tần Vũ còn thu được không ít kỳ lạ thần thông, tỉ như tên là tạo hóa thần thông, được xưng có thể sáng tạo vạn vật sinh mệnh. Này mới sinh ra thần giới, cũng thật là đủ hoang vu. Tần Vũ nhìn về phía mới sinh ra thần giới, theo Tần Vũ hơi suy nghĩ. Trong thần giới xuất hiện một mảnh vô tận hải vực. Ở vô tận hải vực xuất hiện sau, đông tây nam bắc trung năm cái phương vị nằm tỏa thật to trôi nổi lục địa cũng thuận theo xuất hiện. Cùng Lâm Ngông vũ trụ thần giới so với, Tần Vũ mới vũ trụ thần giới, lục địa diện tích ngược lại lớn hơn không ít. Sinh mệnh quá thiếu. Chỉ thấy bên trong đại dương bắt đầu lan lộn, một cái chiều cao vạn dặm giao long xuất hiện, ở hải dương ở trong bắt đầu lan lộn. Đồng thời từng cái đáy biển yêu thú cũng thuận theo sinh ra. Ngay ở Tần Vũ nghĩ phải tiếp tục sáng tạo sinh linh, hoàn thiện mới vũ trụ thời gian, một đạo thanh âm quen thuộc, ở bên tai của hắn vang lên. Nếu vũ trụ đại thành, như vậy tùy vi sư đi gặp ngươi sư bá đi. Chương 343, Hồng Ngông không gian. Đồ nhi Tần Vũ, bái kiến sư phụ. Làm lại trong vũ trụ đi ra, Tần Vũ cấp tốc tiến lên, cung kính khom mình hành lễ. Không sai, ngươi không có phụ lòng vi sư kỳ vọng. Vũ huynh mỉm cười tiến lên, đem Tần Vũ nâng lên. Đệ tử có thể có hôm nay chi thành tựu, dựa cả vào sư phụ cùng sư bá vun bón. Năm đó thân thể của hắn vốn sinh ra đã kém cỏi, đan điền không thể chứa đựng chân khí, nếu không là gặp phải sư phụ cùng sư bá, hắn suốt đời đều khó mà bước lên tiên đồ. Vì sư cùng ngươi sư bá gặp gỡ đại địch, ngươi đột phá chính là thời điểm, vừa vặn giúp ta chờ một chút sức lực. Tần Vũ bây giờ vũ trụ đại thành, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, đã có thể giúp đỡ đại ân. Việc nghĩa chẳng từ. Sư phụ cùng sư bá gặp gỡ đại địch, Tần Vũ làm là đệ tử nhất định phải hỗ trợ. Không biết sư phụ các ngươi gặp phải cái gì kẻ địch. Chính mình sư ba mạnh mẽ đến đâu, Tần Vũ trong lòng rất rõ ràng, hắn tuy rằng trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, nhưng tự nhận không bằng sư bá nhiều rồi. Mà có thể bị sư bá coi như là đại địch, thấy rõ kẻ địch cường đại cỡ nào, chí ít là Hồng Mông trưởng khống giả cấp bậc. Ngươi có thể sáng tạo một phương vũ trụ, ngươi kia có nghĩ tới hay không, chúng ta vị trí vũ trụ, có thể hay không cũng là người làm sáng tạo. Vũ huynh hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Lẽ nào? Tần Vũ nghe vậy chấn động trong lòng, nếu hắn có thể sáng tạo vũ trụ, vậy người khác vì sao không thể? Hồng Mông không gian có ba đại vũ trụ, trừ ngươi sáng tạo mới vũ trụ ở ngoài, còn có Hồng Mông vũ trụ cùng Lâm Mông vũ trụ, chúng ta vị trí vũ trụ chính là Lâm Mông vũ trụ. Vũ huynh đem Hồng Mông cùng chuyện của Lâm Mông, đơn giản hướng Tần Vũ giảng giải một lần. ngươi hiện tại vũ trụ đại thành, nhưng chân chính nói đến, cũng không phải Hồng Mông trưởng không giả, bởi vì ngươi không có danh liệt Hồng Mông kim bảng. Chỉ có danh liệt Hồng Mông kim bảng, mới thật sự là Hồng Mông trưởng không giả, có thể khống chế Hồng Mông bên trong tất cả, bất luận là người nào vũ trụ, năng lượng cùng pháp tắc đều có thể thuyên truyền. Bất quá có được tất có mất, danh liệt Hồng Mông kim bảng không hẳn là chuyện tốt. Chỉ ít theo vũ hình, danh liệt Hồng Mông kim bảng, mang ý nghĩa nhận người chế trụ. Vì sao? Tần Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, nếu danh liệt Hồng Mông kim bảng, có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt, vì sao lại nói không hẳn là chuyện tốt? Bởi vì danh liệt Hồng Mông kim bảng, cần một tia linh hồn dấu ấn, hòa vào Hồng Mông kim bảng bên trong. Hồng Mông chính là Hồng Mông kim bảng kẻ nắm giữ, một tia linh hồn dấu ấn hòa vào Hồng Mông kim bảng, chẳng phải là dòng dõi tính mạng bị Hồng Mông khống chế. Nói như thế, danh liệt Hồng Mông kim bảng, vẫn đúng là không phải chuyện tốt. Nếu như danh liệt Hồng Mông kim bảng sẽ bị người khống chế, Tần Vũ chắc chắn sẽ không lựa chọn danh liệt Hồng Mông kim bảng. Tuy rằng không thể giống cái khác Hồng Mông trưởng khống giả như vậy, có thể điều động Hồng Mông bên trong tất cả vũ trụ, nhưng cũng thắng ở không bị Hồng Mông kim bảng ràng buộc. Sức mạnh của trưởng khống giả bắt nguồn từ vũ trụ, chỉ cần đem mình vũ trụ kinh doanh tốt, không hẳn liền yếu hơn danh liệt Hồng Mông kim bảng trưởng khống giả. Đi thôi, chúng ta đi Bạch Vân Điện. Vũ Hinh cùng Tần Vũ vượt qua hư không, đảo mắt đi đến Bạch Vân Điện trước. Bái kiến nhân vương. Bạch Vân Điện nơi cửa, ba đại thiên tôn chân vạc mà đứng, nhìn thấy Vũ Hinh đến, dồn dập tiến lên hành lễ. Bọn họ là ba đại thiên tôn. Ba đại thiên tôn truyền thuyết, Tần Vũ có thể không ít nghe nói, không nghĩ tới lần đầu gặp, dĩ nhiên sẽ là tình cảnh như thế. Bọn họ nguyên bản đều là Lâm Ngông đệ tử, hiện tại thành ngươi sư bá nô buộc. Vũ Hinh giải thích. Tần Vũ nhất thời không có gì để nói, cao cao tại thượng ba đại thiên tôn, lại thành hắn sư bá nô buộc. Ngươi sư bá còn đang bế quan, chúng ta ngay ở Bạch Vân Điện ở ngoài chờ xem. Một đóa trôi nổi tường vân, xuất hiện tại Vũ Hinh dưới chân, Vũ Hinh ngồi khoanh chân, nhắm mắt tĩnh tu lên. Vũ trụ của ta vừa mới lại thành, còn cần không ngừng hoàn thiện, vừa vặn có thể bế quan một quãng thời gian. Tần Vũ vũ trụ vừa mới sáng tạo ra đến, hắn hiện tại cần phải làm là, không ngừng sáng tạo các loại sinh mệnh, cũng diễn sinh các loại văn minh. Thời gian qua nhanh, năm tháng thấm thoát, đảo mắt đã qua mấy chục năm. Ngày này Thanh Dương rốt cục xuất quan, đang tiêu hao hơn 18,000 ức EX vào sau, Thanh Dương thức thứ 7 rốt cục thôi diễn viên mãn rồi. Có chiêu thức này nửa bước chư thiên cấp chí tôn thần thông, đối phó Hồng Mông rốt cục có một chút chắc chắn. Nửa bước chư thiên cấp chí tôn thần thông, uy lực vượt xa đạo cảnh cấp vô thượng thần thông, chạm vô thượng đạo cảnh đỉnh phong nên là điều chắc chắn. Hồng Mông kim bảng. Thanh Dương hiện tại lo lắng duy nhất chính là hư hư thực thực chư thiên linh bảo Hồng Mông kim bảng. Đáng tiếc Thanh Dương phủ khó có thể thăng cấp, bằng không há sợ Hồng Mông kim bảng. Thanh Dương phủ từ lâu đạt đến hỗn độn chí bảo cực hạn, Thanh Dương đã nếm thử rất nhiều chủng phương pháp, đáng tiếc lại chậm chạp khó có thể thăng cấp chư thiên linh bảo. Không sai, vũ trụ đại thành. Thanh Dương từ Bạch Vân Điện bên trong đi ra, nhìn thấy Tần Vũ một điểm đều không ngoài ý muốn, hắn tuy rằng ở Bạch Vân Điện bên trong bế quan, có thể ngoại giới chuyện phát sinh hắn đều rõ rõ ràng ràng. Đệ tử Tần Vũ, bái kiến sứ bá. Tần Vũ thần sắc cung kính, tiến lên khom mình hành lễ. Liên quan với chuyện của Hồng Mông không gian, sư phụ ngươi hẳn là cũng đã nói với ngươi chứ? Tần Vũ đã vũ trụ đại thành, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn. Sư phụ cùng sư bá kẻ địch, chính là đệ tử kẻ địch. Tần Vũ một câu nói mặt ngoài thái độ của mình. Vậy thì lên đường đi. Thanh Dương hiển hiện bản cổ chân thân, một quyền đánh vỡ hàng rào vũ trụ, một bước bước vào Hồng Mông không gian. Vũ Hinh cùng Tần Vũ liếc mắt nhìn nhau, theo sát phía sau bước vào Hồng Mông không gian. Hồng Mông không gian vô biên vô hạn, cho dù lấy tu vi của Thanh Dương, cũng không tra xét được biên giới. Toàn bộ Hồng Mông không gian ở trong, phun trào Hồng Mông linh khí. Thanh Dương chờ người sóng vai mà đi, chỗ đi qua, Hồng Mông linh khí tự động tách ra một con đường. Ba vị đạo hữu, nếu đều đến rồi, mời đi theo nói chuyện. Ở Hồng Mông không gian nơi sâu xa, có một khối trôi nổi lục địa, đại khái mấy ngàn mét vuông to nhỏ. Ở đó trôi nổi trên đất liền, có một gian đơn sơ nhà tranh trước có một viên thấp tráng quế cây, dưới cây quế là một tấm bàn đá, chu vi có ba tấm ghế đá. Ba người vây quanh bàn đá mà ngồi. Một ông lão, một vị trung niên, một vị thanh niên. Ông lão kia chính là Hồng Quân, người trung niên lại là Hồng Ngông, người thanh niên lại là Lâm Ngông. Thanh Dương đám người một bước bước ra, đi tới trôi nổi trên đất liền, Thanh Dương đầu tiên nhìn về phía Hồng Quân, lại đảo qua Lâm Ngông, cuối cùng rơi vào trên người Hồng Ngông. Hồng Ngông một bộ người trung niên dáng dấp, xuyên cổ điển vải bố trường sam, mái tóc dài tùy ý rối tung, cả người có vẻ lôi thôi lết thiết. Chỉ thấy Hồng Ngông bưng một chén rượu. Trong cánh tay còn lại lại cầm một tấm màu vàng bảng cáo thị. Hồng Mông kim bảng. Nhìn thấy tấm kia màu vàng bảng cáo thị, Thanh Dương trong mắt hơi co rụt lại, kia màu vàng bảng cáo thị chính là Hồng Mông Kim Bảng. Quả nhiên là Chư Thiên Linh Bảo. Thanh Dương nguyên bản chỉ là suy đoán, Hồng Mông Kim Bảng là Chư Thiên Linh Bảo, thế nhưng là không dám khẳng định. Hiện tại nhìn thấy Hồng Mông Kim Bảng, Thanh Dương đã có thể khẳng định, Hồng Mông Kim Bảng đúng là một cái Chư Thiên Linh Bảo. Thanh Dương đạo hữu, Nhân Vương đạo hữu, có khỏe hay không đi? Hồng Quân chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang theo một tia khó có thể dự đoán ý cười. Chương 344, Trảm Hồng Mông. Hồng Quân đạo hữu, tranh ăn với hổ, ngươi liền không sợ bị ăn xương đều không dư thừa sao? Thanh Dương sao có thể không thấy được, Hồng Quân rõ ràng bán đứng hắn, cũng cùng Hồng Mông cùng Lâm Mông, đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đối này Thanh Dương cũng không ngoài ý muốn, song phương vốn là kẻ địch, Hồng Quân bán hắn cũng rất bình thường. Nghe Hồng Quân đạo hữu nói, đạo hữu có một kiện có thể qua lại Chư Thiên Vạn Giới chí bảo. Hồng Mông ánh mắt lấp lánh mà nhìn Thanh Dương, vậy cũng là có thể qua lại Chư Thiên Vạn Giới chí bảo a. Hắn sinh ra vào Hồng Mông ban đầu, chính là Hồng Mông không gian cái thứ nhất sinh mệnh, sống hơn 1000 cái diễn kỷ, nhưng vẫn bị vây ở Hồng Mông không gian. Biết được Thanh Dương có một kiện có thể qua lại Chư Thiên Vạn Giới chí bảo, Hồng Mông làm sao có khả năng sẽ không động lòng. Người chờ làm sao? Thanh Dương thần sắc tự vâng, cũng không có phủ nhận, sự thực xếp ở trước mắt. Rốt cuộc mấy người bọn hắn, chính là từ thế giới hồng hoang xuyên qua mà đến, phủ nhận thế nào đi nữa cũng vô dụng. Ta muốn cùng đạo hữu làm một cái giao dịch, ta có thể mang sáng tạo vũ trụ chi pháp chia sẻ cho đạo hữu, cũng trợ đạo hữu trở thành Hồng Mông trưởng không giả, đạo hữu chỉ cần chia sẻ món chí bảo kia là được. Hồng Mông để chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy. Trở thành Hồng Mông trưởng không giả. Sau đó tính mạng bị ngươi khống chế. Hồng Mông ngược lại đánh thật hay tính toán, trở thành Hồng Mông trưởng không giả, cần một tia linh hồn dấu ấn, hòa vào Hồng Mông Kim Bảng bên trong. Hồng Mông làm Hồng Mông Kim Bảng người nắm giữ, chẳng phải là khống chế tính mạng của bọn họ, là sống hay chết tất cả ở đối phương trong một ý nghĩ. Ngươi. Hồng Mông sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt lóe ra một tia sắc ý. Vậy cũng là Hồng Mông Kim Bảng bí mật lớn nhất, liền ngay cả Lâm Mông cũng không biết, đối phương là làm sao biết. Xem ra ta đoán đúng rồi. Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nguyên bản hắn chỉ là suy đoán, nhưng nhìn Hồng Mông phản ứng, hắn hiển nhiên không có đoán sai. Vũ Hinh, ngươi đối phó Hồng Quân, Tần Vũ, ngươi ngăn cản Lâm Mông, cho tới Hồng Mông, liền giao cho ta rồi. Thanh Dương bí mật truyền âm nói. Đại ca ca, chính ngươi chú ý. Chính là tiên hạ thủ vi cường, Thanh Dương không nói hai lời, trực tiếp hiện hiện bản cổ chân thân, cũng kích phát hỗn độn ấn ký. Thân thể của Thanh Dương cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một đầu rồng thân người cự nhân. Chỉ thấy nó chỗ mi tâm, mở một chiếc mắt nằm dọc, bên trong đại đạo thần văn lưu động, như ẩn như hiện. Phủ đến. Một thanh đũa lớn xuất hiện tại trong tay của Thanh Dương, chỉ thấy Thanh Dương một bước bước ra, giơ lên cao đũa lớn hướng về Hồng Mông đón đầu chém xuống. Mà ở Thanh Dương động thủ trước mắt, Vũ Hinh cùng Tần Vũ cũng dồn dập động thủ. Vũ Hinh lấy ra Hồng Hoang đại kỳ, bay thẳng đến Hồng Quân giết đi, Tần Vũ lấy ra một cây trường thương, cũng hướng về Lâm Mông giết tới. Vũ Hinh cùng Tần Vũ đột phá không bao nhiêu năm, nhưng Hồng Quân chỉ có điều là một bộ hóa thân, Lâm Mông bởi vì Lâm Mông bản nguyên vũ trụ bị cắt đoạn, thực lực cũng không đủ thời điểm toàn thịnh một nửa. Trong lúc nhất thời bốn người giết được khó phân thắng bại, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Đạo hữu hà tất u mê không tỉnh. Hồng Mông lắc đầu than nhẹ một tiếng, thong thả lấy ra Hồng Mông Kim Bảng. Hồng Mông Kim Bảng huyền văn nằm dày đặc, lóng lánh nhàn nhạt kim quang, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, đem Hồng Mông hộ ở trong đó. Ầm ầm. Thanh Dương phủ bổ ra một đạo lưỡi búa, chém ở Hồng Mông Kim Bảng trên, nhưng hơi hơi phá tan một tầng kim quang, sau liền lại cũng khó có thể tiến thêm. Phong ngự lại mạnh như vậy. Thanh Dương hơi nhướng mày, lần thứ hai vung lên Thanh Dương phủ, bổ ra một đạo lưỡi búa. Một cái thật là tốt chí bảo. Gặp Thanh Dương phủ phá tan một tầng kim quang, Hồng Mông không khỏi than thở một tiếng, tình huống như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Từ khi hắn được Hồng Mông Kim Bảng tới nay, vẫn là lần đầu bị người phá tan rồi phong ngự. Chạm. Thanh Dương triển khai Thanh Dương thức thứ tư, hai cỗ sức mạnh kinh khủng va chạm, một tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ Hồng Mông không gian. Mạnh mẽ xung kích dư âm khuếch tán, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, trong khoảnh khắc bao phủ Hồng Mông không gian mỗi một góc. Có đi mà không có lại không phải lẽ vậy. Chỉ thấy Hồng Mông bấm tay một điểm, Hồng Mông Kim Bảng hóa thành che trời màn lớn, hướng về Thanh Dương bao phủ xuống. Kim quang kia màn lớn vô biên vô hạn, hầu như bao trùm hơn một nửa cái Hồng Mông không gian. Ở kim quang màn lớn bao trùm bên trong phạm vi, pháp tắc trật tự hỗn loạn, trong lúc nhất thời phảng phất như toàn bộ Hồng Mông không gian ở bài xích Thanh Dương. Thanh Dương thức thứ bảy. Thanh Dương không có chút gì do dự, triển khai Thanh Dương thức thứ bảy, nửa bước chư thiên cấp chí tôn thần thông. Một đạo màu vàng to lớn lơi búa, trong phút chốc phóng lên trời, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, kim quang màn lớn theo tiếng mà nát. đây chính là nửa bước chư thiên cấp chí tôn thần thông uy lực. Bất quá chém ra một búa này sau, Thanh Dương trong cơ thể pháp lực cũng tiêu hao đem gần một nửa. Nói cách khác, Thanh Dương thức thứ 7, Thanh Dương nhiều nhất chém ra 2 phủ, trong cơ thể pháp lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nửa bước chư thiên cấp chí tôn thần thông uy lực hùng vĩ, tương tự tiêu hao cũng rất lớn, bình thường vô thượng đạo cảnh vẫn đúng là triển khai không được. Không thể. Hồng Ngông một mặt khó có thể tin, Hồng Ngông kim bảng phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Chết. Không có Hồng Ngông kim bảng phòng hộ, Hồng Ngông sao có thể chống đối Thanh Dương thức thứ 7, trực tiếp bị Thanh Dương chém hỏng thân xác. Hồng Ngông chi thân, tuy rằng sức phòng ngự mạnh mẽ, không kém gì hỗn độn thần ma thân thể. Nhưng Thanh Dương phủ chính là hỗn độn chí bảo, chém hỏng chỉ là Hồng Ngông chi thân, tự nhiên dễ như ăn cháo. Người chạy được không? Hồng Ngông thân xác bị hủy sau, Nguyên Thần phá không muốn trốn, đáng tiếc Thanh Dương sớm có phòng bị, căn bản không cho hắn cơ hội. Nguyên Thần của Hồng Ngông vừa mới bỏ chạy, một đạo lưỡi búa xẹt qua Hồng Ngông không gian, chém chết Nguyên Thần của Hồng Ngông. Nhưng Hồng Ngông cũng chưa chết, Hồng Ngông trưởng khống giả một nửa linh hồn hòa vào vũ trụ, chỉ cần vũ trụ bất diệt, trưởng khống giả liền bất tử. Bất quá thân xác bị hủy, một nửa Nguyên Thần bị chém chết, Hồng Ngông cho dù phục sinh, cũng sẽ thực lực tổn thất lớn. Đại ca, gặp Hồng Ngông bị trảm, Lâm Ngông bi thương gần chết. Sư bá tháng rồi. Gặp Thanh Dương đánh giết Hồng Ngông, Tần Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hồng Ngông kim bảng. Ở chém giết Hồng Ngông sau, Hồng Ngông kim bảng món chí bảo này rơi vào trong tay của Thanh Dương. Cả tấm màu vàng bảng cáo thị, dài tới 6 mét, rộng cũng có nửa mét, toàn thể có màu vàng, tỏa ra một loại đặc thù đạo vận. Ở Hồng Ngông kim bảng mặt trái, có một cái cùng Hồng Ngông kim bảng một kích cỡ tương đương to lớn chữ viết. Chữ viết này rất kỳ lạ, đó là một cái to lớn mông chữ. Ở Hồng Ngông kim bảng dòng thứ nhất, đặt song song hai chữ tích, phân biệt là Hồng cùng rừng, đại diện cho Hồng Ngông cùng Lâm Ngông. Không biết có thể hay không xóa đi. Thanh Dương pháp lực rót vào Hồng Ngông kim bảng bên trong, thử nghiệm xóa đi Hồng Ngông cùng tên của Lâm Ngông. Không được. Hồng Ngông kim bảng này rất là kỳ lạ, dĩ nhiên bài xích pháp lực của hắn. Lẽ nào bởi vì không có luyện hóa duyên cớ? Có bảo vật này, Thanh Dương phủ lẽ ra có thể đủ thăng cấp rồi. Thanh Dương không biết thử nghiệm bao nhiêu biện pháp, đáng tiếc Thanh Dương phủ trước sau không thể thăng cấp. Hiện tại có một cái chư thiên linh bảo, tin tưởng phân giải hòa vào trong Thanh Dương phủ, lẽ ra có thể dùng Thanh Dương phủ thăng cấp chư thiên linh bảo. Chương 345, thăng cấp. Trước tiên giải quyết Hồng Quân cùng Lâm Ngông, lại chậm rãi nghiên cứu Hồng Ngông kim bảng. Hồng Ngông kim bảng đã tới tay, sau đó có nhiều thời gian nghiên cứu. Hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết Hồng Quân cùng Lâm Ngông. Thanh Dương đem Hồng Ngông kim bảng phong ấn, thu vào bên người bên trong tiểu thế giới, quay đầu nhìn về phía mặt khác hai nơi chiến trường. Vũ Hinh tay cầm Hồng Hoang đại kỳ, cùng Hồng Quân kịch liệt đại chiến, song phương rằng co không xong, trong thời gian ngắn hẳn là rất khó phân ra thắng bại. Ngược lại là Lâm Ngông cùng Tần Vũ, Thanh Dương ngạc nhiên phát hiện, Lâm Ngông dĩ nhiên ở hạ phòng, bị Tần Vũ áp chế gắt gao. Lâm Ngông trở thành Hồng Ngông trưởng khống giả, đã có hai cái diễn kỷ, cũng chính là 120 triệu ước năm. Tần Vũ vũ trụ đại thành không lâu, thậm chí phụ thuộc vũ trụ cũng không kịp mở ra, theo lý thuyết thực lực của Lâm Ngông vượt qua Tần Vũ mới đúng. Có thể trên thực tế vừa vặn ngược lại, Tần Vũ cùng Lâm Ngông đại chiến, ngược lại Lâm Ngông ở hạ phong. Bất quá cân nhắc đến Lâm Ngông tình huống, bản nguyên vũ trụ bị cắt đoạn, một nửa linh hồn bị hủy diệt, dẫn đến thực lực giảm xuống cũng rất bình thường. Vậy trước tiên giải quyết Lâm Ngông. Quả hồng nhất định phải chọn mềm nắm, Thanh Dương không chút do dự gia nhập chiến trường, cùng Tần Vũ đồng thời vây công Lâm Ngông. Lâm Ngông vốn là ở hạ phòng, ở Thanh Dương gia nhập chiến trường sau, kiên trì ngăn ngắn không tới 10 tức, liền bị Thanh Dương chạm với phủ dưới. Lâm Ngông cùng Hồng Ngông không giống nhau, Hồng Ngông tuy bị Thanh Dương chém, nhưng còn có thể Hồng Ngông vũ trụ bên trong phục sinh, mà Lâm Ngông nhưng là thật chết rồi. Ở đánh giết Lâm Ngông sau, Thanh Dương cùng Tần Vũ giết hướng Hồng Quân, ba người đồng thời vây công Hồng Quân. Đạo hữu an tâm lên đường thôi. Chờ trở về thế giới Hồng Hoang sau, ta sẽ đưa ngươi bản tôn cùng ngươi đoàn tụ. Hồng Quân tuy rằng thực lực không sai, nhưng rốt cuộc chỉ là một bộ hóa thân, ở ba người vây công bên dưới, rất nhanh sẽ thua trận. Trước đây Thanh Dương là không chắc chắn, rốt cuộc Hồng Quân bản tôn không chỉ có là vô thượng đạo cảnh, càng khống chế Hồng Hoang Thiên Đạo, còn nắm giữ Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Châu. Có thể hiện tại liền không giống nhau, thực lực của Thanh Dương tăng lên rất nhiều, Thanh Dương phủ cũng sắp thăng cấp Chư Thiên Linh Bảo, đối phó Hồng Quân đã có tự tin. Sở dĩ chờ trở về thế giới Hồng Hoang sau, Thanh Dương nhất định phải đối Hồng Quân động thủ. Đi thôi, chúng ta đi Hồng Ngông vũ trụ. Thanh Dương đám người tiến vào Hồng Ngông vũ trụ. Hồng Ngông vũ trụ cùng Lâm Ngông vũ trụ không giống nhau. Hồng Ngông vũ trụ cường đại nhất vị diện là bốn đại chí cao vị diện cùng bảy đại thần vị diện. Trong đó bốn đại chí cao vị diện chính là do bốn đại chí cao thần sáng tạo, bảy đại thần vị diện lại là do nguyên tố bảy hệ mỗi một hệ bảy vị chủ thần liên thủ sáng tạo. Cho tới cái gọi là bốn đại trí cao thần, lại là mệnh vận trí cao thần, hủy diệt trí cao thần, sinh mệnh trí cao thần cùng tử vong trí cao thần. Trí cao thần đều là thiên địa pháp tắc biến ảo, có thể coi là quy tắc thể hiện, chính là do Hồng Mông trưởng khống giả sáng tạo, đại khái tương đương với Lâm Mông vũ trụ thiên tôn. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ba vị hà tất hùng hổ doa người. Thanh Dương đám người bước vào Hồng Mông vũ trụ trước mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người. Nhưng ta yêu thích nhổ cỏ tận gốc. Thanh Dương từ đầu đến cuối cũng không tính thả qua Hồng Mông, đối xử kẻ địch hắn từ trước đến giờ yêu thích nhổ cỏ tận gốc. Vừa mới phục sinh không lâu Hồng Mông, trạng thái vốn là không hề tốt đẹp gì, thực lực cũng giảm xuống lợi hại, ở ba người vây công dưới, cuối cùng bị Thanh Dương một búa chém giết. Ta đi cướp đoạt bản nguyên vũ trụ, các ngươi hỗ trợ cướp đoạt tài nguyên. Hồng Mông vũ trụ cùng Lâm Mông vũ trụ đồng dạng, đều là cao đẳng đại thiên thế giới, chỉ có điều Hồng Mông vũ trụ quy mô so với Lâm Mông vũ trụ hơi lớn một chút. Mặt khác Hồng Mông vũ trụ từ mở ra đến hiện nay đã có hơn 1000 cái diễn kỷ, tài nguyên khẳng định so với Lâm Mông vũ trụ muốn nhiều rất nhiều. Trong vũ trụ tài nguyên là có thể tái sinh, càng cổ xưa vũ trụ tài nguyên liền càng nhiều, nếu như đem vũ trụ tỷ dụ thành một gốc cây ăn quả, như vậy tài nguyên thì tương đương với là trái cây. Cây ăn quả hàng năm đều sẽ kết quả, theo thời gian trôi đi, tích lũy trái cây sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy rằng tài nguyên đồng dạng đang bị tiêu hao, nhưng mỗi cái diễn kỷ dù cho chỉ còn dư lại 1/10 tài nguyên, hơn 1000 cái diễn kỷ tính gộp xuống tài nguyên cũng vượt quá tưởng tượng. Hệ thống, thôn phệ bản nguyên vũ trụ. Đi tới Hồng Mông vũ trụ hạt nhân, Thanh Dương bắt đầu cướp đoạt bản nguyên vũ trụ, cùng Lâm Mông vũ trụ đồng dạng, tương tự chỉ cướp đoạt 2/3. Bản nguyên vũ trụ bị cướp đoạt 2/3, Hồng Mông vũ trụ chớp mắt từ cao đẳng đại thiên vũ trụ rơi xuống vị cấp thấp đại thiên vũ trụ. 171.000 tỷ EITER. Đem cướp đoạt bản nguyên vũ trụ, toàn bộ chuyển hóa thành EITER sau, tổng cộng thu được 171.000 tỷ EITER. Thanh Dương ngồi xếp bằng trong hư không, mở ra hệ thống giao diện, bắt đầu dung hợp đại đạo pháp tắc. Cho tới cướp đoạt tài nguyên sự, có Vũ Hinh cùng Tần Vũ liền được, không cần hắn đi bận tâm. Thời gian đảo mắt đã qua hơn một tháng, 171.000 tỷ EITER đã toàn bộ bị Thanh Dương tiêu hao sạch sẽ. Thanh Dương dung hợp đại đạo pháp tắc cũng từ 456 điều, đạt đến 627 điều. Kinh nghiệm, 7244. 39 ức. Chữa trị, 10. 27. Công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp, cửu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 627 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông, Thanh Dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp. Thần binh, Thanh Dương phủ hỗn độn chí bảo. Ở đại đạo pháp tắc dung hợp sau khi kết thúc, Thanh Dương cũng không có vội vã xuất quan, mà là lấy ra Hồng Mông kim bảng. Hồng Mông kim bảng chính là Hồng Mông không gian thai nghén sinh ra một cái kỳ vật, vì chư thiên linh bảo cấp bậc, chủ yếu công năng là quản lý Hồng Mông không gian. Ngoài ra còn có mạnh mẽ sức phòng ngự. Hồng Mông kim bảng trên ghi chép, hết thảy vũ trụ người sáng tạo tên, vũ trụ kế thừa người sáng lập dòng họ, tên cứ gọi giống nhau đổi thành Mông. Danh liệt Hồng Mông kim bảng trưởng khống giả, có thể câu thông Hồng Mông kim bảng, điều động tất cả vũ trụ năng lượng cùng pháp tắc, cũng có thể suy tính hết thảy sinh linh vận mệnh. Đáng tiếc bảo vật này đối với ta tác dụng không lớn. Nếu như đổi làm cái khác chư thiên linh bảo, Thanh Dương vẫn đúng là không hẳn cam lòng phân giải hết. Nhưng Hồng Mông kim bảng đối với hắn tác dụng không lớn. Trừ bỏ phòng ngự coi như không tệ ở ngoài, đối Thanh Dương một điểm tác dụng đều không có. Rốt cuộc Thanh Dương không phải trưởng khống giả, hơn nữa tác dụng của Hồng Mông kim bảng giới hạn với Hồng Mông không gian. Hệ thống, phân giải Hồng Mông kim bảng. Thanh Dương mở ra phân giải công năng, trực tiếp đem Hồng Mông kim bảng phân giải, lấy ra Thanh Dương phủ nuốt nó tinh hoa. Ở thôn phệ Hồng Mông kim bảng sau, theo Thanh Dương không ngừng tế luyện, Thanh Dương phủ dần dần phát sinh ra biến hóa, đang từ từ cực điểm thăng hoa. Ầm ầm. Cũng không biết đi qua bao lâu, Thanh Dương phủ đột nhiên bạo phát, khủng bố uy năng bao phủ lan tràn. Khí tức chấn động hoàn vũ, bùng nổ ra vạn đạo hào quang, chư thiên thời không tại dung chuyển, khí thế bỗng nhiên mà phát, phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa. Rốt cục thăng cấp chư thiên linh bảo rồi. Đảo mắt đã qua mấy trăm năm, ở Thanh Dương không ngừng tế luyện dưới, Thanh Dương phủ rốt cục thăng cấp chư thiên linh bảo rồi. Chương 346, thắng lợi trở về. Chúc mừng sư bá tu vi tiến nhanh. Ở Thanh Dương phủ thăng cấp sau, Thanh Dương xuất quan trước mắt, Tần Vũ cùng Vũ Hinh dồn dập trở về. Tài nguyên hẳn là đều cướp đoạt gần đủ rồi chứ. Mấy trăm năm thời gian đi qua, Hồng Mông vũ trụ bên trong tài nguyên, hẳn là đã bị Vũ Hinh cùng Tần Vũ cướp đoạt gần như. Đại ca ca, tài nguyên đều ở nơi này. Vũ Hinh đem chính mình mấy trăm năm qua, ở Hồng Mông vũ trụ cướp đoạt tài nguyên, toàn bộ đều giao cho Thanh Dương. Sư bá, đây là đệ tử cướp đoạt tài nguyên. Tần Vũ cũng đem chính mình cướp đoạt tài nguyên, toàn bộ đều nộp lên cho Thanh Dương. Khổ cực các ngươi rồi. Thanh Dương khỏe miệng nhếch lên một nụ cười, hắn tuy rằng chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, nhưng bước đầu phỏng chừng những tài nguyên kia, chí ít có thể chuyển hóa hơn 3 triệu ức EXT. Đây tuyệt đối có thể nói được mùa lớn, cũng là cho tới nay mới thôi, Thanh Dương thu hoạch EXT nhiều nhất một lần. Thanh Dương đã dung hợp 627 điều đại đạo pháp tắc, những tài nguyên này nói không chắc có thể làm cho hắn dung hợp đại đạo pháp tắc đột phá 1000 cửa ải lớn. Bây giờ Hồng Ngông cùng Lâm Ngông đã chết, bọn họ vũ trụ thành vật vô chủ. Ngươi có thể thử nghiệm đem hai cái vũ trụ hòa vào ngươi mở ra mới trong vũ trụ. Tuy rằng bởi vì Thanh Dương cướp đoạt đại lượng bản nguyên vũ trụ, dẫn đến hai cái vũ trụ đẳng cấp rơi xuống, nhưng tốt xấu đều là đại thiên vũ trụ không phải sao? Đem hai cái vũ trụ hòa vào vũ trụ của ta. Tần Vũ nhất thời trong lòng hơi động, nếu như có thể đem hai cái vũ trụ hòa vào chính mình mới trong vũ trụ, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Sư bá, không biết ta nên làm như thế nào mới có thể dung hợp hai cái vũ trụ. Dung hợp hai cái vũ trụ có thể không dễ như vậy, Tần Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ đến cái gì tốt phương pháp. Ta làm sao biết? Chính ngươi chậm rãi tìm tòi đi. Thanh Dương lại không phải Hồng Mông trưởng khống giả, hắn làm sao biết nên làm sao dung hợp vũ trụ? Tần Vũ nhất thời không có gì để nói, hắn rất muốn nói với Thanh Dương một câu, dung hợp hai cái vũ trụ ý nghĩ, không phải lão gia ngài nói ra sao? Vi sư đem nội thiên địa chi pháp truyền thụ cho ngươi, có lẽ có thể làm cho ngươi loại suy. Đối với làm sao dung hợp hai cái vũ trụ, Vũ Hinh cũng không có quá tốt phương pháp, chỉ có thể đem nội thiên địa chi pháp truyền thụ cho Tần Vũ, hy vọng đối Tần Vũ có thể có chỗ trợ giúp. Mặt khác ngươi tuy rằng tu thành huyền hoàng bất diệt thể, nhưng thân sắc vẫn là quá yếu, vi sư lại truyền dạy cho ngươi vô thượng rèn thể bảo kinh bất diệt kinh. Tần Vũ tuy rằng tu thành huyền hoàng bất diệt thể, nói riêng về thân sắc có thể so với hỗn độn thần ma, nhưng đừng nói cùng Thanh Dương so với, chính là cùng Vũ Hinh so với đều kém xa tít tắp. Bất diệt kinh nguyên vì tiên vương cấp tạo hóa công pháp, sau khi được quá Thanh Dương mấy lần thôi diễn hoàn thiện, bây giờ đã là đỉnh cấp nửa bước đạo cảnh cấp rèn thể bảo kinh. Tần Vũ nếu có thể đem bất diệt kinh tu luyện đến viên mãn, tuyệt đối có thể làm cho cơ thể hắn nâng cao một bước, chí ít đạt đến Vũ Hinh hiện tại trình độ không thành vấn đề. Đa tạ sư phụ. Tần Vũ nghe vậy nhất thời đại hỉ, bất diệt kinh hắn tự nhiên là biết đến, sư phụ của chính mình cùng sư bá, nhưng là đều tu luyện bất diệt kinh. Huyền hoàng bất diệt thể xác thực rất mạnh mẽ, nhưng Tần Vũ cũng có tự mình biết mình, cùng sư phụ của chính mình cùng sư bá so với, hắn huyền hoàng bất diệt thể nhưng là không đáng nhắc tới. Đặc biệt là chính mình sư bá, kia khủng bố bản cổ chân thân, nếu là không có trí bảo, coi như hắn toàn lực làm, sợ cũng không phá ra được phòng ngự. Sư bá, ngài cửu chuyển huyền công. Tần Vũ cười hì hì, ý tứ không cần nói cũng biết. Không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, cửu chuyển huyền công tuy mạnh, nhưng lại là vu tộc truyền thừa công pháp. Không có vu tộc huyết mạch, tu luyện chỉ có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, ngươi quả nhiên nhất định phải tu luyện. Nếu như Tần Vũ nhất định phải tu luyện, Thanh Dương cũng sẽ truyền thụ cho hắn, hắn không phải mèo khen mèo dài đuôi người. Nhưng Tần Vũ không có vu tộc huyết mạch, tu luyện cửu chuyển huyền công chỉ có thể cái được không đủ bù đắp cái mất, còn không bằng chuyên tâm tu luyện bất diệt kinh. Kia quá đáng tiếc rồi. Tần Vũ cũng không cưỡng cầu nữa, tuy rằng cửu chuyển huyền công càng mạnh mẽ, nhưng điều kiện tu luyện hà khắc, nhất định phải có vu tộc huyết mạch. Bây giờ mọi việc đã xong, ta cùng sư phụ ngươi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi rồi. Hồng Ngông vũ trụ cùng Lâm Ngông vũ trụ tài nguyên, cơ bản đã bị cướp đoạt gần như, tiếp tục lưu tại phương thế giới này cũng là lãng phí thời gian. Sư phụ, sư bá, chúng ta khi nào lại có thể gặp nhau? Thanh Dương cùng lai lịch của Vũ Hinh, Tần Vũ đã sớm đoán được, hắn quan tâm chính là khi nào lại có thể gặp nhau. Sẽ có cơ hội. Dù sao lấy sau nếu như gặp phải cương địch, nói không chắc còn muốn tìm Tần Vũ hỗ trợ. Hồng Ngông trưởng khống giả có thể so với vô thượng đạo cảnh, cho dù đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng là cao cấp nhất cường giả. Đi thôi. Thanh Dương phá tan một cái đường hầm thời không, cùng Vũ Hinh song song bước vào trong đó, biến mất trong nháy mắt ở Hồng Ngông vũ trụ. Chờ Thanh Dương cùng Vũ Hinh lần thứ hai hiện thân, đã trở lại Hồng Hoang vũ giới. Cùng Vũ Hinh bàn giao một tiếng, để Vũ Hinh tọa trấn vũ giới, Thanh Dương tắc một mình trở về hỗn độn đạo trường bế quan đi rồi. Rốt cuộc thu hoạch nhiều như vậy tài nguyên, tự nhiên phải nhanh một chút chuyển hóa thành EXT tăng cao thực lực. Hệ thống, đem bên người bên trong tiểu thế giới tài nguyên, toàn bộ chuyển hóa thành EXT. Theo Thanh Dương dứt lời âm, chỉ thấy bên người bên trong tiểu thế giới, đống kia tích như núi tài nguyên, trong nháy mắt biến mất hết sạch. Thanh Dương mở ra hệ thống giao diện, chỉ thấy hệ thống trên giao diện, thêm ra 436.000 tỷ EITER. 436.000 tỷ EITER. Thanh Dương nhất thời không nhịn được nở nụ cười, hắn nguyên bản phòng trường chuyển hóa hơn 3 triệu ức EITER, không nghĩ tới so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. 436.000 tỷ EITER, đầy đủ hắn dung hợp 436 điều đại đạo pháp tắc. Mấy năm tiếp theo thời gian, Thanh Dương liền ở hỗn độn đạo trường bế quan, mãi đến tận đem hết thể EITER tiêu hao hết, toàn bộ dung hợp đại đạo pháp tắc mới xuất quan. Kinh nghiệm, 8.457. 3.5 tỷ. Chữa trị, 10.27. Công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp, cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 1.063 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông, Thanh Dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp. Thần binh, Thanh Dương phủ hạ phẩm chư thiên linh bảo. Dung hợp đại đạo pháp tắc, rốt cục đột phá 1.000 cửa ải lớn rồi. Nguyên bản Thanh Dương dung hợp 627 điều đại đạo pháp tắc, hiện tại lại dung hợp 436 điều đại đạo pháp tắc, hắn dung hợp đại đạo pháp tắc đạt đến 1.063 điều. Là thời điểm đi tới hồng hoang, cùng Hồng Quân làm cái kết thúc rồi. Bây giờ thực lực của Thanh Dương tăng kinh khủng, kích phát hỗn độn ấn ký, có thể tăng cường hơn 1.000 lần chiến lực. Thêm vào Thanh Dương phủ thăng cấp, thành hạ phẩm chư thiên linh bảo, coi như Hồng Quân khống chế hồng hoang thiên đạo, lại có hỗn độn chí bảo hỗn độn châu, Thanh Dương đồng dạng chắc chắn nghiền ép hắn. Bất quá để cho ổn thỏa, Thanh Dương vẫn là quyết định mang tới vũ hình, có giúp đỡ tại sao phải cùng Hồng Quân đơn đả độc đấu. Chương 347, lại một cái xuyên việt giả. Thân xác có chút không chịu nổi rồi. Thanh Dương kích phát hỗn độn ấn ký, cảm giác thân xác mơ hồ có chút căng mỏi, hiển nhiên là thân xác có chút không chịu đựng được. Thanh Dương bây giờ dung hợp 1.063 điều đại đạo pháp tắc, kích phát hỗn độn ấn ký có thể thu được 1.063 lần tăng cường. Hơn 1.000 lần sức mạnh tăng cường, hiển nhiên đã đạt đến bản cổ chân thân, hiện nay có thể chịu đựng cực hạn. Bản cổ chân thân tuy rằng cường hãn, cường độ có thể so với hỗn độn chí bảo, có thể bản cổ chân thân lại làm sao mạnh mẽ, cũng có tự thân chịu đựng cực hạn. Xem ra phải nhanh một chút tăng lên thân xác. Vì tăng lên bản cổ chân thân, năm đó ở hoàn mỹ thế giới, Thanh Dương sáng tạo thôn thiên phệ địa bí pháp. Thôn thiên phệ địa bí pháp lúc đầu vì đại la cấp bí pháp, chính là Thanh Dương lấy làm gương ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công sáng chế, có thể thôn phệ các loại thể chất đặc thù bản nguyên. Có thể theo tu vi của Thanh Dương không ngừng tăng lên, thôn phệ thể chất đặc thù bản nguyên, đối Thanh Dương tác dụng đã không lớn. Sau đó Thanh Dương kinh qua vài lần thôi diễn cải thiện, vì này tiêu hao đại lượng kinh nghiệm trị, cuối cùng đem thôn thiên phệ địa bí pháp tăng lên vì đạo cảnh cấp vô thượng bí pháp. Thăng cấp đạo cảnh cấp vô thượng bí pháp sau, thôn thiên phệ địa bí pháp không giới hạn nữa với thôn phệ thể chất đặc thù bản nguyên, mà là có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Nàng làm sao đến rồi? Thanh Dương bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng là cảm ứng được đại vu Cửu Phượng, đột nhiên đi đến hỗn độn đạo trường. Thanh Nguyệt sư muội, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, ta có việc cầu kiến Thanh Dương tổ vu. Chỉ thấy Thanh Dương cung ngoài cửa lớn, Cửu Phượng thần sắc cung kính đứng ở cửa. Cửu Phượng đại vu chờ, ta vậy thì đi bẩm báo lao ra. Tuy rằng tu vi của Thanh Nguyệt không cao, chỉ là đại la kim tiên cảnh giới, trong vu tộc tu vi cao hơn nàng có khối người. Nhưng tể tướng trước cửa thất phần quan, làm Thanh Dương đạo đồng, ở vu tộc địa vị lại không thấp. Để cho nàng đi vào đi. Âm thanh của Thanh Dương, từ trong đại điện truyền ra. Bái kiến tổ vu. Cửu Phượng tiến vào Thanh Dương cung sau, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái. Chuyện gì? Thanh Dương chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Cửu Phượng hỏi. Khởi bẩm tổ vu, có tộc nhân ở một cái tiểu thiên thế giới, phát hiện một tên xuyên việt giả. Nguyên lai ngay ở trước đây không lâu, vu tộc ở chinh chiến một cái nào đó tiểu thiên thế giới lúc, bất ngờ phát hiện một tên xuyên việt giả. Xuyên việt giả? Thanh Dương nhất thời hứng thú, nếu là xuyên việt giả, không biết đúng hay không mang theo hệ thống. Tổ vu, người ta đã mang đến rồi. Cửu Phượng nhẹ nhàng vung tay lên, một tên thanh bảo người đàn ông trung niên, xuất hiện tại trong Thanh Dương cung. Các ngươi là cái gì người? Nhạc Bất Quần nguyên bản chỉ là Lam Tinh một tên phổ thông bạch lĩnh, thức đêm chơi game bất ngờ chết đột ngột, xuyên qua trở thành trùng tên trùng họ Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Mỗi cái xuyên việt giả đều có ngón tay vàng, Nhạc Bất Quần tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngón tay vàng của hắn là một cái gờ giúp chat. Ở gờ giúp chat dưới sự giúp đỡ, Nhạc Bất Quần đầu tiên là nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái, lực áp Thiếu Lâm cùng Võ Đàng, cuối cùng tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo, nhất thống toàn bộ giang hồ Võ Lâm. Có thể Nhạc Bất Quần cái này minh chủ Võ Lâm còn không ngồi thêm mấy ngày, vậy mà gặp gỡ vu tộc xâm lấn. Ngắn ngắn không tới 3 ngày, toàn bộ thế giới bị vu tộc chiếm lĩnh, Nhạc Bất Quẩn trốn đằng đông nấp đằng tây nửa tháng, cuối cùng khó thoát bắt lấy thành tù binh. Nhạc Bất Quẩn. Thanh Dương đánh giá Nhạc Bất Quẩn, không khỏi nhớ tới Tiếu Ngạo giang hồ nội dung vở kịch, đây chính là một vị ngoan nhân a. Vì trấn hưng phái Hoa Sơn, không tiếc tự cung tu luyện tịch tà kiếm phổ, người bình thường vẫn đúng là không cái dũng khí này. Bất quá trước mắt Nhạc Bất Quẩn, nhưng là một vị xuyên việt giả, tự nhiên không có tự cung luyện kiếm, nhưng một thân tu vi lại đạt đến cảnh giới tiên thiên. Chẳng trách có thể nhất thống võ lâm, ở thấp võ thế giới cảnh giới tiên thiên, đã là nhân vật trong truyền thuyết. Lam Tinh, Tiếu Ngạo giang hồ, Trừ Thiên gở giúp chat. Thanh Dương lặng yên vô tức gian, đánh cắp Nhạc Bất Quẩn ký ức, biết rồi hắn tất cả qua lại. Nhạc Bất Quẩn cũng không có hệ thống, bất quá ở hắn sau khi chuyển kiếp, hắn thu được một phong thư mời, gia nhập một cái Trừ Thiên gở giúp chat. Cái kia gở giúp chat quân chủ, tựa hồ có thể báo trước tương lai, đối gở giúp chat bên trong mỗi một cái thành viên tương lai đều rõ như lòng bàn tay. Có chút ý nghĩa. Cái kia cái gọi là gở giúp chat, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thời không chi tâm mảnh vỡ biến thành. Năm đó thời không chi tâm phá nát, mảnh vỡ rơi ra chư thiên vạn giới, hóa thành đủ loại hệ thống, gờ giúp chat cũng coi như là hệ thống một loại. Chỉ tiếc Nhạc Bất Quần không phải gờ giúp chat quân chủ, vẹn vẹn chỉ là một cái phổ thông gờ giúp chat thành viên. Người này giao cho ta xử trí, ngươi lui ra đi. Thanh Dương khoát tay háo một cái, để Cửu Phượng lui ra. Đúng. Ở Cửu Phượng lui ra đại điện sau, Thanh Dương nhìn về phía Nhạc Bất Quần, chiều Nhạc Bất Quần bấm tay một điểm. Nhạc Bất Quần biến thành cho bụi. Một cái điểm sáng màu trắng trôi nổi ở giữa không trung, chính là vật này liên thông gờ giúp chat. Thanh Dương nhẹ nhàng vẫy tay, kia điểm sáng màu trắng rơi vào trong tay của Thanh Dương. Vật này lại như là một cái thiết bị bắt tín hiệu, có thể liên tiếp Trừ Thiên gờ giúp chat. Ken, Trừ Thiên gờ giúp chat mời ngài gia nhập. Làm Thanh Dương đụng vào điểm sáng kia thời điểm, trong đầu vang lên một cái nhắc nhở tiếng. Không biết cái này gờ giúp chat có phải là theo ta tưởng tượng đồng dạng. Thanh Dương kiếp trước không ít xem chuyện online, đối cái gọi là gờ giúp chat cũng không xa lạ gì. Tiếp thu. Theo Thanh Dương dứt lời dưới, một đạo gần như trong suốt màn hình, hoặc là nói chuyện phiếm không, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ken. Hỗn độn thần ma gia nhập gờ giúp chat. Thanh Dương gia nhập gờ giúp chat sau, hệ thống tự động sinh thành nít nạm, đồng thời không thể tiến hành sửa chữa. Chỉ là vì sao hệ thống sinh thành nít nạm, gọi là hỗn độn thần ma? Lẽ nào bởi vì hắn tu thành hỗn độn thần ma thân thể duyên cớ? Ở Thanh Dương gia nhập gờ giúp chat sau, toàn bộ gờ giúp chat lập tức yên tĩnh lại. Hải tặc đoàn thuyền trưởng, lại có người mới vào quần, hoan nên, hoan nên. Ta là Y Dòng Man, thật bá đạo nít nảm, hỗn độn thần ma. Thật giống rất mạnh, phỏng chừng lai lịch rất lớn. Ta không phải xà yêu, lẽ nào là đến từ chính siêu phàm thế giới đại lão? Chân tướng chỉ có một cái, vĩ đại quần chủ, ngài có phải là nên ra đến giải thích một chút? Ngự kiếm trừ ma trong thiên địa, hỗn độn thần ma, người mới vào quần. Không phải nên giới thiệu một chút chính mình sao? Mạnh nhất kèm thì họn, xem người mới nít nảm, thực lực hẳn là rất mạnh, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi một trận chiến. Nhìn gờ giúp chat bên trong, không ngừng bắn ra tin tức, Thanh Dương thần sắc có chút phức tạp, không khỏi có chút hoài niệm. Chết rồi, khẳng định là một vị đại lão. Một cái nào đó linh khí thức tỉnh thế giới, một tòa xa hoa trong biệt thự, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, một mặt nghiêm nghị nhìn gờ giúp chat. Hệ thống lấy tên là có căn cứ. Sẽ không vô duyên vô cớ loạn lấy nít nạm, ở thiếu nữ đã biết hoạt hình cùng trong điện ảnh, tựa hồ không có loại này xương hào nhân vật. Hỗn độn thần ma. Sẽ không là đến từ thế giới hồng hoang đại lao chứ. Thiếu nữ có chút thấp thỏm nghĩ, giống loại cấp bậc này đại lao, từng cái có thể đều là hơi một tí hủy thiên diệt địa tồn tại. Chương 348, đến từ hồng hoang đại lao. Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, khắc khắc, vị này người mới, có thể tự giới thiệu mình một chút sao. Chư thiên gờ giúp chat thiếu nữ quần chủ. Mang theo thấp thỏm tâm tình bất an, ở trong đám gửi đi một cái tin tức. Nàng tuy rằng suy đoán thành viên mới hỗn độn thần ma, khả năng đến từ chính thế giới hồng hoang, nhưng cũng không dám 100% khẳng định. Để ta tự giới thiệu mình, là nghĩ suy đoán thân phận của ta. Từ Nhạc Bất Quần trong ký ức, Thanh Dương biết được gờ giúp chat quần chủ, tựa hồ có thể báo trước tương lai, đối thành viên thân phận rõ như lòng bàn tay. Tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng, một là gờ giúp chat quần chủ thực lực mạnh mẽ, thật có báo trước tương lai năng lực. Hai là gờ giúp chat quần chủ là một vị xuyên việt giả, tương tự với Thanh Dương kiếp trước xem nói chuyện phiếm văn bên trong nhân vật chính, biết được thành viên thân phận cũng là chẳng có gì lạ. Thanh Dương càng nghiêng về loại thứ hai khả năng, chư thiên gờ giúp chat quần chủ 80% là một vị xuyên việt giả. Hỗn độn thần ma, ta đến từ với hồng hoang. Ta là Y Dòng Man, hồng hoang là cái gì thế giới? Nghe tới tựa hồ rất lợi hại. Ngự kiếm trừ ma trong thiên địa, thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết thời đại hồng hoang. mạnh nhất kẻm tỷ họn, ta yêu thích khiêu chiến cường giả, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi một trận chiến. Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ. Thiếu nữ quần chủ không muốn đả kích bọn họ, nhưng nếu như vị này đại lão thật đến từ chính thế giới hồng hoang, đồng thời vẫn là trong truyền thuyết hỗn độn thần ma. Như vậy coi như gờ giúp chắc tất cả mọi người tính gộp lại, cũng không đủ nhân ra một lòng bàn tay đập. Trong truyền thuyết thế giới hồng hoang, vậy cũng là kim tiên không bằng cầu, thái ớt đầy đất đi, chỉ có đại la mới có thể run run lên đỉnh cấp thần thoại thế giới. Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, khắc khắc, vô bằng hầu tước, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi, thực lực của hỗn độn thần ma vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Mạnh nhất kẻm tỷ hòn, quần chủ, lẽ nào người mới này còn mạnh hơn ta? Không chỉ có mạnh nhất kẻm tỷ hòn hiếu kỳ, cái khác quần thành viên cũng đều bị móc lên lòng hiếu kỳ. Mạnh nhất thực lực của kẻm tỷ hòn, bọn họ dù sao cũng hơi hiểu rõ, vậy cũng là liền trong truyền thuyết thần linh, đều có thể đánh giết nhân vật đáng sợ. Từ thiếu nữ xinh đẹp quần chủ phản ứng, bọn họ cũng có thể thấy được, vị này hỗn độn thần ma có vẻ như thật rất mạnh mẽ. Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, kẻm tỷ hòn là rất mạnh mẽ, nhưng là cùng hỗn độn thần ma so ra, nhưng là không đáng nhắc tới. Mạnh nhất kẻm tỷ hòn, thật sự có mạnh như vậy? Ta không tin. Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, hỗn độn thần ma sinh ra vào hỗn độn, tuân theo 3000 đại đạo mà sinh, trong truyền thuyết khai thiên tích địa bản cổ đại thần, chính là 3000 hỗn độn thần ma một trong. Ta là Y Rồng Man, bản cổ đại thần ta biết, thật giống là phương đông trong truyền thuyết thần thoại sáng thế thần. Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, bản cổ đại thần cũng coi như là sáng thế thần, nhưng cũng không phải bình thường sáng thế thần. Mạnh nhất kẻm tỷ hòn, ta chỉ muốn biết, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, cũng là tiện tay đánh nổ mấy cái vũ trụ đi. Ta là Y Rồng Man, tiện tay đánh nổ mấy cái vũ trụ. Đại lão, trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Hải tặc đoàn thuyền trưởng, đại lão, trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Ta không phải xài yêu, đại lão, trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Chân tướng chỉ có một cái, đại lão, trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Chớ đến cảm tình thích khách, đại lão, trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Ngự kiếm trừ ma trong thiên địa, đại lão, trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Hỗn độn thần ma, cũng không có các ngươi nói khuyết đại như vậy, hơn nữa đánh nổ mấy cái vũ trụ, cũng không tính là gì chuyện không bình thường. Lấy Thanh Dương thực lực bây giờ, đánh nổ mấy cái vũ trụ, thật không tính là gì. Bất quá Thanh Dương nói, chỉ là Trung Thiên cùng Tiểu Thiên vũ trụ, đánh nổ Đại Thiên vũ trụ lời nói, hay là muốn hao chút lực. Thiếu nữ xinh đẹp quân chủ. Ta là Y Rồng Man. Hải tặc đoàn thuyền trưởng. Ta không phải xà yêu. Chân tướng chỉ có một cái. Chớ đến cảm tình thích khách. Ngự kiếm trừ ma trong thiên địa. Tiện tay đánh nổ mấy cái vũ trụ, không tính là gì chuyện không bình thường, nhìn một cái đây là người nói sao. Hải tặc đoàn thuyền trưởng, có lẽ, đối với đại lao tới nói, đánh nổ mấy cái vũ trụ, xác thực không tính là gì. Chân tướng chỉ có một cái, đại lao, 666. Chớ đến cảm tình thích khách, đại lao chính là đại lao, không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có thể phỏng đoán. Mạnh nhất kẻm tỷ hòn, nhiều năm ma vương cuộc đời, để ta mất đi lòng kính nghệ, ta ở đây chân thành hướng ngài xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta mạo phạm. Ta là Y Rồng Man, ta không có nhìn lầm đi. Tiêu ngạo ma vương dĩ nhiên đang nói xin lỗi. Ta không phải xà yêu, đối mặt loại này nhân vật vĩ đại, túi đầu không phải rất bình thường sao. Thanh Dương không lại tiếp tục lên tiếng, mà là yên lặng lặn dưới nước, nghiên cứu lên gờ giúp chat. Này gờ giúp chat rất thú vị, lại còn có tích phân thương thành, trong thương thành buôn bán đồ vật, có thật nhiều hiếm thấy thiên tài địa bảo. Bất quá đối Thanh Dương tới nói, những thứ đó cũng là bình thường, không có một cái có thể làm cho hắn để mắt. Trừ bỏ tích phân thương thành ở ngoài. Cùng chung trong văn kiện mặt còn có một chút nhiều video, vua hải tặc, kẻm tỷ hòn, tiếu ngạo giang hồ, thám tử lừng danh cô nạn, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, cổ kiếm kỳ đàm, vân vân. Bất quá video cần tích phân trừ bỏ mỗi ngày đánh dấu ở ngoài, nộp lên trên thiên tài địa bảo cũng có thể hối đoái tích phân. Chân tướng chỉ có một cái hẳn là cô nạn, ta là Y Rồng Man hẳn là Tony Stark, mạnh nhất kẻm tỷ hòn hẳn là vô bằng hầu tước, ta không phải xà yêu hẳn là Linh Nhi, hải tặc đoàn thuyền trưởng hẳn là dâu trắng. Những kia kịch truyền hình hoặc hoạt hình, Thanh Dương kiếp trước cũng xem qua, căn cứ quần thành viên nít nạm, cũng có thể suy đoán ra một, hai. Thanh Dương còn phát hiện gờ giúp chặt bên trong, trừ bỏ những kia khá là sinh động thành viên ở ngoài, còn có một chút thành viên ở lặn dưới nước, cũng không biết là không lọ gìn, vẫn là đã chết rồi. Vũ Hinh, ngươi hỗ trợ suy tính một cái, đối phương thế giới thời không tọa độ. Thanh Dương đóng gờ giúp chặt, một bước ra đi đến vũ giới. Vũ tộc chỉ tu thân xác, trời sinh không có thần hồn. Không lành suy tính chi đạo. Sở dĩ Thanh Dương chỉ có thể để Vũ Hinh hỗ trợ, suy tính gờ giúp chặt quần chủ, chỗ ở thế giới thời không tọa độ. Chỉ cần có thời không tọa độ, hắn kia liền có thể xuyên qua giáng lâm phương thế giới kia. Này gờ giúp chat có chút ý nghĩa. Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu suy tính lên. Đối vô thượng đạo cảnh tới nói, chỉ cần dính lên một điểm nhân quả, liền có thể căn cứ kia một tia nhân quả suy tính quá khứ tương lai. Suy tính gờ giúp chat quần chủ chỗ ở thế giới thời không tọa độ, đối Vũ Hinh tới nói cũng không khó. Tìm tới rồi. Chớ ước đi qua thời gian một chén trà, Vũ Hinh chậm rãi mở mắt hai mắt. Đại ca ca, đây là ngươi muốn tìm thế giới thời không tọa độ. Vũ Hinh bấm tay một điểm, một tia sáng trắng bắn nhanh, đi vào thanh dương chỗ mi tâm. Ta đi một chuyến thế giới kia, ngươi lưu lại tọa trấn vũ giới, chờ ta trở lại sau, lại cùng đi hồng hoàng, cùng hồng quân làm cái kết thúc. Chương 349, Đại Lao giáng lâm. Mạnh nhất kẻm tỉ hòn, Đại Lao lẽ nào đã hạ tuyến rồi? Còn không chịu tiếp thu lời xin lỗi của ta. Ta là Y Dòng Man, Lão Ma Vương, đắc tội rồi Đại Lao, ngươi xong đời rồi. Chân tướng chỉ có một cái, như vậy nhân vật vĩ đại, Lão Ma Vương ngươi đều dám đắc tội, chỉ có thể nói ngươi can đảm lắm. Ta không phải xà yêu, Lão Ma Vương không hổ là Lão Ma Vương. Băng Hải Tặc thuyền trưởng, Đại Lao nếu không chịu tiếp thu xin lỗi của ngươi, như vậy nhất định sẽ tìm ngươi sau thu tính sổ. Chớ đến cảm tình thích khách, đắc tội rồi Đại Lao, còn muốn có ngày sống dễ chịu. Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, đại gia đều đừng ồn ào, vô bằng hầu tức cũng là vô tâm chi thất, hy vọng Đại Lao khoan hồng độ lượng, có thể tha thứ hắn mạo phạm. Mạnh nhất kẻm tỉ hòn, đa tạ quần chủ hỗ trợ cầu xin. Kẻm tỉ hòn thế giới, một gian xa hoa trong phòng, một vị ông lão tóc bạc, bưng một ly rượu đỏ, ngồi ở trên một cái ghế. Ở trước mặt ông lão, có một cái giả lập nói chuyện phiếm công, chính là Chư Thiên Gờ Giúp Chát. Vị này ông lão tóc bạc, chính là vô bằng hầu tước, chính là một vị cổ lão nhất, mạnh mẽ nhất kẻm tỉ hòn, cũng là đỉnh đỉnh kẻm tỉ hòn vì ma vương xưng hào hùng tàn nhân vật. Nhưng chính là như vậy một vị ma vương, coi trời bằng vung hung tàn nhân vật, giờ khắc này lại một mặt thấp thỏm lo âu. Mãi đến tận quần chủ đứng ra hỗ trợ cầu xin, vô bằng hầu tức mới thở phào nhẹ nhõm, vị kia nhân vật vĩ đại nên bán quần chủ mấy phần mặt mũi chứ. Hỗn độn thần ma, thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, ngươi chỗ ở thế giới thời không tọa độ, ta đã suy tính ra, lập tức liền sẽ giáng lâm ngươi thế giới đang ở. Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, khắc khắc, xuyên việt phù như vậy quý, Đại Lao liền không cần lãng phí chứ. Hỗn độn thần ma, cái gì xuyên việt phù? Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, Đại Lao không biết xuyên việt phù. Nhưng là không có xuyên việt phù, Đại Lao ngươi làm sao giáng lâm ta thế giới đang ở? Hỗn độn thần ma, mở ra đường hầm thời không, xuyên qua chư thiên giới hải, tự có thể giáng lâm ngươi thế giới đang ở. Thiếu nữ xinh đẹp quần chủ, ở gờ giúp chặt tích phân trong thương thành, có một loại tên là xuyên việt phù đồ vật, dựa vào xuyên việt phù có thể qua lại hai giới. Nhưng là hỗn độn thần ma Đại Lão, rõ ràng không có ý định dùng xuyên việt phù, mà là dựa vào sức mạnh của chính mình, mở ra một cái đường hầm thời không, giáng lâm nàng thế giới đang ở. Một cái nào đó linh khí thức tỉnh thế giới, thiếu nữ quần chủ vô cùng ngạc nhiên, xem ra vị này đến từ hồng hoang Đại Lão, so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Ta là Y Dòng Man, quần chủ, có thể không thể mở ra trực tiếp. Ta muốn nhìn Đại Lao giáng lâm. Chớ đến cảm tình thích khách, quần chủ, quỳ cầu trực tiếp. Ta không phải xà yêu, quần chủ, quỳ cầu trực tiếp. Băng Hải Tặc thuyền trưởng, quần chủ, quỳ cầu trực tiếp. Ở gờ giúp chặt thành viên thỉnh cầu dưới, thiếu nữ quần chủ bất đắc dĩ mở ra trực tiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt để bọn họ suốt đời khó quên cảnh tượng xuất hiện rồi. Thiếu nữ quần chủ thế giới đang ở, trong hư không xuất hiện một cái đường hầm thời không, một đạo thon dài bóng dáng từ bên trong bước ra. Người đến một bộ huyền sắc trường sam, anh khí bộc phát, phong hoa tuyệt đại, cả người bộc lộ ra một luồng ngạo thị cửu thiên thập địa vô địch khí phách. Cả người hỗn độn thần quang lượn lờ, ngàn tỷ lớp thế giới bóng mở, hiện lên ở sau lưng, dị tượng kinh thiên động địa. Mỗi một tầng thế giới xem ra không lớn, có thể bên trong bộ lại lớn lao tới cực điểm, ở trong thế giới có vô tận thần ma, đều ở tụng niệm một tôn nhân vật vô địch. Người đến phảng phất chính là chư thiên vạn giới trung tâm, ngàn tỷ thế giới đều theo hắn trong một ý nghĩ mà thay đổi, hô hấp ở giữa chính là vũ trụ mở ra cùng chung kết. Thời khắc này lại cũng không có người hoài nghi thanh dương mạnh mẽ, đây là một tôn chân chính nhân vật vô địch, nhất niệm hủy diệt vũ trụ siêu cấp đại lão. Đặc biệt là vô bằng hầu tước, chỉ cảm thấy chân có chút như nhũn ra, kém chút liền quỳ trên mặt đất. Hắn lại khiêu khích như vậy một tôn vô địch tồn tại. Then chốt là đối phương có thể giáng lâm quần chủ thế giới đang ở, như vậy cũng tương tự có thể giáng lâm hắn thế giới đang ở. Quả nhiên là siêu cấp đại lão. Mạ vẻo vũ trụ, Tony sở tắc trận mắt ngoát mồm, trong miệng tự lẩm bẩm. Đây chính là hỗn độn thần ma. Có thể so với sáng thế thần nhân vật vĩ đại. Dâu trắng thất thần tự nói, cùng như vậy nhân vật vĩ đại so với, bốn hoàng quả thực nhỏ bé còn như hạt bụi. Tựa hồ so với nữ hoa nương nương còn cường đại hơn. Tiên kiếm thế giới tỏa yêu tháp bên trong, Triệu Linh Nhi khẽ nhếch miệng nhỏ, nhìn trực tiếp bên trong đạo kia thân hoàn ngàn tỷ thế giới bóng dáng, trên mặt tràn ngập vẻ chấn động. Ngươi chính là chư thiên gờ giúp chắc quân chủ. Thanh Dương treo lập hư không, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới thiếu nữ. Gặp qua đại lão. Thiếu nữ tên là Lý Yến Nhi, chính là chư thiên gờ giúp chắc quân chủ. Quả nhiên là thời không chi tâm mảnh vỡ. Thanh Dương nhìn Lý Yến Nhi, lạnh lạnh ánh mắt rơi vào trên người nàng, chớp mắt dành cho Lý Yến Nhi vô cùng áp lực. Như là một mảnh thương thiên ép xuống, hầu như làm nàng thở không nổi, theo bản năng liền muốn ngã quỵ ở mặt đất. Trên thực tế Thanh Dương không có sử dụng một tia sức mạnh, liền một tia khí tức đều không có tỏa ra, vẹn vẹn chỉ là phổ thông nhìn kỹ. Nhưng dù cho là như vậy, cũng thiếu chút nữa để Lý Yến Nhi không chịu nổi quỳ xuống. Nếu không có Lý Yến Nhi ý chí kiên định, làm chư thiên gờ giúp chặt quần chủ ngạo khí chống đỡ lấy nàng, chỉ sợ giờ khắc này nàng từ lâu sủi lơ trên đất. Phương thế giới này quá mức yếu đuối, ta tuy rằng phong ấn tu vi, nhưng cũng không thể đợi quá lâu, bằng không thế giới sẽ bởi vì không chịu nổi mà tan vỡ. Thiếu nữ quần chủ thế giới đang ở, chỉ là một phương trung thiên thế giới mà thôi, tự nhiên gánh chịu không được Thanh Dương giáng lâm. Nếu không là Thanh Dương phong ấn tu vi, dù cho chỉ tiết lộ một tia khí thế, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì không chịu đựng được mà tan vỡ. Trên người ngươi thời không chi tâm mảnh vỡ ta muốn, làm bồi thường ngươi có thể xách một yêu cầu, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cũng không quản Lý Yến Nhi có đồng ý hay không, Thanh Dương đưa tay lâm không một chảo, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, từ Lý Yến Nhi trong cơ thể bay ra. Thời không chi tâm mảnh vỡ. Lý Yến Nhi không rõ vì sao, nàng không có cái gọi là thời không chi tâm mảnh vỡ a. Cũng chính là chư thiên gờ giúp chát, đây là một cái trí bảo biến thành. Thanh Dương giải thích. Chư thiên gờ giúp chát. Lý Yến Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như có lựa chọn lời nói, nàng tự nhiên không muốn từ bỏ chư thiên gờ giúp chát. Có thể hiện tại nàng không có lựa chọn khác, Thanh Dương nói rõ tình thế bắt buộc, nàng căn bản phản kháng không được. Ta muốn trường sinh bất tử. Lý Yến Nhi trầm ngâm chốc lát, đưa ra yêu cầu của chính mình. Dã tâm không nhỏ mà, bất quá trường sinh dễ dàng, bất tử lại khó, cho dù là ta cũng không dám được xưng bất tử. Trường sinh bất tử nào có dễ dàng như vậy, vô thượng đạo cảnh đều sẽ ngã xuống, thế gian nào có chân chính vĩnh hằng. Bất quá ta có thể để cho ngươi thành tiên, ngươi vị trí phương thế giới này, tối cường giả bất quá có thể so với thiên tiên, ta có thể để cho ngươi trở thành kim tiên, trở thành phương thế giới này cao nhất tồn tại. Chỉ cần Lý Yến Nhi chính mình không tìm đường chết, lấy nàng cảnh giới kim tiên tu vi, đủ để hoành hành phương thế giới này, cũng coi như biến tướng trường sinh bất tử. Chương 350, Vạn giới thương thành. Đại lão, ta đồng ý dùng chư thiên gờ giúp chát, đổi lấy trở thành kim tiên cơ hội. Rốt cuộc trở thành chư thiên gờ giúp chát quân chủ, cũng chính là ở tích phân thương thành mua đồ giảm 50%, ngoài ra cũng không có cái khác chỗ tốt. Dựa vào chư thiên gờ giúp chát trở thành kim tiên, cũng không biết muốn bao nhiêu năm, thậm chí mãi mãi cũng không có hy vọng. Dùng một cái tác dụng không lớn chư thiên gờ giúp chát, đổi lấy trở thành kim tiên cơ hội, đối Lý Yến Nhi tới nói cũng không phải là không nổi tiếp thu. Ở trong truyền thuyết thần thoại, kim tiên được xưng bất hủ, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Một khi thành tựu, kim tiên, có thể vạn thế trường tồn, không gặp người cướp, đồng thọ cùng trời đất. Đây là hoàng trung lý, ăn vào có thể lập địa chứng đắc kim tiên chính quả. Thanh Dương từ bên người tiểu thế giới, lấy ra một viên hoàng trung lý, cũng trợ giúp Lý Yến Nhi luyện hóa. Theo hoàng trung lý không ngừng luyện hóa, khí tức của Lý Yến Nhi kịch liệt kéo lên, tu vi thế như trẻ tre đột phá đến kim tiên đỉnh phong. Bất quá dùng hoàng trung lý, đột phá cảnh giới kim tiên, cũng không phải là không có mầm họa. Lý Yến Nhi sợ là suốt đời vô vọng đột phá thái ất, không nói tuyệt đối không thể, nhưng cũng so với thường nhân khó khăn vạn lần, trừ phi thu được đại cơ duyên. Ta là Y Rồng Man, nhìn quần chủ lập tức thành tiên, từ đây trường sinh bất tử, nói thật ta chưa rồi. Chớ đến cảm tình thích khách, trường sinh bất tử a, người đời ai không khát cầu. Ta không phải xà yêu, kim tiên giả, bất hủ vậy, nhảy ra ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành, từ đây tiêu giao tự tại. Băng hải tặc thuyền trưởng, ta cũng muốn trở thành tiên. Mắt thấy Lý Yến Nhi lập tức thành tiên, từ đây trường sinh bất tử, tiêu giao bên trong đất trời, gờ giúp chắt bên trong các thành viên trong lòng cái kia ước ao a. Nhưng đây là Lý Yến Nhi cơ duyên, là Lý Yến Nhi dùng chư thiên gờ giúp chắt đổi lấy. Đáng tiếc bọn họ chỉ là phổ thông thành viên, cũng không phải chư thiên gờ giúp chắt quần chủ, bằng không thu được cơ duyên một bước lên trời chính là bọn họ rồi. Đại lão, có thể hay không lại truyền cho ta mấy chiêu đối địch pháp thuật? Lý Yến Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy dũng khí hỏi. Ngươi nghĩ học pháp thuật gì? Thanh Dương lạnh nhạt nói. Đại lão, ngài có thể hay không thất thập nhị biến? Lý Yến Nhi kiếp trước thích xem Tây Du Ký, đối trong truyền thuyết thần thoại thất thập nhị biến 10 phân ngóng trông. Ngươi là nói thất thập nhị địa sát thuật đi, thuật này ta ngược lại thật ra biết, vậy liền truyền thụ cho ngươi đi. Thanh Dương giơ tay bấm tay một điểm, một tia sáng trắng bắn nhanh ra, đi vào Lý Yến Nhi chỗ mi tâm. Đa tạ đại lão. Lý Yến Nhi một mặt kinh hỉ, nàng nguyên bản cũng không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới Thanh Dương lại thật sẽ thất thập nhị biến. Đây chính là thất thập nhị biến a, Tôn Ngộ Không bản lĩnh sở trường, thiên biến vạn hóa tuyệt thế thần thông. Lại ẩn giấu đi một đạo tàn hồn. Thanh Dương lúc này đã đem thời không chi tâm mảnh vỡ luyện hóa, lại phát hiện thời không chi tâm mảnh vỡ bên trong lại ẩn giấu đi một đạo tàn hồn. Nay tàn hồn tựa hồ rất suy yếu, chính rơi vào ngủ say, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tỉnh lại. Thì ra là như vậy. Thanh Dương trong lúc phất tay đem tàn hồn xóa đi, đồng thời đối tàn hồn tiến hành rồi siêu hồn, chọn đọc tàn hồn ký ức. Từ tàn hồn trong ký ức Thanh Dương hiểu rõ đến, nay tàn hồn dĩ nhiên là Chư Thiên Gờ giúp chặt đời thứ tư ký chủ, cũng là Chư Thiên Gờ giúp chặt chân chính quần chủ. Lý Yến Nhi chỉ là tàn hồn tuyển chọn khôi lỗi, chẳng trách Lý Yến Nhi cảm thấy Chư Thiên Gờ giúp chặt tác dụng không lớn, đồng ý dùng Chư Thiên Gờ giúp chặt đổi lấy trở thành kim tiên cơ hội. Bởi vì Lý Yến Nhi căn bản không phải Chư Thiên Gờ giúp chặt quần chủ, chỉ có thể coi là Chư Thiên Gờ giúp chặt nhân viên quản lý. Chư Thiên Gờ giúp chặt tổng cộng có 4 nhậm ký chủ, đời thứ nhất đến đời thứ 3 ký chủ, vẫn còn chưa trưởng thành liền ngã xuống rồi. Chỉ có đời thứ 4 ký chủ trưởng thành, một thân tu vi không kém gì vô thượng đạo cảnh. Nhưng là ở mấy ngàn năm trước, đời thứ 4 ký chủ qua lại Chư Thiên Vạn Giới lúc, bất ngờ gặp phải Vạn Giới Thương Thành thành chủ. Lấy đời thứ 4 ký chủ có thể so với thực lực của vô thượng đạo cảnh, dĩ nhiên không có một chút nào sức phản kháng, bị Vạn Giới Thương Thành thành chủ chém giết, chỉ còn dư lại một tia tàn hồn chạy trốn. Không nghĩ tới Chư Thiên Gờ giúp chặt, cùng cái gọi là Vạn Giới Thương Thành, rõ ràng đều là thời không chi tâm hạt nhân mảnh vỡ biến thành. Thời không chi tâm chính là Chư Thiên Chí Bảo, nhưng không biết vì sao phá nát, hóa thành mấy trăm hơn ngàn mảnh vụn, giải rác với Chư Thiên Vạn Giới, hóa thành đủ loại hệ thống. Trong đó có 3 khối hạt nhân mảnh vỡ, mỗi khối có chừng hoàn chỉnh thời không chi tâm 1/10 to nhỏ. Thanh Dương hệ thống chính là 3 khối hạt nhân mảnh vỡ một trong. Trừ bỏ Thanh Dương hệ thống ở ngoài, Chư Thiên Gờ giúp chặt cùng Vạn Giới Thương Thành cũng đều là thời không chi tâm hạt nhân mảnh vỡ biến thành. Chư Thiên Gờ giúp chặt đời thứ 4 ký chủ thực lực có thể so với vô thượng đạo cảnh đỉnh phong, lại bị Vạn Giới Thương Thành thành chủ chém giết. Vạn Giới Thương Thành kia thành chủ thực lực lẽ nào đã đột phá nửa bước Chư Thiên Chí Tôn, thậm chí là Chư Thiên Chí Tôn hay sao? Thanh Dương muốn nói không có áp lực, vậy dĩ nhiên là không thể. Chư Thiên Gờ giúp chặt đời thứ 4 ký chủ thực lực, nói đến so với hắn mạnh hơn một ít. Hơn nữa từ Chư Thiên Gờ giúp chặt đời thứ 4 ký chủ trong ký ức hiểu rõ đến, Vạn Giới Thương Thành kia thành chủ không chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, bên người cũng có thật nhiều thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Thời không chi tâm 3 khối hạt nhân mảnh vỡ, có thể thôn phệ cái khác mảnh vỡ chữa trị thời không chi tâm. Coi như Thanh Dương không đi tìm Vạn Giới Thương Thành thành chủ phiền phức, nếu để cho Vạn Giới Thương Thành thành chủ biết sự tồn tại của hắn, phòng trừng cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp cướp giật hắn thời không chi tâm mảnh vỡ. Kinh nghiệm 8.354 2.4 tỷ. Chữa trị 37.85. Công năng: quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp: cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc: sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 1063 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông: Thanh Dương Thất Thức, Khai Thiên Cửu Thức, Hỗn Độn Hộ Thể Thần Quang. Bí pháp: Thôn Thiên Phệ Địa Bí Pháp. Thần binh: Thanh Dương Phủ Hạ Phẩm Chư Thiên Linh Bảo. Lại chữa trị 27%. Ở thôn phệ Chư Thiên Gờ giúp chặt, hoặc là nói thời không chi tâm mảnh vỡ sau, Thanh Dương hệ thống chữa trị đạt đến 37.85%. Ngoài ra, Thanh Dương hệ thống cũng xuất hiện biến hóa, nhiều một cái hệ thống thương thành. Bất quá hệ thống thương thành đồ vật bên trong, đối Thanh Dương cơ bản không có tác dụng gì, Thanh Dương đương nhiên sẽ không lãng phí EXP đi hối đoái. Xem ra Chư Thiên Gờ giúp chặt đời thứ 4 ký chủ thôn phệ không ít hệ thống. Thanh Dương tự lẩm bẩm. Đại lão, Chư Thiên Gờ giúp chặt thật giống giải tán rồi. Lý Yến Nhi bỗng nhiên biến sắc mặt, nhưng là phát hiện Chư Thiên Gờ giúp chặt đột nhiên giải tán rồi. Ta giải tán. Ở Thanh Dương thôn phệ thời không chi tâm mảnh vỡ sau, Chư Thiên Gờ giúp chặt một cách tự nhiên liền không tích trữ. Ta phải đi về, ngươi tự lo lấy đi. Nói đến Thanh Dương cũng coi như cứu Lý Yến Nhi một mạng, không phải vậy đợi được Chư Thiên Gờ giúp chặt đời thứ 4 ký chủ khôi phục, chỉ sợ Lý Yến Nhi rất khó rơi vào kết quả gì tốt. Thanh Dương tiện tay bổ ra một cái đường hầm thời không, thả người bước vào trong đó, lần thứ 2 hiện thân đã trở lại vũ giới. Chương 351, sáng tạo Gờ giúp chặt. Đại ca ca, thời không chi tâm mảnh vỡ bắt được sao? Liên quan với chuyện của thời không chi tâm, Thanh Dương cũng không có giấu Vũ Hinh, thậm chí ngay cả chuyện của hệ thống, Vũ Hinh đại khái cũng đều biết. rốt cuộc hai người sớm chiều ở chung, có một số việc coi như không nói, Vũ Hinh cũng có thể đoán được một, hai. Đã bắt được rồi. Thời không chi tâm mảnh vỡ không chỉ có bắt được, hơn nữa còn là ba khối hạt nhân mảnh vỡ một trong. Thanh dương hệ thống thôn vệ chư thiên gờ giúp chặt sau, thời không chi tâm chữa trị trình độ, đã đạt đến 37%. Bất quá nghĩ đến vạn giới thương thành thành chủ sự, Thanh Dương không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, vậy cũng là một tôn hư hư thực thực nửa bước chư thiên chí tôn, thậm chí đại địch của chư thiên chí tôn. Thanh Dương đem vạn giới thương thành thành chủ, cùng chư thiên gờ giúp chặt đời thứ tư ký chủ sự, đơn giản hướng Vũ Hinh trần thuật một lần. Hư hư thực thực nửa bước chư thiên chí tôn, thậm chí chân chính chư thiên chí tôn. Vũ Hinh thần sắc có chút nghiêm nghị, chỉ là nửa bước chư thiên chí tôn cũng còn tốt, nếu như là chư thiên chí tôn, vậy bọn họ phiền phức liền lớn hơn. Chư thiên chí tôn chí cao vô thượng, đó là chân chính sừng sững chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất nhân vật. Vạn giới thương thành kia thành chủ, hẳn là chỉ là nửa bước chư thiên chí tôn, nếu như là chư thiên chí tôn lời nói, chỉ sợ chư thiên gờ giúp chát đời thứ tư ký chủ, căn bản không có cơ hội chạy trốn một tia tàn hồn. Chư thiên gờ giúp chát đời thứ tư ký chủ, thực lực có thể so với vô thượng đạo cảnh đỉnh phong, so với hiện tại Thanh Dương chắc chắn mạnh hơn. Nhưng vạn giới thương thành thành chủ, lại có thể đánh giết chư thiên gờ giúp chát đời thứ tư ký chủ. Nói rõ vạn giới thương thành thành chủ thực lực, tuyệt đối vượt qua vô thượng đạo cảnh. Có thể chư thiên gờ giúp chát đời thứ tư ký chủ, lại có thể chạy trốn một tia tàn hồn, nói rõ vạn giới thương thành thành chủ thực lực, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Dù sao lấy chư thiên chí tôn mạnh mẽ, chư thiên gờ giúp chát đời thứ tư ký chủ, dù cho có nhiều hơn nữa thủ đoạn bảo mệnh, cũng không thể từ một vị trong tay chư thiên chí tôn chạy trốn. Chuyện của vạn giới thương thành, chúng ta sau đó tái thảo luận, ta dự định sáng tạo một cái gờ giúp chát. Hệ thống ở thôn phệ chư thiên gờ giúp chat sau, cũng có sáng tạo gờ giúp chat công năng, bởi vậy Thanh Dương dự định sáng tạo một cái gờ giúp chat. Đại ca ca, ngươi dự định mời người nào gia nhập gờ giúp chat? Thanh Dương muốn sáng tạo gờ giúp chat, Vũ Hinh tự nhiên là chống đỡ, như vậy sau đó cũng thuận tiện liên hệ. Thạch Hạo cùng Tần Vũ đi. Thanh Dương sáng tạo gờ giúp chat, không phải là cái gì vớ va vớ vẩn đều có thể gia nhập, ít nhất phải là vô thượng đạo cảnh. Từ chư thiên gờ giúp chat đời thứ tư ký chủ trong ký ức, Thanh Dương biết được vạn giới thương thành thành chủ không chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, dưới trướng cũng có thật nhiều thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Bất quá ý nghĩ của Thanh Dương không giống nhau, hắn không có ý định trắng trợn chiêu thu thủ hạ, hắn từ trước đến giờ thờ phụng binh quý tinh bất quý đa. Rốt cuộc tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy, cùng với lãng phí tài nguyên bồi dưỡng một đám người yếu, còn không bằng tập trung tài nguyên bồi dưỡng một hai cường giả. Theo Thanh Dương 10 cái nửa bước đạo cảnh, cũng không bằng một cái vô thượng đạo cảnh có giá trị, dùng bồi dưỡng 10 cái nửa bước đạo cảnh tài nguyên bồi dưỡng được một cái vô thượng đạo cảnh chẳng phải càng tốt hơn. Gờ giúp chặt liền lấy tên Hồng Hoang đi. Thanh Dương sáng tạo gờ giúp chặt sau, đem gờ giúp chặt đặt tên là Hồng Hoang, tên đầy đủ vì chư thiên Hồng Hoang gờ giúp chặt. Ngươi đi một chuyến hoàn mỹ thế giới, mời Thạch Hạo gia nhập gờ giúp chặt, ta đi một chuyến hồng mông không gian, mời Tần Vũ gia nhập gờ giúp chặt. Thanh Dương mở ra hai cái đường hầm thời không, một cái đi về hoàn mỹ thế giới, một cái đi về hồng mông không gian. Hiện nay có tư cách gia nhập Hồng Hoang gờ giúp chặt cũng chỉ có Thạch Hạo cùng Tần Vũ hai người. Chọn dự bị thành viên ngược lại có không ít, tỉ như Giả Thiên thời đại Diệp Phàm đám người, thế giới thần mộ Độc Cô Bại Thiên đám người. Bất quá Độc Cô Bại Thiên đám người, hiện nay chỉ là nửa bước đạo cảnh, đang đột phá vô thượng đạo cảnh trước, Thanh Dương không có ý định mời bọn họ gia nhập Hồng Hoang gờ giúp chat. Diệp Phàm đám người tạm thời liên lạc không được, trừ phi ngày nào đó số may, khai thông liên tiếp thánh khư thời đại đường hầm thời không. La sư ba khí tức. Thanh Dương giáng lâm Hồng Mông không gian trước mắt, Tần Vũ lập tức cảm ứng được khí tức của Thanh Dương. Ta sáng tạo một cái gờ giúp chat, lần này giáng lâm là muốn mời ngươi gia nhập. Ở nhìn thấy Tần Vũ sau, Thanh Dương đi thẳng vào vấn đề, đem Hồng Hoang gờ giúp chat sự, đơn giản nói với Tần Vũ một lần. Tần Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này đồng ý gia nhập Hồng Hoang gờ giúp chat. Rốt cuộc gia nhập Hồng Hoang gờ giúp chat, cho dù cách chư thiên vạn giới, cũng có thể cùng sư phụ sư bá bắt được liên lạc. Ken. Chư thiên Hồng Hoang gờ giúp chat mời ngài gia nhập. Tiếp thu. Tần Vũ đang tiếp thu gia nhập Hồng Hoang gờ giúp chat sau, trước mặt hắn xuất hiện một cái giả lập nói chuyện phiếm công. Hiện nay Hồng Hoang gờ giúp chat chỉ có 3 vị thành viên, phân biệt là quần chủ Thanh Dương, nhân viên quản lý Vũ Hinh, cùng với vừa mới gia nhập gờ giúp chat Tần Vũ. Thanh Dương không có ở Hồng Mông không gian nhiều chờ, cùng Tần Vũ hàn huyên một lát sau, liền trở về thế giới Hồng Hoang. Đại ca ca, không có tìm được Hạo Nhi. Thanh Dương trở về thế giới Hồng Hoang không lâu, Vũ Hinh cũng từ hoàn mỹ thế giới trở về. Chỉ có điều nàng cũng không có tìm được Thạch Hạo. Thạch Hạo cùng trong nguyên tắc đồng dạng, đi tới thượng thương chi thượng, cũng một kiếm ngăn cách vạn cổ năm tháng. Trừ phi Vũ Hinh phá Thạch Hạo phong ấn, bằng không người của hoàn mỹ thế giới, đi không được thượng thương chi thượng, người của thượng thương chi thượng, cũng giáng lâm không được hoàn mỹ thế giới. Nếu không tìm được, vậy thì sau này hãy nói đi. Nếu Thạch Hạo đi rồi thượng thương chi thượng, tạm thời liên lạc không được, vậy chỉ có thể chờ sau này hãy nói rồi. Kỳ thực Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người, tiềm lực đều vô cùng tốt, đều có hy vọng đột phá vô thượng đạo cảnh. Từ khi biết được vạn giới thương thành thành chủ tồn tại, Vũ Hinh ngay ở nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng giúp Thanh Dương nhiều lôi kéo một ít giúp đỡ. Tuy rằng Độc Cô Bại Thiên đám người, hiện nay chỉ là nửa bước đạo cảnh, nhưng chỉ cần cho bọn họ cơ hội, lấy tiềm lực của bọn họ là có hy vọng đột phá vô thượng đạo cảnh. Nhưng nếu như vẫn vây ở thế giới thần mộ, cho dù Độc Cô Bại Thiên đám người lại có thêm tiềm lực, cũng không có thể đột phá vô thượng đạo cảnh. Vậy thì cho bọn họ một cơ hội, ngươi đi một chuyến thế giới thần mộ, đem Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, quỷ chủ, thần chiến đồng thời mang tới đi. Bốn người được xưng thế giới thần mộ tối cường chiến hồn, tiềm lực không cần nhiều lời, coi như nhân vật chính thần nam cũng không bằng bọn họ. Nếu như nói thế giới thần mộ có hy vọng nhất đột phá vô thượng đạo cảnh, như vậy vừa nãy Thanh Dương điểm danh bốn người không thể nghi ngờ có hy vọng nhất. Thanh Dương cũng dự định cho bọn họ một cơ hội, nếu như có thể đột phá vô thượng đạo cảnh, liền mời bọn họ gia nhập Hồng Hoang G giúp chat. Liên vì bọn họ một người khai thông một cái cao đẳng đại thiên thế giới. Thanh Dương dự định vì Độc Cô Bại Thiên đám người, chuyên môn khai thông bốn cái cao đẳng đại thiên thế giới, cho tới có thể hay không đột phá vô thượng đạo cảnh, vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn rồi. Thanh Dương cũng không hy vọng xa vời bốn người toàn bộ đột phá vô thượng đạo cảnh, chỉ cần có một người đột phá vô thượng đạo cảnh coi như kiếm lời. Ta kia hiện tại liền đi tới thế giới thần mộ đem bọn họ mang tới. Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu nói. Chương 352, Giáng Lâm Hồng Hoang. Chư Thiên Hồng Hoang G giúp chắc có phải là cũng nên thực thi tích phân chế độ. Chư Thiên G giúp chắc tích phân chế độ, Thanh Dương cảm giác có thể lấy làm gương một hồi, đồng thời hắn chuẩn bị mở ra hệ thống thương thành cùng nhiệm vụ bình đài. Ở Thanh Dương quy hoạch bên trong, hệ thống thương thành chia làm hai cái bộ phận, phân biệt là buôn bán cùng thu mua. Nhưng Hồng Hoang G giúp chắc hệ thống thương thành, không bán đồ nổ ngang, chỉ bán xuyên qua tiêu chuẩn, cường hóa tiêu chuẩn, phục chế tiêu chuẩn vân vân. Dù sao có thể gia nhập G giúp chắc, chí ít đều là vô thượng đạo cảnh tu vi, đồng dạng đồ vật căn bản vào không được mắt. Tỷ như mua xuyên qua tiểu thiên thế giới tiêu chuẩn là 10.000 tích phân một người lần, mua xuyên qua trung thiên thế giới tiêu chuẩn là 10 vạn tích phân một người lần. Cấp thấp đại thiên thế giới tiêu chuẩn 100 vạn tích phân một người lần, trung đẳng đại thiên thế giới tiêu chuẩn 1.000 vạn tích phân một người lần, cao đẳng đại thiên thế giới tiêu chuẩn 100 triệu tích phân một người lần. Cho tới thu được tích phân con đường có hai loại, một loại là hệ thống thương thành thu mua các loại tài nguyên, quần thành viên có thể bán ra tài nguyên đổi lấy tích phân. Loại thứ hai chính là Thanh Dương chuẩn bị mở ra nhiệm vụ bình đài, Thanh Dương sẽ ở trên bình đài định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được tương ứng tích phân. Đồng thời G giúp chắc thành viên cũng có thể tại nhiệm vụ bình đài tuyên bố nhiệm vụ, cái khác quần thành viên hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được tương ứng treo giải thưởng tích phân. Hồng Hoang G giúp chắc thành viên hiện tại không mấy cái, nhưng sau đó nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, chính là không quy củ bất thành phương viên, thực thi tích phân chế độ rất tất yếu. Thanh Dương là Lôi Lệ Phong hành tính tình, lúc này sử dụng quần chủ quyền hạn, bắt đầu cải tạo Hồng Hoang G giúp chắc. Tạm thời cứ như vậy đi. Thanh Dương mở ra hệ thống thương thành, sau lại thiết trí nhiệm vụ bình đài, lúc này mới hài lòng đóng G giúp chắc. Chờ sau này G giúp chắc thành viên nhiều, chỉ là bán xuyên qua tiêu chuẩn liền có thể kiếm lời lận. Liên cầm đại thiên thế giới xuyên qua tiêu chuẩn tới nói đi, mua cấp thấp đại thiên thế giới xuyên qua tiêu chuẩn là 100 vạn tích phân một người lần. Có thể mở ra cấp thấp đại thiên thế giới đường hầm thời không, lại chỉ cần 1 triệu EXP. Ở Thanh Dương quy hoạch ở trong, EXP cùng tích phân tỷ lệ là 1:100, chính là nói 100 EXP tương đương với một cái tích phân. Sở dĩ mua bán ra một cái xuyên qua tiêu chuẩn, Thanh Dương liền có thể kiếm lấy gấp 100 lần lợi nhuận. Thanh Dương vừa mới cải tạo xong G giúp chat, trong G giúp chat duy nhất thành viên Tần Vũ, ở trong đám gửi đi một cái tin tức. Tần Vũ, sư bá, mua xuyên qua tiêu chuẩn, có thể tặng cho người khác sao? Thanh Dương, có thể tặng cho người khác. Tần Vũ, sư bá, làm sao thu được tích phân? Thanh Dương, hệ thống thương thành thu mua các loại tài nguyên, có thể trực tiếp chuyển hóa thành tích phân. Thanh Dương ở G giúp chat bên trong, giáo Tần Vũ làm sao thao tác, cũng sẽ dỉnh soát phát đi qua. Cùng Thanh Dương hệ thống đồng dạng, hệ thống có thể đem tài nguyên chuyển hóa thành EXP, G giúp chat hệ thống thương thành, cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành tích phân. Vì để tránh cho sau đó thành viên mới gia nhập G giúp chat cái gì cũng không hiểu, Thanh Dương đem hệ thống thương thành cùng nhiệm vụ bình đài tường giải tuyên bố ở trên thông cáo. Sau đó phàm là thành viên mới gia nhập G giúp chat, liền để bọn họ trước tiên đến xem G giúp chat thông cáo. Vũ Hinh, Đại ca ca, thần nam cũng đột phá nửa bước đạo cảnh, có muốn hay không cho hắn một cái tiêu chuẩn? Thanh Dương, vậy thì đồng thời mang về đi. Vũ Hinh, muốn mời bọn họ gia nhập Hồng Hoang G giúp chặt sao? Thanh Dương, tạm thời thì thôi, chờ bọn hắn đột phá vô thượng đạo cảnh nói sau đi. Vũ Hinh làm Hồng Hoang G giúp chặt nhân viên quản lý, là có quyền lực mời nhờ người khác gia nhập G giúp chặt. Bất quá Thanh Dương tạm thời không dự định để bọn họ gia nhập, Hồng Hoang G giúp chặt điều quy định thứ nhất, chính là gia nhập G giúp chặt nhất định phải là vô thượng đạo cảnh tu vi. Cho tới cho thần nam một cái xuyên qua tiêu chuẩn, đối Thanh Dương tới nói cũng là tiêu hao nhiều hơn một ít e ít tờ mà thôi. Đại ca ca, ta đã trở về. Đại khái đi qua mười mấy phút, chỉ thấy Vũ Hinh mang theo một đám người, từ trong đường hầm thời không đi ra. Thanh Huynh, có khỏe hay không đi? Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Quỷ Chủ, Thần Chiến, Thần Nam dồn dập hướng Thanh Dương chào hỏi. Vũ Hinh hẳn là đều nói với các ngươi chứ. Thanh Dương mỉm cười đến đón, đồng thời đánh giá Độc Cô Bại Thiên đám người, phát hiện 5 người đều đã đột phá nửa bước đạo cảnh. Độc Cô Bại Thiên bọn 4 người, có thể đột phá vô thượng đạo cảnh. Thanh Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, 4 người được xưng tối cường chiến hồn, không phải là chỉ là hư danh hạng người. Nhưng thần nam có thể đột phá vô thượng đạo cảnh, Thanh Dương liền có chút ngoài ý muốn, chỉ có thể nói nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Trong đó Độc Cô Bại Thiên cùng Ma Chủ, đều đã đạt đến nửa bước đạo cảnh đỉnh phong, Thần Chiến cùng Quỷ Chủ cũng là nửa bước đạo cảnh hậu kỳ, chỉ có thần nam là nửa bước đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa nhìn thần nam dáng vẻ, hẳn là đột phá không lâu, cảnh giới đều không có triệt để vững chắc. Nhân Vương cũng đã nói với chúng ta quá rồi, đa tạ Thanh Huynh cho chúng ta cơ hội này. Độc Cô Bại Thiên đám người không phải không biết cảm ơn người, Thanh Dương có thể cho bọn họ cơ hội này, trong lòng bọn họ tự nhiên không gì sánh được cảm kích. Ta hiện tại sẽ vì các ngươi mở ra đường hầm thời không, cho tới có thể hay không đột phá vô thượng đạo cảnh, vậy cũng chỉ có thể xem chính các ngươi rồi. Đột phá vô thượng đạo cảnh chuyện như vậy, Thanh Dương cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Thanh Dương lúc này tiêu hao 500 triệu EXP. Mở ra 5 cái đi về cao đẳng đại thiên thế giới đường hầm thời không, cho tới là cái gì thế giới Thanh Dương liền không biết rồi. Đối hiện tại Thanh Dương tới nói, 500 triệu EXP cũng không tính là gì, hắn dung hợp một cái đại đạo pháp tắc, liền muốn 1.000 tỷ EXP. 10 vạn năm sau, ta sẽ lần thứ 2 mở ra đường hầm thời không, tiếp ứng các ngươi trở về. Trước khi chia tay, Thanh Dương nói, đa tạ Thanh Huynh. Độc Cô Bại Thiên đám người cảm tạ một câu, dồn dập thả người bước vào đường hầm thời không. Cơ hội cũng chỉ có một lần, có thể hay không nắm lấy cơ hội, liền xem chính các ngươi rồi. Lần này coi như là đầu tư, nhưng cơ hội chỉ có một lần, chỉ hy vọng Độc Cô Bại Thiên đám người, có thể đột phá vô thượng đạo cảnh. Không phải vậy Thanh Dương đầu tư, liền muốn đổ xuống sông xuống biển, tuy rằng đầu tư cũng không nhiều. Bất quá đột phá vô thượng đạo cảnh quá khó, coi như 5 người tiềm lực phi phàm, có thể có một người đột phá thế là tốt rồi rồi. Hơn nữa cao đẳng đại thiên thế giới, có tỷ lệ tồn tại vô thượng đạo cảnh cấp cường giả. Nếu như 5 người vận khí không được, tao ngộ vô thượng đạo cảnh cấp cường giả, coi như đều chết ở dị giới, Thanh Dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Là thời điểm nên đi tới Hồng Hoang rồi. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã xử lý xong, cũng là thời điểm nên đi tới Hồng Hoang rồi. Đi thôi, đi Hồng Hoang. Thanh Dương vây tay một cái, mở ra một cái đường hầm không gian, vừa bước một bước vào trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt giáng lâm Hồng Hoang. Vũ Hinh theo sát phía sau. Một bước bước vào đường hầm không gian, cũng giáng lâm Hồng Hoang. Ở Thanh Dương cùng Vũ Hinh giáng lâm Hồng Hoang trước mắt, Tam thập tam thiên ngoại trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân chớp mắt mở hai mắt ra. Cũng trong lúc đó, Hồng Hoang bảy thánh cũng đều cảm ứng được Thanh Dương cùng khí tức của Vũ Hinh. Xem ra là thất bại rồi. Hồng Quân than nhẹ một tiếng, hán bộ kia hóa thân hiển nhiên đã ngã xuống rồi. Chương 353, Hồng Quân kết thúc. Thanh Dương đạo hữu, Nhân Vương đạo hữu, có khỏe hay không đi? Ở Thanh Dương cùng Vũ Hinh giáng lâm Hồng Hoang không lâu, tám bóng người ở trong hư không chậm rãi hiện hiện, chính là Hồng Quân cùng bảy vị Thiên Đạo Thánh Nhân. Hồng Quân sắc mặt như thường, thong dong tự nhiên, có thể bảy vị Thiên Đạo Thánh Nhân, hoàn toàn sắc mặt gấp gáp, như gặp đại địch. Nếu là có lựa chọn lời nói, bọn họ cũng không muốn cùng Thanh Dương là địch, nhưng bọn họ nguyên thần ký thác Thiên Đạo, Hồng Quân khống chế Hồng Hoang Thiên Đạo, căn bản không thể kìm được bọn họ làm chủ. Thanh Dương cùng Vũ Hinh đều là vô thượng đạo cảnh, cùng Thanh Dương hai người là địch có lẽ sẽ chết. Nhưng đối địch với Hồng Quân lại nhất định sẽ chết. Bởi vì Hồng Quân khống chế Hồng Hoang Thiên Đạo, nhất niệm có thể hỏng rồi nguyên thần của bọn họ, làm bọn họ hồn phi phách tán. Đạo hữu như chịu quy phụ, trận chiến này liền có thể tránh khỏi. Thanh Dương không có lập tức động thủ, nếu như Hồng Quân đồng ý thần phục, vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỉ. Rốt cuộc vạn giới thương thành thành chủ, lúc nào cũng có thể tìm tới cửa, một vị vô thượng đạo cảnh cấp cường giả, xem như là không sai giúp đỡ. Cho tới Hồng Quân giả ý quy thuận, Thanh Dương có hệ thống nô ấn công năng căn bản là không sợ. Nô ấn công năng tuy rằng cũng có hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể nô dịch vô thượng đạo cảnh, một nửa bước chư thiên chí tôn vô hiệu. Có thể Hồng Quân cũng không phải nửa bước chư thiên chí tôn, nếu như Hồng Quân là nửa bước chư thiên chí tôn, vậy thì không phải Thanh Dương đến gây sự với Hồng Quân rồi. Đạo hữu hà tất làm người khác khó chịu. Hồng Quân làm huyền môn đạo tổ, Hồng Hoang khai thiên tích địa đệ nhất thánh, tự nhiên có một giọng ngạo khí, gọi hắn thần phục với người căn bản không thể. Đạo hữu nếu không muốn quy phụ, vậy cũng chỉ có thể một trận chiến, lấy này để chấm dứt nhân quả. Gặp Hồng Quân không hề bị lay động, quyết tâm không muốn quy phụ, Thanh Dương cảm thấy đáng tiếc đồng thời, cũng là trong lòng sát ý đại thịnh. Vũ Hinh, ngươi đối phó bảy thánh, Hồng Quân giao cho ta. Thanh Dương bí mật truyền âm nói. Được. Đối vô thượng đạo cảnh tới nói, đừng nói bảy vị hỗn độn thánh nhân, coi như bảy vị nửa bước đạo cảnh, cũng có thể dễ dàng trấn áp. Bất quá thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo không hủy, thánh nhân bất diệt. Vũ Hinh muốn đánh giết bảy thánh có chút khó khăn, trừ phi Vũ Hinh có thể đánh tan thiên đạo, diệt bảy thánh ký thác với trong thiên đạo nguyên thần. Chỉ cần đem bảy thánh trấn áp là được. Thánh nhân được xưng bất tử bất diệt, nhưng liền tính đánh giết không được, nhưng có thể đem trấn áp. Thanh Dương không cầu Vũ Hinh đánh giết bảy thánh, chỉ cần đem bảy thánh trấn áp, chờ hắn đánh giết Hồng Quân sau, đến thời điểm lại xử trí bảy thánh cũng không muộn. Đạo hữu, người ta là ở trong Hồng Hoang một trận chiến, vẫn là đi tới trong hỗn độn đánh một trận. Hai vị vô thượng đạo cảnh ra tay đánh nhau, thế giới Hồng Hoang tuyệt đối khó có thể chịu đựng, coi như không tan vỡ cũng đem tàn tạ không thể tả. Hồng Hoang là bản cổ phụ thần sáng tạo, hơn nữa đánh giết Hồng Quân sau, Hồng Hoang cũng đem thuộc về Thanh Dương, nếu như có lựa chọn lời nói, Thanh Dương tự nhiên không hy vọng Hồng Hoang tan vỡ. Vậy liền đi tới trong hỗn độn một trận chiến đi. Kỳ thực Hồng Quân cũng không muốn ở trong Hồng Hoang chiến đấu, Hồng Hoang nếu là tan vỡ, thiên đạo cũng đem không tồn. Thế nhưng thân ở thế giới Hồng Hoang, Hồng Quân có thể mượn thiên đạo lực lượng, đi rồi hỗn độn liền không được rồi, sở dĩ Hồng Quân cũng tình thế khó xử. Bất quá Hồng Quân đối với mình có tự tin, thực lực của hắn không kém gì Thanh Dương, lại có hỗn độn chí bảo hỗn độn châu. Coi như không địch lại Thanh Dương, chí ít có thể tự vệ, sở dĩ suy đi nghĩ lại, Hồng Quân vẫn là quyết định đi tới trong hỗn độn đánh với Thanh Dương một trận. Ta kia trước hết được một bước. Thanh Dương nghe vậy trong lòng vui vẻ, nếu như Hồng Quân không muốn đi hỗn độn, hắn kia muốn đánh giết Hồng Quân, độ khó hệ số không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều. Rốt cuộc Hồng Quân thân ở Hồng Hoang, có thể mượn thiên đạo lực lượng, thực lực đem tăng lên mấy lần. Bất quá coi như ở trong Hồng Hoang chiến đấu, Thanh Dương cũng chắc chắn đánh giết Hồng Quân, dựa giống chính là Thanh Dương thức thứ 7, cùng thăng cấp chư thiên linh bảo Thanh Dương phủ. Thanh Dương thức thứ 7 chính là nửa bước chư thiên cấp chí tôn thần thông, Thanh Dương phủ vì hạ phẩm chư thiên linh bảo. Ở trong hỗn độn Thanh Dương có 90% nắm chặt đánh giết Hồng Quân, ở trong Hồng Hoang Thanh Dương chỉ có 70% nắm chặt đánh giết Hồng Quân. Ầm ầm ầm. Hai người đi tới hỗn độn nơi sâu xa sau, không thừa bao nhiêu phí lời, chớp mắt ác chiến ở cùng nhau. Chỉ thấy Hồng Quân hiện ra trên đỉnh tam hoa trên trôi nổi một viên hỗn độn châu, cũng phun ra một đạo thanh khí rơi vào hỗn độn châu trên. Hỗn độn châu nhất thời bạo phát uy năng đáng sợ, chu vi ngàn tỷ dặm thời không bị xoay chuyển, như một viên ngôi sao hướng về Thanh Dương ném tới. Chạm. Thanh Dương bỗng nhiên lấy ra một thanh búa lớn, trực tiếp triển khai Thanh Dương thức thứ 7, chiêu này nửa bước chư thiên cấp chí tôn thần thông. Thanh Dương ra tay chính là đem hết toàn lực, pháp lực toàn bộ rót vào trong Thanh Dương phủ, thậm chí không tiếc thiêu đốt bản cổ tinh huyết, cần phải đem Hồng Quân một đòn giết chết, không cho Hồng Quân tí ti bỏ chạy cơ hội. Một đạo màu vàng khổng lồ lướt búa, chớp mắt cắt ra hỗn độn, hướng về Hồng Quân phủ đầu chém xuống. Thời gian vào đúng lúc này dừng lại, không gian vào đúng lúc này đọc lại. Toàn bộ đất trời cũng chỉ còn sót lại một đạo kia vĩnh hằng lưỡi búa. Ầm ầm. Hồng Quân mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, theo màu vàng lưỡi búa xẹt qua, khó có thể tin ngã xuống, cả người biến thành tro bụi. Ở Hồng Quân ngã xuống trước mắt, Hồng Hoang Thiên Đạo chấn động, nhất thời phong vân biến sắc, toàn bộ đất trời tại rung chuyển, hạ xuống vô biên mưa máu. Đạo tổ ngã xuống, thiên địa cùng bi. Tuy rằng đánh giết Hồng Quân, nhưng Thanh Dương cũng không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Vì đem Hồng Quân một đòn giết chết, Thanh Dương toàn lực thôi thúc Thanh Dương phủ, triển khai Thanh Dương thức thứ 7, một thân pháp lực gần như tiêu hao hết. Đồng thời thiêu đốt bộ phận tinh huyết, để bản cổ chân thân triệt để bạo phát, như vậy mới đưa Hồng Quân một búa đánh giết. Không phải vậy Hồng Quân tốt xấu là vô thượng đạo cảnh, nếu như một lòng muốn chạy trốn lời nói, Thanh Dương không hẳn có thể giết được hắn. Đạo tổ, ngã xuống rồi. Vừa mới bị Vũ Hinh trấn áp bảy thánh, nhất thời không biết là buồn hay vui. Hồng Quân ngã xuống mang ý nghĩa bọn họ không hề bị người chế trụ. Có thể Hồng Quân ngã xuống cũng mang ý nghĩa Thanh Dương thắng rồi, ai biết Thanh Dương sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Hỗn Độn Châu. Ở đánh giết Hồng Quân sau, Hỗn Độn Châu cũng rơi vào trong tay của Thanh Dương. Hỗn Độn Châu chính là thế giới Hồng Hoang tứ đại hỗn độn chí bảo một trong, cùng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, khai thiên thần phủ cùng tạo hóa ngọc điệp đặt song song. Bất quá cái khác tam đại hỗn độn chí bảo, ở bản cổ khai thiên tích địa lúc đều tận phá nát. Chỉ có Hỗn Độn Châu bị Hồng Quân đoạt được, hoàn chỉnh bảo tồn lại, tục truyền Hỗn Độn Châu này bên trong bao hàm một phương hỗn độn thế giới. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp, Thiên đạo 50, trời diễn ngày 9 tháng 4, bỏ chạy thứ nhất. Kia số 1 chạy trốn chính là Hỗn Độn Châu. Cũng thật là như vậy. Thanh Dương phát hiện Hỗn Độn Châu nội bộ vẫn đúng là bao hàm một phương loại nhỏ hỗn độn thế giới. Cho tới Hỗn Độn Châu có phải là kia số 1 chạy trốn, Thanh Dương liền không dám khẳng định, Vu tộc không tu đạo chỉ tu thân, đối với phương diện này không cái gì nghiên cứu. Hỗn Độn Châu cùng ta tác dụng không lớn. Vu tộc sinh mà không có thần hồn, cho nên không thể ngự sử pháp bảo, một đời chỉ tế luyện một cái bản mệnh thần binh đã đủ rồi. Hỗn Độn Châu này uy lực bất phàm, có các loại vô cùng diệu dụng, nhưng là đối Thanh Dương tới nói chính là gân gà. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Chương 354, cướp đoạt thiên đạo. Hỗn Độn Châu diệu dụng vô cùng, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, phân giải hết có chút đáng tiếc rồi. Thanh Dương hiện tại có hai cái lựa chọn, một là sử dụng hệ thống phân giải công năng, đem Hỗn Độn Châu phân giải hết, tăng lên Thanh Dương phủ cấp bậc. Bất quá Thanh Dương phủ đã thăng cấp hạ phẩm Chư Thiên Linh Bảo, thôn phệ một cái Hỗn Độn Chí Bảo, đối Thanh Dương phủ tăng lên cũng không lớn. Hai là đem Hỗn Độn Châu giữ lại, chính hắn tuy rằng không cần, nhưng lại có thể đưa cho Vũ Hinh. Hỗn Độn Châu uy lực chỉ là thứ yếu, then chốt là bao hàm một phương hỗn độn thế giới, có vô dụng diệu dụng, phân giải hết thực sự có chút đáng tiếc. Vẫn là giữ lại cho Vũ Hinh đi. Thanh Dương trầm ngâm chốc lát, vẫn là quyết định không phân giải Hỗn Độn Châu rồi. Đem Hỗn Độn Châu thu cẩn thận sau, Thanh Dương mở ra một cái không gian đường hầm, vừa bước một bước vào thế giới hồng hoang. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Gặp Thanh Dương sắc mặt tái nhợt, Vũ Hinh vội vã tiến lên, một mặt quan tâm hỏi. Không sao, chỉ là tiêu hao có chút đại mà thôi. Vì đem Hồng Quân một đòn giết chết, Thanh Dương xác thực trả giá quá lớn, chủ yếu là thiêu đốt bản cổ tinh huyết, muốn khôi phục cần rất nhiều thời gian. Đây là Hỗn Độn Châu, cùng ta vô dụng, ngươi cầm đi. Thanh Dương từ bên người bên trong tiểu thế giới, đem Hỗn Độn Châu lấy đi ra, tiện tay ném cho Vũ Hinh. Hồng Hoang tứ đại Hỗn Độn Chí Bảo một trong Hỗn Độn Châu. Vũ Hinh tuy rằng không phải thế giới Hồng Hoang sinh linh, nhưng hiển nhiên cũng đã từng nghe nói Hồng Hoang tứ đại Hỗn Độn Chí Bảo đại danh. Tục truyền Hỗn Độn Châu bao hàm một phương Hỗn Độn thế giới. Hồng Quân lưu tại Hỗn Độn Châu bên trong dấu ấn nguyên thần, ở Hồng Quân ngã xuống lúc đã tàn đi, bởi vậy Vũ Hinh luyện hóa lên dị thường ung dung. Lấy Vũ Hinh tu vi của vô thượng đạo cảnh, chưa tới một canh giờ liền bước đầu luyện hóa Hỗn Độn Châu. Cho tới muốn triệt để luyện hóa Hỗn Độn Châu, liền cần hết sức công phu, dù sao cũng là Hồng Hoang tứ đại Hỗn Độn Chí Bảo một trong, không có dễ dàng như vậy triệt để luyện hóa. Bảo vật này diệu dụng vô cùng, ngươi chậm rãi tìm hiểu đi. Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu nói. Đại ca ca, nên xử trí như thế nào bọn họ? Vũ Hinh đem Hỗn Độn Châu thu vào trong cơ thể ôn dưỡng, đồng thời mở ra chính mình nội thiên địa, đem Hồng Hoang bảy thánh từ nội thiên địa bên trong phóng ra. Ở chấn áp Hồng Hoang bảy thánh sau, Vũ Hinh liền đem bọn họ chấn áp ở trong nội thiên địa. Các ngươi có thể nguyện quy phụ Vu tộc. Bảy thánh nếu như đồng ý quy thuận Vu tộc, vì Vu tộc chinh chiến chư thiên vạn giới, khai cương khoách thổ tự nhiên là tốt nhất. Ngược lại có hệ thống nô ấn công năng, Thanh Dương cũng không sợ bọn họ tâm mang ý xấu. Nếu như không chịu quy thuận, Thanh Dương kia cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ, trực tiếp toàn bộ giết xong việc. Chúng ta đồng ý quy thuận. Bảy thánh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lựa chọn quy thuận. Hiện tại Hồng Quân cũng đã chết rồi, bọn họ cũng không muốn bước Hồng Quân theo gót. Rốt cuộc run dế còn sống tạm bỡ, huống chi là bọn họ. Như vậy rất tốt. Thanh Dương lúc này tiêu hao EXP, ngưng tụ 7 viên nô ấn hạt giống. Không muốn phản kháng. Thanh Dương cong ngón tay búng một cái, 7 viên nô ấn hạt giống, phân biệt hòa vào 7 thánh trong cơ thể. Các ngươi đi đem thế giới Hồng Hoang tài nguyên, hết mức cướp đoạt lại đây. Thanh Dương cho 7 thánh nhiệm vụ thứ nhất, chính là cướp đoạt thế giới Hồng Hoang tài nguyên. Hồng Quân đã ngã xuống, hiện tại đã không người khống chế thiên đạo, các ngươi đem ký thác với trong thiên đạo nguyên thần đều thu hồi lại đi. Thanh Dương chuẩn bị cướp đoạt thiên đạo bản nguyên, 7 thánh nguyên thần lại đều ký thác với trong thiên đạo. Nếu là không đem nguyên thần thu hồi lại, đợi được Thanh Dương cướp đoạt thiên đạo bản nguyên lúc, 7 thánh nguyên thần chỉ sợ đều muốn hủy diệt. Ở 7 thánh rời đi sau, Thanh Dương cùng Vũ Hinh đi tới Thiên Ngoại Thiên, chuẩn bị cướp đoạt Hồng Hoang thiên đạo bản nguyên. Thế giới Hồng Hoang làm cao đẳng đại thiên thế giới, lại dung hợp vô số hỗn độn thần ma thi thể, đạt đến cao đẳng đại thiên thế giới cực hạn. Thế giới Hồng Hoang thiên đạo là một phương hoàn chỉnh thiên đạo, không phải là thế giới thần mộ thiên đạo có thể đánh đồng với nhau. Thế giới thần mộ thiên đạo có khuyết, thực lực bất quá có thể so với nửa bước đạo cảnh, hai người hoàn toàn không ở một cấp bậc. Hoàn chỉnh thiên đạo quả nhiên khác nhau. Thanh Dương cùng Vũ Hinh sóng vai mà đi, theo không ngừng tiếp cận Hồng Hoang thiên đạo, hai người cảm nhận được rõ ràng một luồng mênh mông sức mạnh. Đó chính là thế giới Hồng Hoang thiên đạo, một phương hoàn chỉnh không thiếu sót thiên đạo. Ầm ầm ầm. Thanh Dương hít sâu một hơi, bắt đầu cướp đoạt thiên đạo bản nguyên. Theo thiên đạo bản nguyên trôi qua, thế giới hồng hoang dần dần rung chuyển lên. Vũ Hinh lấy ra hồng hoang đại kỳ, hóa thành màn trời đem hồng hoang che lấp, vững chắc thế giới hồng hoang. Làm hồng hoang thiên đạo bản nguyên đều bị cướp đoạt sau, thế giới hồng hoang bắt đầu tan vỡ, cho dù Vũ Hinh trong lúc nhất thời cũng khó có thể trấn áp dung chuyển. Mau chóng đem hồng hoang hòa vào vũ giới. Đây là Thanh Dương cùng Vũ Hinh đã sớm thương lượng kỹ càng rồi, đem hồng hoang thiên đạo hết mức cướp đoạt, sau đó đem hồng hoang hòa vào vũ giới. Chính là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đem hồng hoang hòa vào vũ giới sau, nói không chắc có thể làm cho vũ giới thăng cấp cao đẳng đại thiên thế giới. Ở hai người liên thủ trấn áp giới, dung chuyển thế giới hồng hoang dần dần lắng lại, hai người bỏ ra thời gian mấy chục năm, rốt cục đem hồng hoang hòa vào vũ giới. Cùng Thanh Dương dự liệu đồng dạng, ở hồng hoang hòa vào vũ giới sau, vũ giới thành công lên cấp làm cao đẳng đại thiên thế giới. Hệ thống, đem hồng hoang thiên đạo bản nguyên, toàn bộ chuyển hóa thành EXT. Ở hồng hoang cùng vũ giới hoàn mỹ dung hợp sau, Thanh Dương rốt cục có thời gian bế quan, đem thiên đạo bản nguyên chuyển hóa thành EXT. Kinh nghiệm, 2378349. 24 ức. Chữa trị, 37. 85. Công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp, cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 1063 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông, Thanh Dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp. Thần binh, Thanh Dương phủ hạ phẩm chư thiên linh bảo. Đáng tiếc hiện tại thân xác chịu đựng đạt đến cực hạn. Thế giới hồng hoang thiên đạo bản nguyên, chuyển hóa EXT vượt quá tưởng tượng nhiều lắm, đủ có 237.000 tỷ EXT. Bất quá Thanh Dương bản cổ chân thân, bây giờ đã đạt đến cực hạn, tạm thời không thể dung hợp đại đạo pháp tắc. Năm đó Thanh Dương cướp đoạt thế giới thần mộ 1/3 thiên đạo bản nguyên, lại chỉ chuyển hóa hơn 2 vạn ức EXT. Cướp đoạt thốn mang thế giới 3/4 thiên đạo bản nguyên, trải qua chia cắt Thanh Dương chỉ thu được một nửa, nhưng cũng chỉ chuyển hóa hơn 4 vạn ức EXT. Không quản là thế giới thần mộ thiên đạo, vẫn là thốn mang thế giới thiên đạo, đều không phải hoàn chỉnh thiên đạo, cùng thế giới hồng hoang thiên đạo hoàn toàn không thể sánh bằng. Thêm vào Thanh Dương đem thế giới hồng hoang thiên đạo bản nguyên toàn bộ cướp đoạt, chuyển hóa hơn 20 tỷ EXT kỳ thực cũng rất bình thường. Bất quá bởi vậy thấy rõ, hoàn chỉnh thiên đạo cùng có khuyết thiên đạo, chênh lệch cỡ nào to lớn, đó là mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần chênh lệch. Xem ra phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên thân xác. Trước đây Thanh Dương là thiếu hụt EXT, hiện tại lại vừa vặn ngược lại, có EXT giải quyết xong không thể tăng cao tu vi. Chương 355, Vĩnh Sinh. Đảo mắt đã qua mấy ngàn năm, ngày này Thanh Dương rốt cục xuất quan, sở dĩ bế quan mấy ngàn năm, chủ yếu là khôi phục hao tổn tinh huyết. Lúc trước vì đánh giết Hồng Quân, Thanh Dương không tiếc thiêu đốt tinh huyết, phải một đòn giết chết. Tuy rằng thành công đánh giết Hồng Quân, nhưng Thanh Dương tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, bế quan điều dưỡng mấy ngàn năm, mới thật vất vả khôi phục lại. Thanh Dương tinh huyết khôi phục sau, một bước bước ra giáng lâm vũ giới, ở dung hợp thế giới hồng hoang sau, vũ giới đã đại biến răng rớp. Không chỉ có lên cấp cao đẳng đại thiên thế giới, địa vực cũng mở rộng không chỉ gấp 10 lần, linh khí nồng nặc gần như hình thành dạng xương. Xem ra lại muốn mở ra mới đường hầm thời không rồi. Năm đó Thanh Dương mở ra 5.500 cái đường hầm thời không, 5.000 cái đi về tiểu thiên thế giới loại nhỏ đường hầm thời không, 500 cái đi về trung thiên thế giới cỡ trung đường hầm thời không. Hiện nay 5.500 cái thế giới, gần như đã bị vu tộc hết mức chinh phục, cũng là thời điểm mở ra mới đường hầm thời không rồi. Thanh Dương hiện tại không thiếu EXT, hơn 2 triệu ức EXT đều không địa phương dùng, lần này hắn chuẩn bị nhiều mở ra một ít đường hầm thời không, điều này cũng tương đương với là một loại đầu tư. Hệ thống, tiêu hao EXT mở ra 10 vạn điều loại nhỏ đường hầm thời không, 10.000 điều cỡ trung đường hầm thời không, 100 điều cấp thấp cỡ lớn đường hầm thời không. Chỉ thấy hệ thống trên giao diện EXT đang không ngừng giảm thiểu, đồng thời vũ giới trung ương thanh thạch quảng trường trên, liên tiếp không ngừng xuất hiện từng cái màu đen vòng xoáy. Trong đó loại nhỏ vòng xoáy 10 vạn cái, cỡ trung vòng xoáy 10.000 cái, cấp thấp cỡ lớn vòng xoáy 100 cái. Phân biệt đại biểu 10 vạn cái tiểu thiên thế giới, 10.000 cái trung thiên thế giới, 100 cái cấp thấp đại thiên thế giới. Kỳ thực mở ra hơn 10 vạn điều đường hầm thời không, tiêu hao EXT cũng không nhiều, nhưng duy trì vững chắc đường hầm thời không, lại mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao EXT. Cho tới trung đẳng đại thiên thế giới, thậm chí cao đẳng đại thiên thế giới, Thanh Dương tạm thời không dự định mở ra. Dù sao lấy vu tộc hiện nay thực lực, chinh phạt cấp thấp đại thiên thế giới đều có chút miễn cưỡng, rốt cuộc cấp thấp đại thiên thế giới, khả năng tồn tại hôn nguyên cảnh cường giả. Đại ca ca, làm sao đột nhiên mở ra nhiều như vậy đường hầm thời không. Bóng dáng của Vũ Hinh vô thanh vô tức gian xuất hiện tại Thanh Dương bên cạnh, nhìn thanh thạch quảng trường trên thêm ra đến hơn 10 vạn điều đường hầm thời không không khỏi hơi kinh ngạc. Trước đây mở ra những thế giới kia, cơ bản đã bị chinh phục gần đủ rồi. Rốt cuộc mấy thời gian vạn năm đi qua, vu tộc nhân khẩu mấy chục tỷ, chinh phục hơn 5.000 cái thế giới vẫn đúng là không tính là gì. Ta bản cổ chân thân cần gấp tăng lên, ta chuẩn bị đợi lát nữa tìm một cái thích hợp thế giới xuyên qua, bất quá lần này ta mở ra 100 điều cỡ lớn đường hầm thời không, vu giới khả năng cần phải có người tọa chấn. Cấp thấp đại thiên thế giới khả năng tồn tại hỗn nguyên cảnh cường giả, vu giới ít nhất phải có nửa bước đạo cảnh cấp cường giả tọa chấn. Ta kia liền lưu tại vu giới tọa chấn đi. Hiện tại có Hồng Hoang G giúp chat, song phương bất cứ lúc nào có thể bắt được liên lạc. Thật nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, Thanh Dương bất cứ lúc nào có thể liên hệ nàng, khai thông đường hầm thời không tiếp nàng đi qua. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Sau đó Thanh Dương mở ra từng cái đường hầm thời không, nhưng là cũng không có tìm được thích hợp thế giới. Thanh Dương hiện tại chủ yếu là tăng lên bản cổ chân thân, bình thường cao đẳng đại thiên thế giới vẫn đúng là không được, nhất định phải là loại kia đỉnh cấp cao đẳng đại thiên thế giới. Đây là Vĩnh Sinh thế giới. Đang mở ra mấy chục điều đường hầm thời không sau, Thanh Dương rốt cuộc tìm được một cái thích hợp đỉnh cấp cao đẳng đại thiên thế giới. Vĩnh Sinh thế giới Thanh Dương rất quen thuộc, là hắn kiếp trước xem qua một quyển tiểu thuyết. Vĩnh Sinh thế giới đẳng cấp rất cao, xem như là đỉnh cấp cao đẳng đại thiên thế giới, nửa bước đạo cảnh cấp cường giả rất nhiều. Thậm chí nguyên chứ nội dung vở kịch hậu kỳ, nhân vật chính Phương Hàn còn đột phá vô thượng đạo cảnh. Tuy rằng cảnh giới xưng hô không giống, nhưng trên bản chất lại đồng dạng. Đáng tiếc không thể liên thông thánh khư thế giới. Liên tục mở ra mấy chục điều đường hầm thời không, nhưng trong đó cũng không có thánh khư thế giới. Lần trước ở Hoàn Mỹ thế giới, Diệp Phàm đám người vượt qua dòng thời không hướng cầu mong gì khắc cứu, hiển nhiên là gặp phải phiền toái lớn. Nhưng liên thông không được thánh khư thế giới, Thanh Dương cũng không thể ra sức. Rốt cuộc trong chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới biết bao nhiêu, muốn ở vô số trong đại thiên thế giới, liên thông thánh khư thế giới, so với chúng sổ số cũng khó khăn. Vĩnh Sinh thế giới ngược lại cũng thích hợp. Vĩnh Sinh thế giới cực kỳ khổng lồ, nắm giữ 3.000 đại thế giới, nếu có thể đem 3.000 đại thế giới thôn phệ, Thanh Dương bản cổ chân thân, tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn dài. Ngược lại đến nội dung vở kịch hậu kỳ, Vĩnh Sinh chi môn sau khi xuất hiện, 3.000 đại thế giới đều sẽ tan vỡ. Vĩnh Sinh thế giới Vĩnh Sinh chi môn, hẳn là một cái chư thiên linh bảo. Nếu có thể được Vĩnh Sinh chi môn, hòa vào trong Thanh Dương phủ, nhất định có thể tăng lên Thanh Dương phủ cấp bậc. Tục truyền Vĩnh Sinh chi môn, chỉ có khi đất trời sụp đổ, thiên nhân ngũ suy thời gian, Vĩnh Sinh chi môn mới phải xuất hiện. Ngoài ra, chính là tu luyện đại mệnh vận thuật, lấy thuật này triệu hoán Vĩnh Sinh chi môn. Vĩnh Sinh thế giới thần thông vô số, được xưng có 3.000 đại đạo thần thông, trong đó xếp hạng thứ nhất, chính là đại mệnh vận thuật. Đại mệnh vận thuật chính là 3.000 đại đạo quy tắc chung, là vô số cường giả tha thiết ước mơ chí cao thần thông. Trong nguyên tắc chỉ có Vĩnh Sinh chi môn khí linh Phương Hàn cùng với điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết luyện thành quá. Phương Thanh Tuyết ở vẫn không có chuyển thế trước, liền từng triển khai đại mệnh vận thuật triệu hoán quá Vĩnh Sinh chi môn, đánh nát tạo hóa thần khí tam thập tam thiên chí bảo. Nhưng bởi tự thân tu vi không đủ, không chịu được Vĩnh Sinh chi môn uy thế mà ngã xuống, cuối cùng chuyển thế thành Phương Thanh Tuyết. Có lẽ ta có thể thử nghiệm tu luyện đại mệnh vận thuật. Làm vô thượng đạo cảnh cấp cường giả, khống chế 3.000 đại đạo pháp tắc là cơ bản, trong đó liền bao quát vận mệnh pháp tắc. Nhưng Vĩnh Sinh thế giới đại mệnh vận thuật có chút đặc thù, cùng Vĩnh Sinh chi môn cùng một nhịp thở, coi như khống chế vận mệnh pháp tắc, cũng không nhất định có thể tu thành đại mệnh vận thuật. Nhưng là không quản như thế nào, tóm lại muốn thử một lần, nói không chắc có thể tu thành đây. Thanh Dương dự định giáng lâm Vĩnh Sinh thế giới sau, liền đi tới Vũ Hóa Tiên môn, xem có thể hay không từ Phương Thanh Tuyết nơi đó học được tiểu túc mệnh thuật. Tiểu túc mệnh thuật là đại mệnh vận thuật chi nhánh, chỉ có học được tiểu túc mệnh thuật mới có cơ hội khống chế chân chính đại mệnh vận thuật. Phương thế giới này lại có nhiều như vậy nửa bước đạo cảnh cấp cường giả. Thanh Dương mở ra đường hầm thời không sau, Vũ Hinh thấu quá đường hầm thời không, cảm ứng được một đầu khác trong thế giới, có thật nhiều nửa bước đạo cảnh cấp khí thế. Vĩnh Sinh thế giới nửa bước đạo cảnh sát thực không ít. Vĩnh Sinh thế giới cường giả rất nhiều, liệt như Tạo Hóa Tiên Vương, Nguyên Thủy Chi Chủ, Thủy Tổ Thánh Vương, Hồng Ngông Đạo Nhân, Long Tộc Tổ Long, Tự Tại Tiên Vương. Vân vân đều là nửa bước đạo cảnh cấp cường giả. Một cái đại thiên thế giới ôm có như thế nhiều nửa bước đạo cảnh cấp cường giả, quả thực là khó mà tin nổi. Then chốt là nửa bước đạo cảnh cấp cường giả nhiều như vậy, lại chưa bao giờ có người đột phá vô thượng đạo cảnh, điều này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Nếu như có chuyện, gờ giúp chặt bên trong liên hệ. Thanh Dương một bước bước ra, bước vào đường hầm thời không, giáng lâm Vĩnh Sinh thế giới. Chương 356, Vũ Hóa Tiên Môn. Huyền Hoàng đại thế giới. Thanh Dương vượt quá đường hầm thời không, giáng lâm Vĩnh Sinh thế giới sau, nhận biết không ngừng lan tràn, bao trùm toàn bộ Vĩnh Sinh thế giới. Thanh Dương giáng lâm thế giới, tên là Huyền Hoàng đại thế giới, chính là 3000 đại thế giới một trong. Vĩnh Sinh thế giới cực kỳ rộng lớn, trên có tiên giới trí cao vô thượng, dưới có 3000 đại thế giới. Trong đó tiên giới cao cao tại thượng, nguyên khí dồi dào nhất, là vô số tu sĩ ngóng trông nhất trung cực thế giới. Mà cái gọi là 3000 đại thế giới, cũng không phải đại biểu chỉ có 3000 thế giới. 3000 là một cái biến hóa con số, đại diện cho không xác thực mấy, 3000 đại thế giới là biểu thị thế giới rất nhiều, không thể tính toán ý tứ. Mà Huyền Hoàng đại thế giới, chính là 3000 đại thế giới một trong, đồng thời đã từng xếp hạng thứ nhất, ở vào vũ trụ trung ương, được xưng khoảng cách tiên giới gần nhất thế giới. Ở thời kỳ thượng cổ thời gian, thế giới chi thụ đứng vững ở đây giới, khi đó Huyền Hoàng đại thế giới cực điểm huy hoàng, cường giả nhiều vô số kể. Nhưng sau đó thần tộc xâm lấn, muốn lấy Huyền Hoàng đại thế giới làm ván nhảy, tiến công tiên giới. Trận chiến đó đánh cho trời long đất lở, song phương đều ngã xuống vô số cường giả, Huyền Hoàng đại thế giới cũng bởi vậy sa sút, thực lực tổng hợp mất giá rất nhiều. Coi như là thế giới chi thụ, cũng bị thủy tổ của thần tộc Thánh Vương một đòn chặt đứt. Nhưng dù cho là như vậy, Huyền Hoàng đại thế giới tuy rằng sa sút, nhưng vẫn cứ là một phương phồn vinh cường thịnh tu hành đại thế giới. Ở Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, có rất nhiều đỉnh cấp tu hành môn phái, Tiên đạo thập môn, Ma đạo thất mạch, Yêu đạo năm tông vân vân. Trong đó Vũ Hóa Tiên môn chính là Tiên đạo thập môn một trong, Huyền Hoàng đại thế giới đỉnh cấp thế lực. Tựa hồ đến được có chút sớm, nội dung vở kịch đều còn chưa có bắt đầu. Thanh Dương nhận biết bao trùm toàn bộ Vĩnh Sinh thế giới, phát hiện mình giáng lâm có chút sớm, bây giờ Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều vẫn không có sinh ra. Phòng trưng khoảng cách nội dung vở kịch bắt đầu, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết gia nhập Vũ Hóa Tiên môn, chí ít còn có thời gian mấy chục năm. Vậy thì tạm thời trước tiên ngủ đông ở Vũ Hóa Tiên môn, chờ đợi Phương Thanh Tuyết chuyển thế gia nhập Vũ Hóa Tiên môn. Thanh Dương vô thanh vô tức giáng lâm Vũ Hóa Tiên môn, cũng bóp méo Vũ Hóa Tiên môn tất cả mọi người ký ức. Ở Thanh Dương truyền vào trong ký ức, hắn thành Vũ Hóa Tiên môn thái thượng trưởng lão, là Vũ Hóa Tiên môn định hải thần châm, ở trong tông môn quyền ủy trí cao vô thượng. Chỉ có điều mấy trăm năm qua, hắn vẫn đang bế quan tiềm tu, xung kích trong truyền thuyết tiên nhân bí cảnh. Sở dĩ trừ bỏ Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo, cùng với số ít tông môn cao tầng ở ngoài, gặp qua người của Thanh Dương phi thường ít ỏi, Vũ Hóa Tiên môn đệ tử, cơ bản chỉ nghe tên không gặp người, vẹn vẹn chỉ biết Vũ Hóa Tiên môn bên trong, còn có một vị thần bí thái thượng trưởng lão. Vũ Hóa Tiên môn này ngược lại cũng không kém. Vũ Hóa Tiên môn được xưng tiên đạo 10 tông một trong, thực lực ở thập đại tiên tông bên trong, đại khái có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Cho tới cái khác tiên đạo 9 tông phân biệt là Thái Nhất Đạo môn, Quần Tinh Tiên môn, Thông Thiên Kiếm phái, Đan Đỉnh Kiếm phái, Nhật Nguyệt Kiếm tông, Nhất Nguyên Tiên phái, Vạn Quy Tiên đạo, Linh Lung Phúc địa, Thủy Tinh Động Tiên. Trở lên thập đại môn phái tu tiên, là công nhận tiên đạo thập môn, thế lực trải rộng thế giới bát phương, đệ tử đến mấy trăm ngàn kế. Vũ Hóa Tiên môn ở thập đại tiên tông bên trong, thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng cũng là tương lai gió nổi mây vần chi địa. Luận bối cảnh Vũ Hóa Tiên môn truyền thừa với Hoa Thiên Quân đạo thống, nắm giữ tuyệt phẩm đạo khí Vũ Hóa Thiên cung, còn có rơi xuống cấp bậc thiên hoàng cảnh. Quan trọng nhất chính là tương lai Vũ Hóa Tiên môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể nói là thiên kiêu tập hợp. Hoa Thiên Đô là Hoa Thiên Quân chuyển thế, Phương Thanh Tuyết là Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, Phương Hàn là Vĩnh Sinh Chi môn khí linh chuyển thế, Phong Giao Quang là Thiên Hoàng Kính khí linh chuyển thế, Phong Bạch Vũ là Thích Giả Thiên Quân chuyển thế. Trong nguyên tắc nếu không là thần tộc xâm lấn, đem Huyền Hoàng Đại Thế Giới lần thứ hai hủy diệt một làn sóng, Vũ Hóa Tiên môn tuyệt đối có thể trở thành Huyền Hoàng Đại Thế Giới đệ nhất tông môn. Vĩnh Sinh Thế Giới tu hành hệ thống ngược lại cũng bất phàm. Vĩnh Sinh Thế Giới tu hành hệ thống, nhưng trực tiếp tu luyện đến Vĩnh Sinh Chi cảnh, cũng chính là có thể so với vô thượng đạo cảnh. Từ thấp tới cao phân biệt là nhục thân bí cảnh, thần thông bí cảnh, trường sinh bí cảnh, tiên đạo bí cảnh, vĩnh sinh chi cảnh. Nhục thân bí cảnh chủ yếu vì rèn luyện thân xác, dùng thân xác thoát thai hoàn cốt. Thần thông bí cảnh luyện vạn pháp làm một lô, ngưng tụ kim đan hạt giống, vượt qua phong hỏa đại kiếp, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, cuối cùng nghịch thiên cải mệnh. Trường sinh bí cảnh thọ qua vạn năm, nắm giữ thân bất tử, nhưng mở ra nội thế giới, tìm hiểu pháp tắc. Tiên nhân bí cảnh, tu luyện đến cao nhất có thể đạt tới tiên vương cảnh giới, đánh phá thiên địa vũ trụ trật tự, nhưng siêu thoát vận mệnh ràng buộc, thực lực có thể so với hôn nguyên cảnh giới. Kỳ thực ở tiên vương bên trên, còn có nhất trọng đặc thù cảnh giới, đó chính là vô thượng phá toái, cảnh giới này có thể so với nửa bước đạo cảnh. Cho tới trong truyền thuyết vĩnh sinh chi cảnh, cảnh giới này không người đạt đến quá, chỉ có nguyên chứ nội dung vở kịch hậu kỳ, vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế thân Phương Hàn thành tiểu vĩnh sinh. Cái gọi là vĩnh sinh cảnh giới, chặt đứt hết thể ràng buộc đến tự do vĩnh hằng cảnh giới, vượt qua tất cả giả thiết phương thành vĩnh sinh chi cảnh. Nội dung vở kịch bắt đầu rồi sao? Thời gian bất chi bất giác trôi qua, đảo mắt đã qua hơn 70 năm. Ngày này Vũ Hóa Tiên môn mở ra tông môn, nhưng là lại đến 10 năm một lần, Vũ Hóa Tiên môn chiêu thu môn đồ tháng ngày. Vũ Hóa Tiên môn làm tiên đạo 10 tông một trong, mỗi 10 năm một lần mở ra tông môn, cử hành chiêu đồ đại điện, tự nhiên là thịnh huống chưa bao giờ có, vô số người sẽ rách đầu đều muốn bái vào Vũ Hóa Tiên môn. Chỉ thấy Vũ Hóa Tiên môn tông môn dưới chân núi người đông như mắc gửi, rất nhiều người thậm chí sớm ở nửa tháng trước đã ở dưới chân núi chờ đợi. Không hổ là thập đại tiên môn một trong, có thể hấp dẫn nhiều như vậy người, thậm chí là tu sĩ đến đây bái sư, cũng còn tốt Phương gia ta cùng Vũ Hóa Tiên môn có giao tình, nắm giữ một cái danh sách đề cử, không cần phải ở chỗ này xếp hàng. Nhìn dưới chân núi người ta tấp nập, Phương Trạch Sơn không nhịn được thở dài nói. Thanh Tuyết, chờ ngươi bái vào Vũ Hóa Tiên môn sau, ghi nhớ kỹ muốn nỗ lực tu luyện, Phương gia ta sau đó phải xem ngươi rồi. Phương Trạch Sơn lôi kéo một cô bé, đại khái 7, 8 tuổi, chính là Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế Phương Thanh Tuyết. Biết rồi, cha. Phương Thanh Tuyết khôn ngoan gật đầu nói. Thanh Tuyết, thiên phú của ngươi bất phàm, chỉ cần chịu nỗ lực tu luyện, không dám hy vọng xa vời thành tiên trường sinh, nhưng ít ra nhưng bảo đảm Phương gia ta ngàn năm không ai. Phương Trạch Sơn chính là Đại Ly Vương Triều, Long Nguyên tỉnh Tổng Đốc, cũng là Phương gia gia chủ đương thời. Cho tới Phương gia cùng Vũ Hóa Tiên môn, cũng quả thật có chút quan hệ, bởi vì Phương gia tổ tiên, chính là 100 năm trước Vũ Hóa Tiên môn đệ tử. Phương gia có thể có như bây giờ địa vị, chính là bởi vì Phương gia tổ tiên, từng tùy tùng Đại Ly Vương Triều Thái Tổ Võ Hoàng đế tiêu diệt thiên hạ. Long Nguyên tỉnh, Thiềm Long Tại Uyên, nguyên bản là tiền triều đô thành. Đại Ly Vương Triều sau khi dựng nước, vốn là muốn định đô Long Nguyên, nhưng bởi Long Nguyên chi địa hơi nước quá nặng, cuối cùng từ bỏ định đô ý nghĩ. Cuối cùng bị Đại Ly Vương Triều Thái Tổ Võ Hoàng đế, ban tặng Phương gia làm đất phong. Cũng chính là bởi vì có tầng này quan hệ, Phương gia mới có một cái danh sách đề cử, không cần ở đây xếp hàng, nhưng trực tiếp lên núi đo lường tư chất. Chỉ cần Phương Thanh Tuyết tư chất qua ải, vậy thì có thể trực tiếp bái vào Vũ Hóa Tiên môn. Chương 357, Hoa Thiên Đô. Là thời điểm nên xuất quan rồi. Ở Thanh Dương xuất quan trước mắt, một đạo dài lâu chuông vang tiếng, vang vọng toàn bộ Vũ Hóa Tiên môn. Kia tiếng chuông liên tiếp vang lên 9 lần, chấn động chu vi mấy vạn dặm, toàn bộ Vũ Hóa Tiên môn tu sĩ, thời khắc này đều bị đã kinh động. Đó là Thái Thượng trưởng lão xuất quan rồi. Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo, nhìn về phía Vũ Hóa Tiên môn cấm địa, nơi đó chính là Thái Thượng trưởng lão nơi bế quan. Thái Thượng trưởng lão đạo hiệu Thanh Dương Tử, chính là bây giờ Vũ Hóa Tiên môn bối phận cao nhất lão tổ, cũng là Vũ Hóa Tiên môn hiếm hoi còn sót lại lão tổ. Nhưng là ở mấy trăm năm trước, Thái Thượng trưởng lão tuổi thọ đã hết, không thể không bế tử quan, xung kích tiên nhân bí cảnh. Hiện tại Thái Thượng trưởng lão xuất quan, kia có phải là mang ý nghĩa Thái Thượng trưởng lão thành công đột phá rồi? Nếu như Thái Thượng trưởng lão đột phá tiên nhân bí cảnh, đối Vũ Hóa Tiên môn tới nói ý nghĩa trọng đại, có một tôn tiên nhân tọa trấn tông môn, Vũ Hóa Tiên môn địa vị không thể nghi ngờ đem tăng lên một đoạn dài. Lập tức triệu tập hết thể trưởng lão, cùng với đệ tử chân truyền, theo ta đi tới cấm địa ở ngoài, cung nên Thái Thượng trưởng lão xuất quan. Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo hít sâu một hơi, nhìn về phía Vũ Hóa Tiên môn các vị cấp cao hạ lệnh. Phải. Chúng Vũ Hóa Tiên môn cao tầng, một khắc cũng không dám trì hoãn. Vậy cũng là Thái Thượng trưởng lão, Vũ Hóa Tiên môn định hải thần châm. Vũ Hóa Tiên môn ít đi ai cũng có thể, dù cho trưởng giáo cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ có không thể mất đi Thái Thượng trưởng lão. Chúng ta cung nên lão tổ. Vũ Hóa Tiên môn cấm địa ở ngoài, ở Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo xuất linh dưới, một đám Vũ Hóa Tiên môn cao tầng, mấy trăm vị đệ tử chân truyền cung kính quỳ trên mặt đất. Chỉ thấy Vũ Hóa Tiên môn trong cấm địa, dần dần tỏa ra từng sợi tiên quang trôi đi qua vạn vật thức tỉnh. Đồng thời từng đóa màu vàng hoa sen, từ trong hư không không ngừng bay xuống, từng trận dị hương tràn ngập ra, càng có như không rộng lớn đạo âm, từ cấm địa nơi sâu xa truyền ra. Lại là lực lượng pháp tắc, ngưng tụ mà thành kim liên. Ta, cảnh giới của ta đột phá rồi. Pháp lực của ta tinh luyện, thân sắc cũng tăng cường rồi. Từng đóa màu vàng hoa sen, từ trong hư không hạ xuống, trực tiếp hòa vào thân thể của mọi người bên trong. Những Vũ Hóa Tiên môn kia đệ tử chân truyền. Đang hấp thu hoa sen vàng sau, rất nhiều người đột phá trước mặt bình cảnh, tu vi nâng cao một bước. Coi như không có đột phá, cũng thu được chỗ tốt cực lớn, tỉ như pháp lực càng thêm tinh khiết, thân sắc cũng đang tăng cường vân vân. Không chỉ có là những đệ tử chân truyền kia, coi như là Vũ Hóa Tiên môn trưởng lão, thậm chí là trưởng giáo cũng hoặc nhiều hoặc ít, được một chút chỗ tốt. Đa tạ lão tổ ban thưởng. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, tất cả những thứ này đều là Thái Thượng trưởng lão, ban tặng chỗ tốt của bọn họ. Đứng dậy đi. Chỉ thấy cấm địa từ từ mở ra, một đạo thon dài bóng dáng, từ trong cấm địa đi ra. Lao tổ, ngài đột phá tiên nhân bí cảnh sao? Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo tiến lên, thần sắc cung kính mà hỏi.
Không sai.
Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Chúc mừng lão tổ. Nghe được Thanh Dương đã đột phá tiên nhân bí cảnh, mọi người dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Thái thượng trưởng lão đột phá tiên nhân bí cảnh, bọn họ tự nhiên cùng có vinh yên. Đồng thời có một tôn tiên nhân tọa trấn tông môn, vô hình trung Vũ Hóa Tiên môn địa vị đem kịch liệt tăng lên. Vũ Hóa Tiên môn địa vị tăng lên, quan hệ đến Vũ Hóa Tiên môn mỗi người, đây chính là chân thực chỗ tốt. Lão tổ, vừa vặn ngày hôm nay là Vũ Hóa Tiên môn chiêu thu môn đồ tháng ngày, không biết lao ra ngài phải chăng? Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo muốn nói lại thôi nói. Mà xem một chút đi. Gặp Thanh Dương không có từ chối, Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo trong lòng vui vẻ. Làm Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo, hắn dĩ nhiên muốn chính mình lao tổ nhiều thu mấy cái đệ tử, vì tông môn bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Nhưng là trước đây mỗi lần lao tổ đều từ chối, làm vạn bối hắn tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Lao tổ, ngài xem những đệ tử chân truyền này làm sao? Vũ Hóa Tiên môn không chế chỉ vào cách đó không xa, quỳ trên mặt đất một loại đệ tử chân truyền. Này mấy trăm vị đệ tử chân truyền, có thể nói là Vũ Hóa Tiên môn tương lai, mà có thể trở thành đệ tử chân truyền, thiên phú cùng tư chất không thể nghi ngờ. Theo ánh mắt của Thanh Dương hạ xuống, một đám đệ tử chân truyền hô hấp đều sắp ngừng lại rồi, ước mơ cùng ảo tưởng đan dệt ở trong đầu của bọn họ. Nếu là bị lão tổ vừa ý, thu làm đệ tử thân truyền, vậy coi như thực sự là một bước lên trời rồi. Thiên Đô, ngươi mà lại đây. Ở Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo Triệu Hoàn dưới, một tên đệ tử chân truyền đi tới. Lao tổ, tên đệ tử này gọi Hoa Thiên Đô, chính là một đám đệ tử chân truyền bên trong, thiên phú tư chất xuất sắc nhất. Thanh Dương dương mắt đánh giá Hoa Thiên Đô, cái này vĩnh sinh thế giới bi kịch, cũng là số một đệ nhất phản phái. Hoa Thiên Đô chính là vĩnh sinh chi môn lũ ác tính, sau chuyển thế thành Hoa Thiên Quân, bây giờ lại chuyển thế thành Hoa Thiên Đô, chính là nhân vật chính Phương Hàn suốt đời đại địch. Hoa Thiên Đô thân phận đặc thù, tự thân liền có đại khí vận. Cũng là từ đầu đến cuối, duy nhất một cái có thể theo được nhân vật chính Phương Hàn khủng bố tốc độ tu luyện người. Bất quá Hoa Thiên Đô người này, tính cách giả dối nham hiểm, bất luận người nào cũng có thể bị hắn coi là quân cờ, ân đền đoán trả sự tình, trong nguyên tắc hắn cũng là không làm thiếu. Kỳ thực vĩnh sinh thế giới liền là như vậy, đây là một cường giả làm đầu thế giới, có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm, không có bất luận cái gì điểm mấu chốt có thể nói. Dù cho là nhân vật chính Phương Hàn, tính cách cùng Hoa Thiên Đô cũng cực kỳ tương tự. Giả dối độc ác, tâm cơ thâm trầm, duy nhất cùng Hoa Thiên Đô không giống chính là, Phương Hàn chí ít sẽ không ân đền đoán trả. Trong nguyên tắc Vũ Hóa Tiên môn nhưng không ít vun bón Hoa Thiên Đô, nhưng Hoa Thiên Đô vì được tiến vào tiên giới tiêu chuẩn, lại phản bội Vũ Hóa Tiên môn, nương nhờ vào Thái Nhất Đạo môn. Đối loại này nuôi không quen lang tệ tử, Thanh Dương tự nhiên không có hứng thú, hơn nữa mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là Phương Thanh Tuyết, hoặc là nói tiểu túc mệnh thuật. Người này có đạo của chính mình, đạo của ta không thích hợp hắn. Thanh Dương lạnh nhạt nói, đã như vậy, này kia chút đệ tử chân truyền bên trong, có thể có lệnh lao tổ ngài thỏa mãn người. Gặp Thanh Dương không lọt mắt Hoa Thiên Đô, Vũ Hóa Tiên môn có trưởng không chút thất vọng, đối Hoa Thiên Đô hắn là cực kỳ xem trọng. Hoa Thiên Đô cũng không dám biểu thị cái gì, về phần hắn trong lòng nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết rồi. Thanh Dương cũng không thèm để ý, rốt cuộc run rế ý nghĩ, hắn lại há sẽ quan tâm. Nghe được Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo lời nói, chúng đệ tử chân truyền hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Nguyên bản trưởng giáo đề cử Hoa Thiên Đô, bọn họ cảm giác mình sẽ không có hy vọng, rốt cuộc thiên phú của Hoa Thiên Đô tư chất, xác thực không phải bọn họ có thể so với. Nào biết lao tổ lại không lọt mắt Hoa Thiên Đô, lần này cơ hội của bọn họ đến rồi. Chỉ thấy từng cái đệ tử chân truyền, ánh mắt nóng rực không gì sánh được, đều hy vọng mình có thể bị Thanh Dương tuyển chọn. Bọn họ đều không thích hợp. Thanh Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay tông môn quảng chiêu môn đồ, chiêu thu không ít đệ tử mới, không bằng ta đem bọn họ triệu đến, để lao tổ ngài nhìn một chút. Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo không chịu bỏ qua, rốt cuộc lao tổ thật vất vả mới đáp ứng thu đồ đệ. Cũng được. Thanh Dương trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Lập tức hạ lệnh để hết thảy đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, cùng với hôm nay tân chiêu thu đệ tử, toàn bộ đến trước cửa quảng trường tập hợp. Chương 358, Khâm Định Thánh Nữ. Vũ Hóa Tiên môn mỗi quá 10 năm, mở ra tông môn chiêu thu môn đồ một lần. Mỗi lần chiêu đồ kỳ hạn vì 3 ngày, vì sao lần này ngăn ngắn nửa ngày liền kết thúc rồi? Thật giống là Vũ Hóa Tiên môn thái thượng trưởng lao xuất quan, sở dĩ chiêu thu môn đồ sự tình liền kéo dài sau rồi. Nghe Vũ Hóa Tiên môn đệ tử đàm luận, vị kia thái thượng trưởng lao trước đây không lâu phá quan thành tiên, lần này chuẩn bị chiêu thu một vị đệ tử thân truyền, không biết nhà ta kia nhãi con có thể hay không bị tiên nhân coi trọng. Vậy cũng là trong truyền thuyết tiên nhân, vẫn là vũ hóa tiên môn thái thượng trưởng lão, nếu có thể bị tiên nhân coi trọng, tuyệt đối là một bước lên trời đại cơ duyên. Vũ hóa tiên môn làm thập đại tiên tông một trong, tông môn tự nhiên cực kỳ bất phàm, đặt ở một cái khổng lồ linh mạch trên. Chỉ thấy liên miên trùng điệp trong quần sơn, đâu đâu cũng có chọc trời đỉnh cao, mỗi một ngọn núi cao bên trên, đều sừng sững từng tòa cung điện. Vô số điều ngàn trượng thác nước, từ trên ngọn núi chuốt xuống xuống, phảng phất vô số điều ngọc long bình thường. Bầu trời xanh thẳm như thủy tinh, vĩnh viễn không có một tia mây đen, mặt trời chói chang, nhu hỏa sáng sủa ánh mặt trời chiếu sang xuống, không nhiễm một hạt bụi. Ở ngọn núi kia nơi sâu xa nhất, mây mù mờ ảo bên trong, sừng sững một tòa đại điện, chính là Thoát Xác Tiên Cung. Thoát Xác Tiên Cung ngay phía trước, mấy trăm ngàn vũ hóa tiên môn đệ tử, cung kính đứng ở trên một cái quảng trường. Ở đó mấy trăm ngàn đệ tử bên trong, phần lớn đều là người trưởng thành, trong đó đệ tử nội môn mấy ngàn, đệ tử ngoại môn mấy vạn, đệ tử tạp dịch mấy trăm ngàn. Ngoài ra, còn có mấy ngàn tên hài đồng, tiểu tắc 5, 6 tuổi, đại tắc 11, 12 tuổi, đều là hôm nay tân chiêu thu đệ tử. Ở quảng trường đằng trước nhất, sừng sững một tòa vàng ngọc lầu. Vũ hóa tiên môn trưởng giáo, cùng với vũ hóa tiên môn các vị cấp cao, ủng hộ Thanh Dương leo lên lầu. Bái kiến thái thượng trưởng lão, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Mấy trăm ngàn đệ tử cung kính hành lễ, có thể nói là thanh thế hùng vĩ, tình cảnh mênh mông đổ sộ không gì sánh được. Lao tổ, những đệ tử này bên trong, có thể có lệnh ngài thỏa mãn người. Vũ hóa tiên môn trưởng giáo cung kính hỏi. Liên năng đi. Ánh mắt của Thanh Dương từ mấy trăm ngàn đệ tử bên trong đảo qua, cuối cùng rơi vào một vị nữ đồng trên người. Đó là một cái 7-8 tuổi nữ đồng, trải lên hai cái ngắn tóc thắt bím đuôi ngựa, một đôi mắt tràn ngập tò mò, chính đánh giá chung quanh chu vi. Nàng không chút nào ý thức được, mình bị Thanh Dương tuyển chọn, thành vô số người ước ao đối tượng. Tư chất ngược lại cũng không kém. Vũ hóa tiên môn trưởng giáo nhẹ nhàng gật đầu, kia nữ đồng tư chất cực cao, so với Hoa Thiên Đô không kém chút nào. Thanh Dương cũng đang quan sát Phương Thanh Tuyết, làm điện mẫu thiên quân chuyển thế thân, tư chất của Phương Thanh Tuyết tự nhiên không kém, dù sao cũng là thượng cổ tiên giới chư thiên quân đứng đầu. Bất quá xem Phương Thanh Tuyết dáng vẻ, giờ khắc này hẳn là không giác tỉnh, không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Kể từ hôm nay, ngươi liền là của ta đệ tử ký danh, cũng là vũ hóa tiên môn thánh nữ. Chỉ thấy Thanh Dương nhẹ nhàng vẫy tay, Phương Thanh Tuyết thân thể không bị khống chế, từ mấy trăm ngàn đệ tử bên trong bay ra. Đệ tử Phương Thanh Tuyết, bái kiến sư tôn. Đừng xem Phương Thanh Tuyết tuổi tác không lớn, nhưng cũng tâm trí trưởng thành sớm, không kém gì mười mấy tuổi thiếu niên. Biết mình bị tuyển chọn sau, Phương Thanh Tuyết lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính dập 9 cái đầu dập đầu. Cái gì? Thái thượng trưởng lão lại chọn nàng? Vừa mới bái vào vũ hóa tiên môn, liền bái thái thượng trưởng lão làm thầy, càng bị khâm định vì vũ hóa tiên môn thánh nữ. Có thể bị thái thượng trưởng lão coi trọng, nữ tử này tất nhiên có chỗ hơn người. Tư chất của ta cũng không kém, thái thượng trưởng lão vì sao không chọn ta? Đau mất một bước lên trời cơ hội, thật không cam lòng a. Gặp Thanh Dương tuyển chọn Phương Thanh Tuyết, càng là khâm định vì vũ hóa tiên môn thánh nữ, trong quảng trường các đệ tử nhất thời nghị luận sôi nổi. Vậy cũng là vũ hóa tiên môn thánh nữ a. Luận địa vị gần như chỉ ở thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo bên dưới. Coi như vũ hóa tiên môn trưởng lão, nhìn thấy thánh nữ cũng phải được lễ, bởi vậy thấy rõ thánh nữ địa vị cỡ nào cao thượng. Yên lặng. Vũ hóa tiên môn trưởng giáo hơi nhướng mày, khủng bố uy thế chớp mắt bạo phát. Ở vũ hóa tiên môn trưởng giáo khí thế bao phủ xuống, toàn bộ quảng trường chớp mắt yên tĩnh lại. Tại sao? Hoa Thiên Đô sắc mặt khó coi không gì sánh được, trong mắt lóe ra một tia oán độc, trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hắn Hoa Thiên Đô tư chất vô song, tự nhận không kém hơn Phương Thanh Tuyết, vì sao lão thất phu kia lựa chọn Phương Thanh Tuyết, đối với hắn lại để chi không để ý. Kỳ thực ôm đồng dạng tâm thái người, đâu chỉ Hoa Thiên Đô một cái, rất nhiều đệ tử cũng giống như thế. Những người kia kiêu căng tự mãn, tự xưng là cuộc đời không kém gì bất luận người nào, đối Thanh Dương lựa chọn Phương Thanh Tuyết, mà không lựa chọn bọn họ tràn ngập không phục. Nhưng bị vướng bởi thái thượng trưởng lão uy nghiêm, từng cái dám đoán không dám nói, coi như Hoa Thiên Đô cũng là như vậy. Lão tổ, khâm định Phương Thanh Tuyết thành thánh nữ, sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Một vị vũ hóa tiên môn trưởng lão, biểu hiện muốn nói lại thôi nói. Ai không phục, để hắn tìm đến ta. Thanh Dương sắc mặt một chút bất biến, dương mắt quét vị trưởng lão kia một mắt, cũng vô thanh vô tức ở giữa, dò xét ý nghĩ của đối phương. Vị trưởng lão này cũng không phải là đối Phương Thanh Tuyết có ý kiến, cũng không phải muốn ngăn cản Phương Thanh Tuyết trở thành thánh nữ. Mà là Phương Thanh Tuyết vừa mới bái vào vũ hóa tiên môn, hiện tại một điểm tu vi đều không có. Trở thành thánh nữ có chút hơi sớm, những đệ tử khác coi như ngoài miệng không nói, trong lòng phỏng chừng cũng sẽ không phục. Vị trưởng lão này ý tứ, là nghĩ chậm lại thời gian mấy năm, chờ Phương Thanh Tuyết lúc nào có thể phục chúng, lại bổ nhiệm thành thánh nữ cũng không muộn. Chuyện này đối với Phương Thanh Tuyết tới nói, cũng coi như là một loại biến tướng bảo vệ. Bất quá Thanh Dương không thèm để ý những này, làm Vũ Hóa Tiên môn thái thượng trưởng lão, hắn chính là thánh chỉ, coi như trưởng giáo cũng không dám phản đối. Lão tổ, Huyền Thanh sư đệ cũng không ác ý, hắn chỉ là vì đại cục suy nghĩ, cũng có bảo vệ Thanh Tuyết sư muội ý tứ, cũng không phải nhằm vào Thanh Tuyết sư muội. Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo âm thầm cho Huyền Thanh chân nhân, cũng chính là vừa mới vị trưởng lão kia liếc mắt ra hiệu. Lão tổ thứ tội. Huyền Thanh chân nhân phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, nhưng là hắn vừa nãy lời nói kia, nghe vào liền không giống nhau rồi. Không chỉ có phe phản đối Thanh Tuyết trở thành thánh nữ, càng là ở cãi lời mệnh lệnh của Thái Thượng trưởng lão. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thanh Dương lạnh nhạt nói. Tất cả giải tán đi. Thanh Dương sau khi nói xong, mang theo Phương Thanh Tuyết phá không rời đi. Cùng tiễn Thái Thượng trưởng lão. Thanh Dương thu Phương Thanh Tuyết làm đồ đệ, cũng khâm định Phương Thanh Tuyết thành thánh nữ. Làm tin tức truyền bá ra ngoài sau, nhất thời thiên hạ vì thế mà chấn động. Thanh Tuyết bái ở Thái Thượng trưởng lão môn hạ, cũng bị Thái Thượng trưởng lão khâm định vì Vũ Hóa Tiên môn thánh nữ. Làm Phương Trạch Sơn nghe được tin tức sau, cảm giác đầu tiên chính là khó có thể tin, phảng phất bị trên trời rớt xuống đĩa bánh đập trúng, cả người đều chóng mặt. Phương gia tuy rằng được xưng Long Nguyên tỉnh đệ nhất thế gia, ở toàn bộ Đại Ly Vương triều cũng đều địa vị cao thượng. Nhưng giới trần tục chính là giới trần tục, ở Tiên Đạo tông môn trước mặt, cái gì đế vương hầu tướng, cái gì quyền thế địa vị, đều là qua lại mây khói mà thôi. Hiện tại Phương Thanh Tuyết bái Thái Thượng trưởng lão làm thầy, cũng thành Vũ Hóa Tiên môn thánh nữ, vậy bọn họ Phương gia chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên. Chương 359, Tạo Hóa Tiên Vương. Thời gian như thoi đưa, năm tháng thấm thoát, đảo mắt 10 năm. Vũ Hóa Tiên môn trong cấm địa, Thanh Dương nhìn thiếu nữ trước mặt, năm đó hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu, hiện nay đã trổ mã dáng ngọc yêu kiều. Ở Thanh Dương dốc lòng giáo dục dưới, vừa mới tuổi tròn 16 Phương Thanh Tuyết, đã là thần thông bí cảnh đỉnh phong, nghịch thiên cải mệnh cảnh giới tiểu cao thủ, sắp xung kích trường sinh bí cảnh. Lấy Phương Thanh Tuyết thực lực hôm nay, tất nhiên là lực gáp rất nhiều đệ tử chân truyền, triệt để ngồi vững vàng thánh nữ vị trí. Chỉ tiếc Phương Thanh Tuyết vẫn cứ không có giác tỉnh kiếp trước tốc tuệ, Thanh Dương nhiều lần muốn giúp Phương Thanh Tuyết khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng cân nhắc đến Phương Thanh Tuyết tu vi còn thấp cuối cùng từ bỏ rồi. Một vị thượng cổ thiên quân ký ức biết bao khổng lồ. Lấy tu vi của Phương Thanh Tuyết bây giờ căn bản là không chịu đựng được, sở dĩ Thanh Dương một mực chờ đợi chờ Phương Thanh Tuyết đột phá trường sinh bí cảnh. Sư tôn, đệ tử nghĩ về Phương gia tham viếng một hồi, thuận tiện đề cử vài tên Phương gia con cháu gia nhập tông môn. Vũ Hóa Tiên môn mỗi quá 10 năm, mở ra tông môn chiêu thu môn đồ một lần, nửa tháng nửa chính là tông môn thu đồ đệ tháng ngày. Phương Thanh Tuyết không phải mất gốc người, làm Vũ Hóa Tiên môn thánh nữ, nàng ôm có không ít danh sách đề cử, vì Phương gia tranh thủ một chút chỗ tốt. Đảo cũng không gì đáng trách. Đi sớm về sớm đi. Không muốn làm lỡ tu luyện. Đối này Thanh Dương cũng không có phản đối. Phương Thanh Tuyết lần này trở về Phương gia, mang ý nghĩa nội dung vở kịch chính thức bắt đầu. Phương Hàn cũng đem gia nhập Vũ Hóa Tiên môn. Kỳ thực Thanh Dương vẫn đang chăm chú Phương gia, hoặc là nói quan tâm Phương Hàn. Phương Hàn cùng trong nguyên tắc đồng dạng, trước đây không lâu gặp phải Bạch Hải Thiện, cũng bái Bạch Hải Thiện vi sư, được Cửu Khiếu Kim Đan cùng giao phục Hoàng Tuyền Đồ. Dùng Cửu Khiếu Kim Đan sau, làm cho tự thân thoát thai hoàn cốt, lần này Phương Thanh Tuyết trở về Phương gia, không có gì bất ngờ xảy ra lẽ ra có thể đủ chọn chúng Phương Hàn, đem Phương Hàn mang về Vũ Hóa Tiên môn. Bất quá ít có người biết chính là, Bạch Hải Thiện kia không phải là người bình thường, mà là Tạo Hóa Tiên Vương lưu ở thế tục hóa thân. Tạo Hóa Tiên Vương chính là cổ lão nhất tiên vương một trong, nguyên vị Tạo Hóa Thiên Đình người trưởng khống, nó chế tạo Tạo Hóa thần khí Tam thập Tam Thiên Chí Bảo danh chấn 3000 giới. Phương Thanh Tuyết kiếp trước điện mẫu thiên quân, chính là bị Tạo Hóa Tiên Vương trấn áp, bất quá điện mẫu thiên quân sắp chết phản công, triệu hoán Vĩnh Sinh Chi Môn nghiền nát Tam thập Tam Thiên Chí Bảo. Bây giờ Tạo Hóa Tiên Vương hẳn là ở Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tiềm tu, ở tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn trước, Tạo Hóa Tiên Vương liền vô hạn tiếp cận vô thượng phá toái, bây giờ phỏng chừng đã đột phá vô thượng phá toái cảnh giới rồi. Cho tới Tạo Hóa Tiên Vương vì sao phải đem Phương Hàn dẫn vào con đường tu chân, bởi vì Tạo Hóa Tiên Vương biết Phương Hàn là Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế, muốn lấy này cùng Phương Hàn đỡ lấy đại nhân quả. Trong nguyên tắc nội dung vở kịch hậu kỳ, Phương Hàn vì chấm dứt này đoạn nhân quả, ở không phản kháng tình huống, đỡ lấy chúng tiên vương một đòn toàn lực. Nếu như không chặt đứt phần này nhân quả, Phương Hàn liền vô pháp thôi thúc Vĩnh Sinh Chi Môn, thậm chí vô pháp tái tạo thiên địa mới, sở dĩ hắn nhất định phải hóa giải phần này nhân quả, cho dù trả giá to lớn hơn nữa. Chỉ tiếc cho dù Phương Hàn không phản kháng, mạnh mẽ chịu đựng chúng tiên vương một đòn, chúng tiên vương vẫn không thể giết chết Phương Hàn. Cuối cùng trái lại bị Phương Hàn diệt sạch. Các ngươi nghe nói không? Đại tiểu thư trở về rồi. nghe nói đại tiểu thư gia nhập Vũ Hóa Tiên Môn, đồng thời thành Vũ Hóa Tiên Môn thánh nữ. Phương gia chúng ta có thể trở thành đại ly vương triều đệ nhất thế gia, liền hoàng thất đều phải cho ba phần mặt, cũng là bởi vì đại tiểu thư duyên cớ. Có người nói 10 năm trước, gia chủ bị phong vương, cũng cùng đại tiểu thư hữu quan. Từ khi Phương Thanh Tuyết bái vào Vũ Hóa Tiên Môn, cũng trở thành Vũ Hóa Tiên Môn thánh nữ sau, 10 năm qua Phương gia có thể nói là cực điểm vinh hoa. Phương gia gia chủ Phương Trạch Sơn, càng bị đại ly vương triều hoàng đế, sắc phong làm sở vương. Trải qua 10 năm qua phát triển, Phương gia được khen là đại ly vương triều đệ nhất thế gia, liền ngay cả hoàng thất đều phải cho ba phần mặt, thậm chí là nịnh hót lấy lòng. Ai bảo Phương gia ra một cái chân long, bái vào Vũ Hóa Tiên Môn thái thượng trưởng lão môn hạ, càng bị thái thượng trưởng lão khâm định thành thánh nữ. Đại ly vương triều ở thế tục cao cao tại thượng, nhưng bất quá là Vũ Hóa Tiên Môn dưới trướng thế tục vương triều một trong mà thôi. Thanh Tuyết, ngươi thật vất vả về tới một lần, liền ở nhà nhiều đợi một thời gian ngắn. Kim bích chiếu rọi trong phương phủ, Phương Thanh Tuyết lặng lặng ngồi, ở bên người nàng là một cái uy nghiêm rất nặng, vai rộng vai dày người trung niên, chính là Phương gia gia chủ Phương Trạch Sơn. Phương Trạch Sơn mặc dù là phụ thân của Phương Thanh Tuyết, nhưng lúc này ở Phương Thanh Tuyết trước mặt, lại không có bao nhiêu phụ thân uy nghiêm. Rốt cuộc hắn vị này con gái không phải bình thường, không chỉ có là thần thông bí cảnh đỉnh phong, nghịch thiên cải mệnh cường giả tuyệt thế, càng là Vũ Hóa Tiên Môn thánh nữ. Phụ thân, Vũ Hóa Tiên Môn sắp lần thứ 2 mở ra tông môn chiêu thu môn đồ, ta thân là Vũ Hóa Tiên Môn thánh nữ, nắm giữ 10 cái đệ tử ngoại môn danh sách đề cử, đây là một cái cơ hội hiếm có, ta chuẩn bị ở trong gia tộc chọn một ít con em nồng cốt, đề cử bọn họ bái vào Vũ Hóa Tiên Môn. Phương Thanh Tuyết không thể ở Phương gia đợi quá lâu, rốt cuộc nàng sắp xung kích trường sinh bí cảnh, không thể ở thế tục làm lỡ thời gian quá dài. 10 cái đệ tử ngoại môn danh sách đề cử. Phương Trạch Sơn nghe vậy lại hỉ, Vũ Hóa Tiên Môn đệ tử ngoại môn, nhìn như địa vị không cao, nhưng bọn họ Phương gia tổ tiên, cũng bất quá là đệ tử ngoại môn mà thôi. Thanh Tuyết, trong gia tộc con em nồng cốt, ngươi có thể tùy ý chọn chọn. Phương Trạch Sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Phương gia con cháu nếu có thể bái vào Vũ Hóa Tiên Môn, vậy Phương gia địa vị đem càng thêm vững chắc. Có muốn hay không lại mang chút trung tâm nô bộc đi tới Vũ Hóa Tiên Môn? Giúp ngươi quét tước cung điện, nhóm lửa xem đan, quản lý hoa cỏ, nuôi nấng linh thú vân vân. Phương Thanh Tuyết làm Vũ Hóa Tiên Môn thánh nữ, ở Vũ Hóa Tiên Môn tự nhiên có chính mình hành cung. Có thể. Phương Thanh Tuyết trầm ngâm chốc lát, gật đầu đồng ý. Lấy Phương Thanh Tuyết ở Vũ Hóa Tiên Môn địa vị, Vũ Hóa Tiên Môn tự nhiên có sắp xếp đệ tử tạp dịch, mỗi ngày giúp Phương Thanh Tuyết quét tước hành cung. Nhưng Phương gia nô bộc, dù sao cũng là người mình, sử dụng đến vậy khá là yên tâm. Rốt cục đột phá thần lực cảnh giới, cửu khiếu kim đan quả nhiên bất phàm. Lại nói Phương Hàn bái Bạch Hải Thiện vi sư, được cửu khiếu kim đan cùng giao phục hoàng tuyển đồ sau, tu vi có thể nói là tăng nhanh như gió. Ngăn ngắn mấy ngày liên tiếp phá cảnh, đạt đến nhục thân bí cảnh cảnh giới thứ 5 thần lực cảnh. Cái gọi là thần lực cảnh giới, chính là toàn thân cương nhu cùng tồn tại, nắm giữ nghìn cân thần lực, được xưng lực như tuấn mã, lúc hành động lôi lệ phong hành. Nghe nói đại tiểu thư từ Vũ Hóa Tiên Môn trở về, chuẩn bị chọn một ít nô bộc mang đi Vũ Hóa Tiên Môn, ta nhất định phải nắm lấy cái này cơ hội thay đổi số phận. Nguyên lai ngay ở trước đây không lâu, Phương Hàn trong lúc vô tình nghe được mấy cái Phương gia con em nồng cốt đang bàn luận, đại tiểu thư chuẩn bị đề cử Phương gia con cháu tiến vào chuyện của Vũ Hóa Tiên Môn. 10 cái đệ tử ngoại môn danh sách đề cử, Phương Hàn là không dám nghĩ tới, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên hắn. Nhưng đại tiểu thư chuẩn bị mang một nhóm nô bộc đi tới Vũ Hóa Tiên Môn. Tuy rằng lấy nô bộc thân phận tiến vào Vũ Hóa Tiên Môn chỉ là đệ tử tạp dịch, nhưng là đối Phương Hàn tới nói nhưng là ngư dược long môn cơ hội. Chương 360, Phương Lão Ma. Tùng tùng tùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Hàn đột nhiên nghe được ngoài phòng, truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo cửa lớn chấn động, bị đập đến rung động đùng đùng, Phương Hàn liền vội vàng đi tới mở cửa, phát hiện càng là Mã Tràng Đại Tổng Quản. Đại Tổng Quản, ngài vội vội vàng vàng tìm ta, là có chuyện gì không? Phương Hàn một mặt cẩn thận từng ly từng tí một, hắn chỉ là Mã Tràng một cái phổ thông nô bộc, đại tổng quản nhưng là toàn bộ Mã Tràng người chủ trì. Đối xử chính mình người lãnh đạo trực tiếp, Phương Hàn tự nhiên phải cẩn thận, không phải vậy không tránh khỏi lại muốn chịu roi ra. Ở toàn bộ Đại Ly Vương Triều, thậm chí toàn bộ thế giới, nô bộc địa vị thấp, có chút nô bộc làm việc bất lợi, thậm chí trực tiếp bị chủ nhân đánh chết. Nô bộc mệnh như rơm rác, chủ nhân phải xử tử nô bộc, quan phủ đều sẽ không đi quản. Đại tổng quản tuy rằng không phải chủ nhân, không có quyền lực xử tử Phương Hàn, nhưng trừng phạt Phương Hàn quyền lực vẫn có, Phương Hàn tự nhiên không dám đắc tội. Phương Hàn, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đến Mã Tràng, ngươi nhanh đi đem kia hai con thiên lý câu dắt lại đây. Đại tổng quản thần sắc nôn nóng, vội va nói. Đại tiểu thư đến Mã Tràng rồi. Phương Hàn đầu tiên là sững sờ, lập tức ánh mắt sáng ngời, cái này có thể là cái cơ hội. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chủ nhân sự tình, chúng ta làm nô tài, nghe theo dặn dò liền có thể, vội vàng đem Thiên Lý Câu dắt lại đây, tuyệt đối đừng trì hoãn, bằng không ngươi ta đều chịu trách nhiệm không nổi. Đại tổng quản vừa gian dạy, vừa vội vội vàng vàng hướng xa xa đi đến. Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Phương Hàn âm thầm hạ quyết tâm, đây là hắn duy nhất ngư dược long môn cơ hội, đời này có thể không thể vươn mình, liền xem một cơ hội này rồi. Chỉ cần có thể gia nhập Vũ Hóa Tiên môn, dù cho chỉ là đệ tử tạp dịch, hắn tin tưởng chính mình cũng nhất định có thể nổi bật hơn mọi người. Phương Hàn vội vã chạy đến chuồng ngựa, đem hai con ngàn dặm tuyết dắt đi ra, đi đến mã tràng cửa lớn. Lúc này mã tràng cửa lớn, đứng không ít nô bộc, ở một đám hộ vệ ủng hộ dưới, hai cái tuổi trẻ thiếu nữ, như mọi người vờn quanh đồng dạng, hướng về mã tràng đi tới. Nàng chính là đại tiểu thư, Vũ Hóa Tiên môn thánh nữ. Ánh mắt của Phương Hàn rơi vào đi ở đằng trước nhất, một người mặc trường sam màu trắng, khuôn mặt đẹp không giống phàm nhân trên người cô gái. Cô gái này một đi tới, nhất thời làm hết thảy đều vì đó thất sắc, như mây khói một loại mờ ảo, khí chất xuất trần mà không nhiễm, sâu sắc chạm trổ ở người trong lòng. Thanh Vi, cái kia nắm Thiên Lý Câu nô buộc, tên gọi là gì? Phương Thanh Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Phương Hàn, một đôi mắt hướng về Phương Hàn nhìn sang. Cho tới trong miệng Phương Thanh Tuyết Thanh Vi, tên đầy đủ gọi là Phương Thanh Vi, chính là Phương Thanh Tuyết đồng bảo muội muội, Phương gia nhị tiểu thư. Đó là cho ta nô tài chăn ngựa, gọi là Phương Hàn, làm việc ngược lại tin cậy, chưa từng có cắt xén bất luận cái gì ngựa lương hành vi, bất quá lần trước bởi vì trì hoãn ta săn thú, ta thưởng hắn 10 roi, sau đó thưởng hắn 5 lượng bạc. Phương Thanh Vi quét Phương Hàn một mắt, nàng tuy rằng tính cách có chút điêu ngoa, nhưng làm Phương gia nhị tiểu thư, cũng biết uy ân cũng thi mới là vương đạo. Thật sao? Phương Thanh Tuyết trầm ngâm lên, cũng không ai biết vị này thiên chi tiêu nữ đang suy nghĩ gì. Người này tư chất ngược lại cũng không tầm thường, thêm vào ngươi nói là người tin cậy, vậy thì mang tới hắn cùng đi Vũ Hóa Tiên môn đi. Phương Hàn dùng cửu khiếu kim đan, tư chất thiên phú rất là cải thiện, cho dù đặt ở toàn bộ Vũ Hóa Tiên môn, cũng coi như là thiên tài cấp một nhân vật. Vũ Hóa Tiên môn mặc dù là tiên tông, trong tông môn cái gì cũng không thiếu, nhưng rốt cuộc không có đại thành thuận tiện, mang chút nô bộc chăm sóc là tất nhiên. Phương Thanh Vi nếu nói, Phương Hàn làm việc tin cậy, thêm vào Phương Hàn tư chất không kém, tương lai có trở thành đệ tử nội môn tiềm lực, Phương Thanh Tuyết liền động mang Phương Hàn đi tới Vũ Hóa Tiên môn ý nghĩ. Phương Hàn, ta lời của tỷ tỷ, ngươi đã nghe chưa? Còn không mau nhanh tạ ơn. Gặp Phương Hàn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, Phương Thanh Vi hơi nhướng mày, không nhịn được quát lớn nói. Đa tạ đại tiểu thư, có thể cho tiểu nhân cơ hội này, ân này này đức, Phương Hàn suốt đời không quên. Phương Hàn nhất thời phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện lên một vệ kích động. Giờ khác này Phương Hàn còn chỉ là một giới nô bộc, mà không phải tương lai hung danh hiển hách, lấy ăn người làm vui Phương lão ma. Đứng lên đi. Phương Thanh Tuyết thần tình lạnh nhạt, ngựa khí lãnh đạm không gì sánh được, bây giờ Phương Hàn chưa quật khởi, vẫn chưa thể làm nàng khác mắt tương đãi. Ở trong mắt Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn cũng chính là một cái miễn cưỡng có thể làm cho nàng vào mắt nô tài. Hơn nữa hiện tại Phương Thanh Tuyết, cùng trong nguyên tắc Phương Thanh Tuyết nhưng không giống nhau, trong nguyên tắc nàng chỉ là đệ tử chân truyền, mà hiện tại nhưng là cao cao tại thượng thánh nữ. Không quản tu vi, vẫn là tầm mắt, đều không phải trong nguyên tắc Phương Thanh Tuyết có thể so với. Theo lý thuyết ngươi một nô bộc, không thể tu luyện tới nhục thân bí cảnh thần lực cảnh giới, ngươi có phải là ăn qua linh đan rượu dược gì? Phương Hàn tuy rằng ẩn giấu rất tốt, nhưng hắn một thân thần lực cảnh giới tu vi, làm sao có khả năng giấu giếm được Phương Thanh Tuyết? Nô tài ở 5 năm trước, đến Long Nguyên Hà bên trong tẩy ngựa, trong chớp mắt sấm vang chớp giật, một cái mọc sừng đại xà từ trong sông lật lăn ra đây. Lúc đó nô tài dọa sợ, nhưng sau đó con rắn to kia bị lôi điện đánh chết, nô tài hiếu kỳ liền đem con rắn to kia từ trong sông mò lên, một người luộc ăn, từ sau đó, nô tài thân thể liền càng ngày càng tốt. Phương Hàn cũng không phải vô căn cứ, hắn nói loại kia đại xà, tên là độc giác khuê xà, Long Nguyên Hà đã từng cũng từng xuất hiện một cái, nhưng cũng bị Phương gia tổ tiên chém giết rồi. 100 năm trước Phương gia ta tổ tiên, xác thực ở Long Nguyên Hà bên trong giết một cái độc giác khuê xà. Lẽ nào là một công một mẫu hai cái độc giác khuê xà? Phương Thanh Tuyết đảo không hoài nghi Phương Hàn lời nói, rốt cuộc cùng trong nguyên tắc không giống nhau, làm cao cao tại thượng thánh nữ, Phương Thanh Tuyết đương nhiên sẽ không đuổi theo bắt Bạch Hải Thiện. Bất quá đang lúc này, Phương Thanh Tuyết hơi nhướng mày, nhìn về phía ngực của Phương Hàn ơi. Không được. Phương Hàn theo bản năng trái tim co rụt lại, cửu khiếu kim đan kia lập tức đình chỉ vận chuyển, bị hút tới chủ yếu nhất nơi sâu xa. Lẽ nào ta cảm ứng sai rồi? Phương Thanh Tuyết chỉ là cảm ứng được ngực của Phương Hàn nơi có gì, nhưng cẩn thận một cảm ứng, lại cái gì cũng không phát hiện. Phương Thanh Tuyết cũng không lại xoắn xuýt, có lẽ thực sự là nàng cảm ứng sai rồi đi. Độc giác khuê xà ruột nổi, có thể cố bản bồi nguyên, chính là một loại trời sinh linh dược, ăn sau lực lớn vô cùng, chẳng trách ngươi có thể tu luyện tới thần lực cảnh giới. Cùng trong nguyên tắc có một chút không giống nhau, Phương gia gia chủ từ khi 10 năm trước, bị Đại Ly Vương Triều Phong làm sở vương, Phương gia liền chuyển xuống cơ sở tu luyện pháp, chấp thuận Phương gia nô buộc tu luyện, bởi vậy Phương Hàn không cần giống trong nguyên tắc như vậy trộm học võ công. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 ngày, theo ta đi tới Vũ Hóa Tiên Môn. Phương Thanh Tuyết sau khi nói xong, cùng Phương Thanh Vi cưới Thiên Lý Câu nên ngang rời đi. Nguy hiểm thật. Xác nhận Phương Thanh Tuyết đi rồi sau, Phương Hàn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cửu khiếu kim đan nhưng là trí bảo, Phương Hàn suy bụng ta ra bụng người, đổi làm là hắn đứng ở lập trường của Phương Thanh Tuyết trên, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, đem cửu khiếu kim đan đoạt lại. Chỉ có thể nói Phương Hàn tầm mắt quá thấp, Phương Thanh Tuyết làm Vũ Hóa Tiên Môn thánh nữ, linh đan diệu dược gì chưa từng thấy. Cửu khiếu kim đan tuy rằng quý giá, nhưng đối Phương Thanh Tuyết tới nói cũng là như vậy. Ngược lại giao phục Hoàng Tuyên Đô, cái này tuyệt phẩm đạo khí, Phương Thanh Tuyết nếu là biết ở trên người Phương Hàn, có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 361, Giác tỉnh tốc tuệ. Cái gọi là giao phục Hoàng Tuyên Đô, chính là một cái tuyệt phẩm đạo khí, vì ma đạo đệ nhất truyền kỳ, Hoàng Tuyên Đại Đế chỗ luyện chế. Hoàng Tuyên Đại Đế tiêu tốn thời gian 3.000 năm, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng đem một cái Hoàng Tuyên Thánh Hà, vong tình thủy hòa vào trong đó, mới luyện thành giao phục Hoàng Tuyên Đồ. Đồ này chính là Hoàng Tuyên Đại Đế hoàn thành ý nguyện vĩ đại, thành lập luân hồi báo ứng dựa vào. Nếu có thể cùng địa hoàng thư hợp nhất, tất nhưng lột xác thành tiên khí. Đang công kích cùng mặt phòng ngự, giao phục Hoàng Tuyên Đồ cũng không xuất sắc, kém xa cái khác tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng giao phục Hoàng Tuyên Đồ bên trong còn có vong tình thánh thủy, với phương diện luyện đan ôm có hiệu quả, đồng thời giao phục Hoàng Tuyên Đồ cũng là một tòa thật to lò luyện đan, nhưng cung trăm vạn đệ tử hàng ngày đan dược nhu cầu. Mặt khác giao phục Hoàng Tuyên Đồ còn có một cái công hiệu, đó chính là rèn luyện kim đan tạp chất, tăng cao độ kiếp tỷ lệ. Đồng thời vong tình thánh thủy còn có thể dùng cho luyện thể, đối với luyện thể giả mà nói có chớ tác dụng lớn, là luyện thể giả tha thiết ước mơ chí bảo. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, Phương Thanh Tuyết mang theo 10 tên phương gia con em nòng cốt, cùng với hơn 100 tên phương gia nô bộc, mênh mông quần quận trở về Vũ Hóa Tiên Môn. Đây chính là Vũ Hóa Tiên Môn. Không hổ là tiên đạo 10 tông một trong. Phương Hàn chen lẫn ở rất nhiều nô bộc bên trong, thả Vũ Hóa Tiên Môn tông môn, kia liên miên trùng điệp tiên sơn, trong lòng không nhịn được thở dài nói: "Tham kiến thánh nữ." Phụ trách bảo vệ sơn môn đệ tử, đang nhìn đến Phương Thanh Tuyết sau, vội vã phía trên cung kính hành lễ. Thánh nữ địa vị cực cao, chỉ đứng sau Thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo, đừng nói Vũ Hóa Tiên Môn đệ tử, coi như là trưởng lão nhìn thấy thánh nữ, cũng phải cung kính hành lễ bái kiến. Hơn nữa Phương Thanh Tuyết tuổi còn trẻ, đã đạt đến thần thông bí cảnh đỉnh phong, sắp xung kích trường sinh bí cảnh, thêm vào lớn lên khuôn mặt đẹp như tiên, ở Vũ Hóa Tiên Môn tự nhiên không thiếu người ngưỡng mộ. Hiện tại ai nếu là dám phản đối Phương Thanh Tuyết, cho dù Phương Thanh Tuyết không thèm để ý, nàng đám kia người ngưỡng mộ liền có thể đem đối phương xé ra. Không cần đa lễ. Phương Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, lướt qua bảo vệ sơn môn đệ tử, mang theo một đám phương gia con cháu, leo lên thoát xác tiên sơn. Trở lại thánh nữ hành cung sau, Phương Thanh Tuyết lập tức phái người, sắp xếp phương gia con cháu đo lường tư chất, cũng tham gia Vũ Hóa Tiên Môn sát hạch. Danh sách đề cử chỉ là danh sách đề cử, nghĩ muốn gia nhập Vũ Hóa Tiên Môn, tư chất nhất định phải qua ải, còn phải thông qua sát hạch. Cho tới phương gia những kia nô buộc, tắc toàn bộ lưu tại thánh nữ hành cung, tự động thu được đệ tử tạp dịch thân phận. Thật muốn nói đến, đệ tử tạp dịch cũng không tính Vũ Hóa Tiên Môn đệ tử chân chính. Nhưng có đệ tử tạp dịch thân phận, liền có thể lưu tại Vũ Hóa Tiên Môn, ngày sau nếu là biểu hiện xuất chúng, cũng có thể chuyển chính thức trở thành đệ tử ngoại môn. Sở dĩ cho dù chỉ là đệ tử tạp dịch, cũng có vô số người đổ xô tới. Sư tôn, đệ tử trở về rồi. Ở an bài xong tất cả sau, Phương Thanh Tuyết đi đến cấm địa, bái gặp sư tôn của chính mình. Nếu sự tình xử lý xong, người kia liền lưu tại cấm địa bế quan đi. Tranh thủ đột phá trường sinh bí cảnh. Thanh Dương chậm rãi mở mắt, nhìn Phương Thanh Tuyết nói. Phải. Kỳ thực Phương Thanh Tuyết sớm ở một năm trước, cũng đã đạt đến thần thông bí cảnh đỉnh phong, nửa năm trước còn xung kích quá một lần trường sinh bí cảnh, chỉ tiếc cuối cùng đột phá thất bại rồi. Xung kích trường sinh bí cảnh thất bại, cũng làm cho Phương Thanh Tuyết nguyên khí đại thường, điều dưỡng mấy tháng, mới triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng, ngày này Phương Thanh Tuyết khí tức bạo phát, một tôn khổng lồ thiên địa pháp tướng hiện lên, ở Phương Thanh Tuyết trên đỉnh đầu trong hư không, một tòa tiên môn ầm ầm mở ra. Trong phút chốc bàng bạc tiên giới nguyên khí từ tòa kia trong tiên môn truyền vào mà xuống, thân thể của Phương Thanh Tuyết đống nhiên chấn động, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ tiên giới nguyên khí. Đột phá sao? Nhìn Phương Thanh Tuyết trên đỉnh đầu, tòa kia phun trào bàng bạc nguyên khí tiên môn, Thanh Dương khỏe miệng nhấc lên một nụ cười. Trường sinh bí cảnh được xưng vạn cổ cự đầu, cũng chính là chí ít có thể sống vạn năm, càng nhưng tu thành bất tử chi thân, mở ra thể nội thế giới. Đột phá trường sinh bí cảnh nhất định phải mở ra tiên môn truyền vào tiên giới nguyên khí, cùng phổ thông tiên giới nguyên khí không giống, trong đó còn chen lẫn một tia ảo diệu tiên đạo pháp tác. Nhưng mỗi người đột phá trường sinh bí cảnh đều không giống nhau, rút lấy tiên giới nguyên khí bên trong bao hàm tiên đạo pháp tắc cũng không giống nhau. Đồng thời tích trữ càng là hùng hồn, được tiên đạo pháp tắc càng ngộ, thu được các loại chỗ tốt liền càng nhiều. Phương Thanh Tuyết làm vũ hóa tiên môn thánh nữ, công pháp tu luyện tự nhiên là cao cấp nhất, thêm vào lại có Thanh Dương dốc lòng giáo dục, Phương Thanh Tuyết căn cơ vững chắc không gì sánh được. Lần này đột phá trường sinh bí cảnh, Phương Thanh Tuyết thu được chỗ tốt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sư tôn, đệ tử đột phá trường sinh bí cảnh rồi. Phương Thanh Tuyết chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên một vẻ động lòng người ý cười. Tranh thủ sớm ngày tu thành bất tử chi thân, chỉ có tu thành bất tử chi thân, mới miễn cưỡng có thể coi là cường giả. Trường sinh bí cảnh cùng chia 10 cảnh, vạn thọ cảnh, bất tử chi thân, động tiên cảnh, trụ quang cảnh, tạo vật cảnh, thiên vị cảnh, giới vương cảnh, hỗn động cảnh, hư tiên cảnh cùng chân tiên cảnh. Phương Thanh Tuyết vừa mới đột phá trường sinh bí cảnh, chỉ có điều là vạn thọ cảnh mà thôi. Chỉ có chờ Phương Thanh Tuyết tu thành bất tử chi thân, Thanh Dương kia liền có thể giúp nàng khôi phục kiếp trước tốc tuệ. Tu thành bất tử chi thân kỳ thực không khó, không giống động thiên cảnh cùng trụ quang cảnh, cần cảm ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Cũng không giống thiên vị cảnh như vậy, cần dung hợp thiên tâm ý thức, càng không giống giới vương cảnh như vậy, cần mở ra thể nội thế giới. Chỉ cần dành cho Phương Thanh Tuyết đầy đủ tài nguyên, mấy tháng liền có thể tu thành bất tử chi thân, vũ hóa tiên môn làm tiên đạo 10 tông một trong. Sẽ khuyết Phương Thanh Tuyết điểm này tài nguyên sao? Kỳ thực trong nguyên tắc vào lúc này, Phương Thanh Tuyết cũng đã thức tỉnh rồi một ít túc tuệ, cũng thu được tiểu túc mệnh thuật phương pháp tu luyện. Nhưng có lẽ bởi vì Thanh Dương xuất hiện, dẫn đến Phương Thanh Tuyết vận mệnh sản sinh ra biến hóa, mãi đến tận hiện tại Phương Thanh Tuyết vẫn cứ không có tự chủ giác tỉnh dấu hiệu. Đây là tông môn vì ngươi chuẩn bị, tu luyện bất tử chi thân tài nguyên. Thanh Dương nhẹ nhàng vung tay lên, một đống linh dược tiên thảo đột nhiên xuất hiện, Phương Thanh Tuyết tu luyện bất tử chi thân tài nguyên. Thanh Dương đã sớm vì nàng chuẩn bị kỹ càng rồi. Đa tạ sư tôn. Phương Thanh Tuyết lúc này lần thứ hai bế quan, hiển nhiên là chuẩn bị một lần tu thành bất tử chi thân. Đảo mắt lại qua 3 tháng, Phương Thanh Tuyết đem bất tử chi thân tu thành, bản mệnh thiên địa pháp tướng, cùng thân sắc triệt để kết hợp. Cái gọi là bất tử chi thân, có thể nói là bất diệt bắt đầu, thiên địa pháp tướng cùng thân sắc kết hợp, thân sắc có chứa thiên địa pháp tướng khí tức, thiên địa pháp tướng có thân sắc khí huyết dương cương. Hai người hợp hai là một, thiên biến vạn hóa. Coi như bị người giết chết, chỉ cần chạy ra một tia nguyên khí, nhưng thông qua khổ tu khôi phục nguyên thân. Đây chính là bất tử chi thân ảo diệu, tuy rằng không phải chân chính bất tử, chỉ khi nào tu thành bất tử chi thân, muốn chân chính giết chết, không thể nghi ngờ trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu ngươi đã tu thành bất tử chi thân, vậy cũng là thời điểm nên giúp ngươi giác tỉnh kiếp trước tốc tuệ rồi. Gặp Phương Thanh Tuyết đã tu thành bất tử chi thân, Thanh Dương liền chuẩn bị đem liên quan với chuyện của Điện Mẫu Thiên Quân nói cho Phương Thanh Tuyết. Chương 362 Tiểu túc mệnh thuật, giác tỉnh kiếp trước túc tuệ. Phương Thanh Tuyết nghe vậy hơi nhướng mày, giúp nàng giác tỉnh kiếp trước túc tuệ. Lẽ nào nàng là một vị thượng cổ tiên nhân chuyển thế? Sư tôn, chẳng lẽ đệ tử là một vị tiên nhân chuyển thế? Liên quan với tiên nhân chuyển thế truyền thuyết, ở giới tu hành chẳng lạ lùng gì, Phương Thanh Tuyết tự nhiên không ít nghe nói qua. Nhưng nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình, nàng dĩ nhiên là một vị thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Cũng có thể nói là tiên nhân chuyển thế. Nhưng ngươi kiếp trước cũng không phải phổ thông tiên nhân, mà là thượng cổ thiên quân đứng đầu, uy chấn 3000 giới Điện Mẫu Thiên Quân. Điện Mẫu Thiên Quân lai lịch cực kỳ bất phàm, chính là hỗn độn mở ra ban đầu, trong chớp giật sinh ra sinh linh mạnh mẽ. Đồng thời đến vĩnh sinh chi môn ưu ái, tu thành trí cao thần thông đại mệnh vận thuật, uy thế chư thiên thiên quân, vì chư thiên quân đứng đầu, lấy thiên quân đỉnh phong tu vi, lại nhưng ngang hàng tiên vương cường giả. Sau khiêu chiến tạo hóa tiên vương, bị tạo hóa tiên vương đánh giết, thời khắc sống còn lấy đại mệnh vận thuật triệu hoán vĩnh sinh chi môn đánh nát tam thập tam thiên chí bảo. Điện Mẫu Thiên Quân tuy rằng ngã xuống, nhưng cũng có một tia nguyên linh bất diệt, trải qua rất nhiều khúc chiết, cuối cùng chuyển thế vì Phương Thanh Tuyết. Kỳ thực cũng là Điện Mẫu Thiên Quân tự đại, tuy rằng nàng tu thành đại mệnh vận thuật, lấy tu vi của Thiên Quân ngang hàng tiên vương, nhưng tạo hóa tiên vương không phải phổ thông tiên vương, mà là vô hạn tiếp cận vô thượng phá toái tiên vương. Ở vĩnh sinh thế giới rất nhiều tiên vương bên trong, thực lực của tạo hóa tiên vương tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Sau đó tạo hóa tiên vương tiến vào vĩnh sinh chi môn tiềm tu, bây giờ nói không chắc đã đột phá vô thượng phá thoái, trừ bỏ nguyên thủy ma chủ bên ngoài, sợ là không người có thể vượt qua hắn. Nguyên thủy ma chủ chính là chữ ma truyền thế, cũng là ma giới chi chủ, lúc thiên địa sơ khai, từng giáng lâm tiên giới truyền xuống vô thượng ma đạo chi pháp, pháp lực hầu như vô địch, cùng chư thiên đối địch. nắm giữ trừ vĩnh sinh chi môn ở ngoài, đệ nhất thần khí Tam Sinh Thạch, cùng chư thiên thần khí Nguyên Thủy chi môn, được xưng mạnh nhất trong lịch sử tiên vương. Từng bị rất nhiều tiên vương vây công, ngã xuống sau di lưu lại thân thể, lấy cực kỳ mạnh mẽ tinh thần tiến vào vĩnh sinh chi môn bên trong, chính là vĩnh sinh thế giới sớm nhất đột phá vô thượng phá toái cảnh giới người. Nguyên lai ta kiếp trước, lai lịch đã vậy còn quá đại. Nghe xong Thanh Dương giảng giải sự tích của Điện Mẫu Thiên Quân sau, Phương Thanh Tuyết không nhịn được thở dài nói. Kiếp trước chỉ là kiếp trước, ngươi tuy là Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, nhưng ngươi không phải Điện Mẫu Thiên Quân, ngươi chỉ là Phương Thanh Tuyết. Thanh Dương giúp Phương Thanh Tuyết giác tỉnh kiếp trước tốc tuệ, không phải muốn cho Phương Thanh Tuyết biến thành Điện Mẫu Thiên Quân, mà là để Phương Thanh Tuyết thu được Điện Mẫu Thiên Quân ký ức. Đa tạ sư tôn giáo huấn, đệ tử rõ ràng. Phương Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không muốn trở thành người khác, không quản kiếp trước là thân phận gì, nhưng đời này nàng chính là Phương Thanh Tuyết, cũng chỉ là Phương Thanh Tuyết. Vi sư hiện tại liền giúp ngươi giác tỉnh kiếp trước tốc tuệ. Thanh Dương đi tới Phương Thanh Tuyết phía sau, tay phải đặt tại đỉnh đầu của nàng, chậm rãi từ đỉnh đầu của nàng phất quá. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thanh Tuyết cả người chấn động, từng bức họa xuất hiện tại trong đầu của nàng, đó là nàng kiếp trước vẫn là Điện Mẫu Thiên Quân ký ức. Làm sao? Thanh Dương lặng lặng mà nhìn Phương Thanh Tuyết, ở Phương Thanh Tuyết khôi phục thần trí sau, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi. Đa tạ sư tôn, đệ tử đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước rồi. Phương Thanh Tuyết đang giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, cả người khí chất đều trở nên không giống rồi. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, Phương Thanh Tuyết vẫn là Phương Thanh Tuyết, nàng chỉ là tiếp thu trí nhớ của kiếp trước, mà không phải đã biến thành Điện Mẫu Thiên Quân. Đệ tử trong lòng có một nghi vấn, sư tôn ngài rốt cuộc là ai? Theo lý thuyết giống ngài cường giả như vậy, đệ tử trí nhớ kiếp trước bên trong đối với ngài không thể một chút ấn tượng đều không có. Phương Thanh Tuyết biểu hiện muốn nói lại thôi nói. Vi sư cũng không phải phương thế giới này người. Thanh Dương trầm ngâm nói. Không phải phương thế giới này người. Sư tôn ngài là chỉ huyền hoàng đại thế giới sao? Phương Thanh Tuyết giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, biết được rất nhiều thượng cổ tân mật, tỉ như nàng hiện tại thế giới đang ở, chính là 3000 giới một trong huyền hoàng đại thế giới. Ở huyền hoàng đại thế giới ở ngoài, còn có nhiều vô số kể thế giới, mỗi cái thế giới đều có chính mình đặc biệt tu luyện văn minh. Nghe Thanh Dương nói mình không phải phương thế giới này người, Phương Thanh Tuyết cho rằng Thanh Dương là chỉ huyền hoàng đại thế giới. Vi sư chỉ vào, không phải là huyền hoàng đại thế giới, mà là toàn bộ 3000 giới, vi sư là từ giới ngoại mà đến. Thanh Dương giải thích. Lẽ nào trừ bỏ 3000 giới bên ngoài, còn có những thế giới khác? Phương Thanh một mặt tuyết khó có thể tin, 3000 giới ngoại còn có những thế giới khác. Nhưng vì sao nàng trí nhớ của kiếp trước bên trong, không có bất luận cái gì liên quan với phương diện này tin tức? Nàng kiếp trước được xưng chư thiên quân đứng đầu, chiến lực càng là có thể so với tiên vương, cũng coi như là kia một nhún nhỏ đứng ở 3000 giới đỉnh phong người một trong. Nếu như 3000 giới ngoại còn có những thế giới khác, theo lý thuyết nàng kiếp trước không lý do không biết. 3000 giới bên ngoài, chính là chư thiên giới hải, ôm có vô cùng thế giới. Kỳ thực chư thiên giới hải đến cùng lớn bao nhiêu, hoặc là nói có bao nhiêu thế giới, coi như Thanh Dương là vô thượng đạo cảnh cũng không biết. Có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết chư thiên chí tôn mới biết đi. Nguyên lai thế giới bên ngoài lớn như vậy. Ở Thanh Dương giới thiệu xong chư thiên vạn giới sau, Phương Thanh Tuyết nhất thời một mặt mê mẩn. Thanh Dương ngược lại có thể lý giải, bởi vì không quản đổi làm là ai, biết mình thế giới đang ở, vẹn vẹn chỉ là chư thiên giới hải bên trong muối bỏ biển, đều sẽ có đi những thế giới khác nhìn một chút ý nghĩ. Vì sư thu ngươi làm đồ đệ, trừ bỏ xem ngươi bản tính không sai, tư chất vẫn còn nhưng bên ngoài, chủ yếu là vì tiểu túc mệnh thuật. Thanh Dương khai môn kiến sơn điệu nói, sư tôn là vì vĩnh sinh chi môn. Phương Thanh Tuyết nghe vậy nghĩ tới chính mình kiếp trước, triệu hoán vĩnh sinh chi môn đánh nát tạo hóa thần khí tam thập tam thiên chí bảo sự tình. Không sai. Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Sư tôn nếu muốn tiểu túc mệnh thuật, đệ tử tự nhiên đồng ý phụ trên. Tuy rằng Thanh Dương thu nàng làm đồ đệ, có mang mục đích khác, nhưng 10 năm qua giáo dục nàng cũng tận tâm tận trách, tận cùng sư tôn trách nhiệm, không có bất luận cái gì có lỗi với nàng địa phương. Nàng có thể có địa vị bây giờ, trở thành vũ hóa tiên môn thánh nữ. Phương Thanh Tuyết rất rõ ràng đều là sư tôn dành cho nàng. Sở dĩ cho dù khôi phục trí nhớ của kiếp trước, Phương Thanh Tuyết vẫn chịu nhận người sư tôn này. Sư tôn, đệ tử còn có một nghi vấn, không biết ngài là tu vi gì? Phương Thanh Tuyết hỏi. Dựa theo cách nói của các ngươi, đó chính là vĩnh sinh chi cảnh đi. Vĩnh sinh thế giới tu luyện đẳng cấp, đại thể nhưng chia làm thân xác, thần thông, trường sinh, thành tiên, vĩnh sinh. Mà vĩnh sinh chi cảnh, có thể so với vô thượng đạo cảnh. Khí. Phương Thanh Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản nàng cho rằng sư tôn của chính mình, nhiều nhất chính là một tôn tiên vương. Bây giờ nhìn lại ý nghĩ của chính mình buồn cười dường nào, chỉ là tiên vương lại đáng là gì. chính mình sư tôn nhưng là 3000 giới sinh ra tới nay, chưa bao giờ có người đột phá quá vĩnh sinh chi cảnh. Bất quá lấy sư tôn tu vi của vĩnh sinh chi cảnh, nhu đổ vĩnh sinh chi môn, có lẽ thật sự có khả năng thành công. Chương 363, nô dịch phương hàn trên. Sư tôn muốn tiểu túc mệnh thuật, đệ tử tự nhiên có thể cho ngài, nhưng đệ tử có thể tu thành tiểu túc mệnh thuật, là bởi là đệ tử kiếp trước nhìn được một tia vận mệnh lực lượng, ngài tuy là vĩnh sinh chi cảnh cường giả, nhưng có thể hay không tu thành tiểu túc mệnh thuật, đệ tử liền không dám hứa chắc rồi. Phương Thanh Tuyết kiếp trước có thể tu thành đại mệnh vận thuật, là bởi vì đến vĩnh sinh chi môn ưu ái, cũng nhìn được một tia vận mệnh lực lượng. Bằng không vì sao nhiều như vậy tiên vương, thậm chí là vô thượng phá toái cường giả, đều tu không thành đại mệnh vận thuật, nàng chỉ là một cái thiên quân lại có thể tu thành. Thử một lần liền biết rồi. Không quản như thế nào, tóm lại muốn thử một lần. Đệ tử kia hiện tại liền đem tiểu túc mệnh thuật cho ngài. Phương Thanh Tuyết lúc này đem tiểu túc mệnh thuật truyền cho Thanh Dương, ở được tiểu túc mệnh thuật sau, Thanh Dương yên lặng nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu tiểu túc mệnh thuật. Tiểu túc mệnh thuật chính là đại mệnh vận thuật chi nhánh, nhưng tiêu hao tuổi thọ làm giá lớn ngưng luyện thần thông, càng có thể xúc động số mệnh sức mạnh. Còn có thể thôn phệ cái khác thần thông lớn mạnh thuật này, làm tiểu túc mệnh thuật lớn mạnh đến mức tận cùng, chính là tiểu túc mệnh thuật thăng cấp thành đại mệnh vận thuật thời gian. Hả? Thanh Dương bỗng nhiên hơi nhướng mày, theo lý thuyết hắn trưởng khống vận mệnh pháp tắc, lẽ ra nên có thể tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Nhưng ở hắn lúc tu luyện, lại phát hiện không được nhập môn, phảng phất trong cõi u minh có một nguồn sức mạnh ở trở ngại hắn tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Vĩnh sinh chi môn sao? Cố kia trong cõi u minh trở ngại hắn tu luyện sức mạnh của tiểu túc mệnh thuật, Thanh Dương suy đoán hẳn là đến từ chính vĩnh sinh chi môn. Sư tôn, ngài có thể tu luyện tiểu túc mệnh thuật sao? Gặp Thanh Dương tìm hiểu hồi lâu, vẫn không có động tĩnh, Phương Thanh Tuyết không nhịn được hỏi. Không được. Thanh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thử nghiệm lấy vận mệnh pháp tắc tu luyện tiểu túc mệnh thuật, nhưng hay là đã thất bại. Đại mệnh vận thuật không phải bình thường thần thông, thuật này cùng vĩnh sinh chi môn cùng một nhịp thở, không có được vĩnh sinh chi môn tán thành, hiển nhiên khó có thể tu luyện thuật này. Các đệ tử đột phá tiên vương, có lẽ có thể giúp sư tôn triệu hoán vĩnh sinh chi môn. Muốn triệu hoán vĩnh sinh chi môn, ít nhất phải là tu vi của tiên vương, bằng không lại như Phương Thanh Tuyết kiếp trước đồng dạng. Có tâm rồi, nhưng muốn đột phá tiên vương, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá lấy tư chất của Phương Thanh Tuyết, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, đột phá tiên vương ngược lại cũng vấn đề không lớn. Ngươi tử Phương gia nhưng là mang về một cái, tên là Phương Hàn nô bộc. Thanh Dương chuyển đề tài, hỏi chuyện của Phương Hàn. Sư tôn, người này nhưng là có chỗ đặc thù gì? Phương Thanh Tuyết nhưng không tin, một cái phổ thông nô bộc, sẽ khiến cho chính mình sư tôn cường giả như vậy quan tâm. Rõ ràng, Phương Hàn kia hẳn là có chỗ đặc thù gì? Người này quả thật có chút đặc thù, bởi vì hắn là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế. Đối với nên xử trí như thế nào Phương Hàn, kỳ thực Thanh Dương cũng nghĩ tới, hoặc là đem Phương Hàn giết, làm vĩnh sinh chi môn khí linh, giết Phương Hàn có lẽ có thể dẫn ra vĩnh sinh chi môn. Hoặc là đem phòng lệnh biến thành của mình, rốt cuộc tương lai Phương Hàn có thể đột phá vĩnh sinh chi cảnh, cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại Phương Hàn mới vừa tu luyện, chính là nô dịch hắn thời cơ tốt nhất. Vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế. Phương Thanh Tuyết khó có thể tin, cái kia ở trước mặt nàng, không đúng nô buộc. Lai lịch lại lớn như vậy. Sư tôn, ngài kia chuẩn bị xử trí như thế nào Phương Hàn? Chính mình sư tôn mục tiêu là vĩnh sinh chi môn, mà Phương Hàn nhưng là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, rất hiển nhiên sư tôn của chính mình sẽ không dễ dàng thả qua Phương Hàn. Không quản cùng trong nguyên tắc không giống nhau, quan hệ của hai người cũng là bình thường, đối Phương Hàn chết sống nàng cũng không quan tâm. Biến thành của mình. Thanh Dương trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định, đem Phương Hàn biến thành của mình. Ngược lại chờ Phương Thanh Tuyết đột phá tiên vương, hoặc là Phương Hàn đột phá tiên vương, cũng có thể đem vĩnh sinh chi môn triệu hoàn đến. Người đi đem Phương Hàn kêu đến đi. Thanh Dương nói. Đúng. Phương Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, lúc này rời đi cấm địa, trở về thánh nữ hành cung. Để Phương Hàn tới gặp ta. Trở lại thánh nữ hành cung sau, Phương Thanh Tuyết lập tức để người hầu đi gọi Phương Hàn. Đại tiểu thư, không biết triệu hoán tiểu nhân có chuyện gì. Thời gian một chén trà sau, Phương Hàn đi đến thánh nữ hành cung. Nhục thân bí cảnh đỉnh phong. Xem ra ngươi sắp đột phá thần thông bí cảnh rồi. Phương Thanh Tuyết đầu tiên là có chút bất ngờ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Phương Hàn nếu là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, tốc độ tu luyện mau một chút cũng rất bình thường. Đại tiểu thư, ánh mắt của Phương Thanh Tuyết, để Phương Hàn cảm giác cả người không dễ chịu. Không phải ta muốn tìm ngươi, mà là sư tôn ta tìm ngươi có việc. Phương Thanh Tuyết nói. Thái thượng trưởng lão tìm tiểu nhân. Phương Hàn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị như vậy cao cao tại thượng đại nhân vật triệu kiến. Lập tức Phương Hàn hơi nhướng mày, giống thái thượng trưởng lão như vậy đại nhân vật, vì sao phải triệu kiến hắn một cái đệ tử tạp dịch. Chính là, sự có khác thường tất vì yêu, Phương Hàn nhưng không tin, có ở trên trời rơi đĩa bánh sự. Sư tôn tìm ngươi, tự nhiên chỉ có chỗ tốt, lẽ nào ngươi còn có cái gì, đáng giá sư tôn ta mưu đồ. Phương Thanh Tuyết lạnh nhạt nói, nếu như là một cái phổ thông đệ tử tạp dịch, xác thực không có cái gì đồ vật, đáng giá cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão mưu đồ. Nhưng Phương Hàn liền không giống nhau, trên người hắn nhưng là có giao phục hoàng tuyển đồ món trí bảo này. Nghe được Phương Thanh Tuyết nói, thái thượng trưởng lão muốn triệu kiến mình, Phương Hàn ý nghĩ đầu tiên, chính là chuyện của giao phục hoàng tuyển đồ bại lộ rồi. Phương Hàn suy bụng ta ra bụng người, đổi làm là hắn, như vậy trí bảo ngay mặt, hắn nhất định sẽ tức giận. Đi thôi, theo ta đi gặp sư tôn. Phương Thanh Tuyết cũng mặc kệ Phương Hàn nghĩ như thế nào, trực tiếp mang theo Phương Hàn đi tới cấm địa. Phải. Phương Hàn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ nghe theo mệnh trời rồi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, chỉ hy vọng là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Then chốt là lấy tu vi của hắn bây giờ, căn bản là phản kháng không được, chỉ có thể đàng hoàng theo Phương Thanh Tuyết đi tới cấm địa. Sau đó không lâu, Phương Thanh Tuyết liền dẫn Phương Hàn đi đến cấm địa. Sư tôn, Phương Hàn đệ tử mang đến rồi. Phương Thanh Tuyết tiến lên vài bước, thần sắc cung kính mà nói. Ngươi lui xuống trước đi đi. Thanh Dương chậm rãi mở mắt, xem nói với Phương Thanh Tuyết. Đệ tử xin được cáo lui trước. Phương Hàn Tuyết không nói thêm gì, cũng không để ý đến Phương Hàn, xoay người rời đi cấm địa. Đệ tử Phương Hàn, bái kiến thái thượng trưởng lão. Phương Hàn cung kính tiến lên, quỳ lạy trên đất. Đứng dậy đi. Thanh Dương đánh giá Phương Hàn, rất khó tưởng tượng trước mắt khúm núm nô bục, sẽ là ngày sau ngang dọc tam giới kỷ nguyên tiên vương. Giống Phương Hàn loại người này, tính cách giả dối, nham hiểm độc ác, tâm cơ thâm trầm, có thể nói chi cái thế kiêu hùng. Tầm thường thu mua lòng người thủ đoạn, đối Phương Hàn nhưng không có tác dụng, muốn thu phục hắn căn bản không thể. Bất quá Thanh Dương có hệ thống, chỉ cần ở Phương Hàn trong cơ thể gieo xuống nô ấn hạt giống, mặc dù ngày sau Phương Hàn đột phá vĩnh sinh chi cảnh, đồng dạng đến bé ngoan thần phục với hắn. Không biết thái thượng trưởng lão triệu hoán đệ tử cái gọi là chuyện gì. Gặp Thanh Dương hồi lâu không lên tiếng, Phương Hàn lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chương 364, nô dịch Phương Hàn dưới. Ngươi không cần căng thẳng, đối giao phục hoàng tuyển đồ, ta không có hứng thú, cũng sẽ không đoạt ngươi. Gặp Phương Hàn như đi trên băng mỏng, phảng phất chỉ lo chính mình ăn hắn đồng dạng, Thanh Dương không khỏi lắc đầu cười nói. Thái thượng trưởng lão, giao phục hoàng tuyển đồ là cái gì? Phương Hàn nghe vậy trong lòng một lộ bộ, xấu nhất tình huống xuất hiện, chuyện của giao phục hoàng tuyển đồ thật bại lộ rồi. Nhưng cho dù trái tim nhảy đến nhanh hơn nữa, Phương Hàn vẫn làm bộ một mặt mờ mịt, một bộ không biết Thanh Dương đang nói cái gì dáng vẻ. Rốt cuộc cũng có thể là đối phương đang lừa hắn, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa. Người chắc chắn chứ? Thanh Dương sao có thể đoán không được, Phương Hàn đang suy nghĩ gì? Thái thượng trưởng lão thứ tội, đệ tử xác thực không biết, cái gì là giao phục hoàng tuyển đồ. Phương Hàn chết không thừa nhận, giao phục hoàng tuyển đồ là hắn quật khởi hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra. Kia, đây là cái gì? Chỉ thấy Thanh Dương tay háo lớn vung lên, giao phục hoàng tuyển đồ liền từ Phương Hàn trong cơ thể tung bay đi ra, rơi vào trong tay của Thanh Dương. Phương Hàn há miệng, sự thực xếp ở trước mắt, hắn đã không thể nào ngụy biện. Ta nói rồi, ta đối giao phục hoàng tuyển đồ không có hứng thú. Giao phục hoàng tuyển đồ này bất quá là tuyệt phẩm đạo khí, Thanh Dương còn không để vào mắt. Là đệ tử lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Gặp Thanh Dương thật không phải muốn cướp đoạt chính mình giao phục hoàng tuyển đồ, Phương Hàn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta lần này tìm ngươi, là nghĩ thu ngươi vì đệ tử ký danh. Thanh Dương khai môn kiến sơn điệu nói. Thu ta vì đệ tử ký danh. Phương Hàn hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, đây chính là vũ hóa tiên môn thái thượng trưởng lão, lại muốn thu hắn làm đệ tử ký danh. Hắn kia sau đó cùng Phương Thanh Tuyết, chẳng phải là thành sư tỷ đệ. Phải biết Phương Thanh Tuyết có thể trở thành thánh nữ, cũng là bởi vì bái thái thượng trưởng lão làm thầy, hơn nữa vẹn vẹn cũng chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Đệ tử Phương Hàn, bái kiến sư tôn. Đối mặt như vậy một bước lên trời cơ hội, Phương Hàn tự nhiên muốn tóm chặt lấy. Đứng dậy đi. Thanh Dương mở ra hệ thống, ngưng tụ một viên nô ấn hạt giống, cũng vô thanh vô tức gian, đánh vào Phương Hàn trong cơ thể. Lấy tu vi của Phương Hàn, cũng phát hiện không được, coi như phát hiện, cũng không có cách nào phản kháng. Chỉ cần nô ấn hạt giống gieo xuống, ngày sau sẽ tại mọi thời khắc ảnh hưởng Phương Hàn, từ từ đem Phương Hàn cải tạo thành trung thành nhất nô bộc. Người kiếp trước chính là vĩnh sinh chi môn khí linh. Ta hiện tại liền giúp ngươi giác tỉnh kiếp trước tốc tuệ. Vĩnh sinh chi môn vô cùng thần bí, lai lịch của nó không người nào biết, nhưng Phương Hàn làm vĩnh sinh chi môn khí linh, tuyệt đối là vĩnh sinh thế giới bên trong, hiểu rõ nhất người của vĩnh sinh chi môn. Giác tỉnh kiếp trước tốc tuệ. Phương Hàn tuy rằng bất minh giác lệ, nhưng vẫn là cực kỳ phối hợp khoanh chân ngồi xuống. Thanh Dương đi tới Phương Hàn phía sau, bắt đầu thi pháp trợ Phương Hàn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng là để Thanh Dương cau mày chính là, trong cõi u minh có một nguồn sức mạnh ở trở ngại hắn. Lại là Vĩnh Sinh Chi Môn. Cố kia trở ngại hắn khôi phục Phương Hàn trí nhớ kiếp trước sức mạnh, cùng trở ngại hắn tu luyện sức mạnh của tiểu túc mệnh thuật là đồng dạng. Không nghi ngờ chút nào, nguồn sức mạnh kia đến từ chính Vĩnh Sinh Chi Môn. Lấy Thanh Dương tu vi của vô thượng đạo cảnh, cũng chỉ có thần bí khó lường Vĩnh Sinh Chi Môn có thể trở ngại hắn. Hẳn là Phương Hàn chuyển thế trước, phong ấn trí nhớ của chính mình. Nếu như Thanh Dương không có đoán sai, hẳn là Phương Hàn chuyển thế trước, phong ấn chính mình tất cả liên quan với Vĩnh Sinh Chi Môn ký ức. Thanh Dương muốn giúp Phương Hàn khôi phục ký ức, trước hết phá tan đạo phong ấn kia. Phong ấn Thanh Dương ngược lại có thể phá tan, nhưng tu vi của Phương Hàn quá thấp, mạnh mẽ phá tan đạo phong ấn kia, tuyệt đối sẽ đối Phương Hàn tạo thành thương tổn. Nhẹ thì tổn thương thần hồn của Phương Hàn, nặng thì thậm chí sẽ dẫn đến Phương Hàn hồn phi phách tán, điều này cũng làm cho Thanh Dương làm khó dễ lên. Phương Hàn đã bị hắn thu phục, làm Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh, ngày khác sau tất thành Vĩnh Sinh Chi cảnh, chưa tới đối phó vạn giới thương thành, Phương Hàn cũng là một cái tốt giúp đỡ. Cũng được, vậy thì chờ một chút. Thanh Dương không có mạnh mẽ phá tan phong ấn ý tứ, rốt cuộc nếu như dẫn đến Phương Hàn hồn phi phách tán vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Sư tôn, ta rất nhớ không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Gặp nửa ngày không có phản ứng, Phương Hàn không khỏi mở mắt, nhìn về phía Thanh Dương cung kính nói. Trên người ngươi có một đạo phong ấn, hẳn là ngươi kiếp trước chỗ lưu, ta tuy có thể mạnh mẽ phá tan, làm ngươi giác tỉnh kiếp trước tốc tuệ, nhưng khó tránh sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn, việc này sau này hay nói đi. Thanh Dương giải thích. Ta thu ngươi làm đồ đệ sự, tạm thời không muốn tuyên dương ra ngoài, trừ phi ngươi có thể đột phá trường sinh bí cảnh. Phương Hàn người này hành sự không chừa thủ đoạn nào, chỉ cần có lợi ích nhưng đủ, hầu như cái gì cũng dám đi làm. Hiện tại bái ở môn hạ của hắn, lấy hắn đối Phương Hàn hiểu rõ, phỏng chừng chờ Phương Hàn ra cấm địa, sẽ huyên náo cả nhà đều biết, mượn hắn chi thế ở Vũ Hóa Tiên môn lăn lộn vui vẻ sung sướng. Thanh Dương không muốn đánh loạn Phương Hàn trưởng thành quy tích, nếu như quá mức thuận buồm xuôi gió, ở không có áp lực tình huống, tương lai Phương Hàn có thể hay không đột phá Vĩnh Sinh chi cảnh vẫn đúng là khó nói. Người sư tỷ kia vì sao? Đãi ngộ này cũng cách biệt lớn quá rồi đó, Phương Thanh Tuyết bái sư sau, trực tiếp bị khâm định thành thánh nữ. Mà hắn bái sư sau, không nói khâm định cái thánh tử cái gì, hiện tại đều không cho đối ngoại nhân nói, kia ai biết hắn bái ở Thanh Dương môn hạ. Thánh nữ chỉ là thánh nữ, tương lai không thể chấp trưởng Vũ Hóa Tiên môn, nhưng ngươi nhưng có thể. Sở dĩ đây là cho sự thử thách của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thông qua chính mình nỗ lực, từng bước một từ đệ tử tạp dịch bỏ lên, cuối cùng trở thành Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo. Thanh Dương lạnh nhạt nói, đệ tử sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Phương Hàn nghe vậy trong lòng thoải mái, âm thầm quyết định, nhất định không phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Bất quá nếu ngươi bái ở môn hạ của ta, ta kia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, đây là một ít tu hành tài nguyên, cùng với một cái hậu thiên linh bảo, liền ban tặng ngươi phòng thân đi. Thanh Dương từ bên người tiểu thế giới, lấy ra một ít tiên thảo thần dược, cùng với một cái hạ phẩm hậu thổ linh bảo. Đây là hậu thiên linh bảo tạo hóa tiên kiếm, ta đã giúp ngươi luyện hóa. Ngươi trực tiếp in xuống một tia nguyên thần dấu ấn là được. Kia cái gọi là tạo hóa tiên kiếm, kỳ thực chính là Thanh Dương tiện tay luyện chế, nhưng dù cho là tiện tay luyện chế, vẫn là một cái phẩm chất cực cao hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Đa tạ sư tôn. Nhìn đống kia tích như núi tiên thảo thần dược, cùng với kia vừa nhìn đã biết không phải vật phàm tiên kiếm, Phương Hàn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đặc biệt là chuôi kia tiên kiếm, cho Phương Hàn cảm giác so với giao phục hoàng tuyển đồ không biết mạnh bao nhiêu lần. Phương Hàn đầu tiên là lấy ra giao phục hoàng tuyên đồ, đem đống kia tích như núi tiên thảo thần dược lấy đi, sau đó đưa tay hướng về tạo hóa tiên kiếm chụp tới. Lùi ra đi. Thanh Dương nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu Phương Hàn lùi ra. Đệ tử xin cáo lui. Phương Hàn đắc ý lùi ra cấm địa. Ghi nhớ kỹ, không đột phá trường sinh bí cảnh, không nhưng đối ngoại tuyên bố là đệ tử của ta. Âm thanh của Thanh Dương, từ trong cấm địa truyền ra. Phải. Phương Hàn cung kính hẳn là. Cũng hướng cấm địa phương hướng không người thi lễ một cái, sau đó lặng lẽ lui ra. Chương 365, Hổ Phách Chu Lăng. Phương Hàn, gặp qua sư tỷ. Phương Hàn trở lại thánh nữ hành cung sau, phát hiện Phương Thanh Tuyết đang ở bên trong cung điện chờ hắn, thế là liền vội vàng tiến lên chào. Hiện tại Phương Hàn thân phận không giống, bái Thanh Dương làm thầy sau, hắn thành Phương Thanh Tuyết đồng môn sư đệ. Nói cách khác ở về mặt thân phận, hai người hiện tại là ngang nhau, Phương Hàn tự nhiên không cần lại giống như kiểu trước đây. Ở trước mặt Phương Thanh Tuyết không đúng. Thời khắc này Phương Hàn có loại cá ướp muối vươn mình, nông dân vươn mình đem ca sướng cảm giác. Sư tỷ. Phương Thanh Tuyết nghe vậy hơi nhướng mày, nàng là Vũ Hóa Tiên môn thánh nữ, mà sư tỷ danh xưng này, không phải là ai cũng có tư cách gọi. Liền ngay cả Vũ Hóa Tiên môn đệ tử chân truyền, cũng chỉ có thể xưng hô nàng thành thánh nữ, cho tới nội môn cùng đệ tử ngoại môn, thì càng thêm không có tư cách đó, huống chi Phương Hàn chỉ là đệ tử tạp dịch. Chỉ có Vũ Hóa trưởng giáo đệ tử thân truyền, hoặc là các đại trưởng lão đệ tử thân truyền, mới có tư cách xưng hô nàng một tiếng sư tỷ. Nhưng hiện tại Phương Hàn lại gọi nàng sư tỷ, như vậy cũng chỉ có một khả năng, sư tôn thu rồi Phương Hàn làm đồ đệ. Sư tỷ, ta đã bái ở sư tôn môn hạ, sau đó chúng ta chính là đồng môn sư tỷ đệ, mong rằng sư tỷ nhiều chăm sóc. Tuy rằng Thanh Dương để Phương Hàn chưa đột phá trường sinh bí cảnh trước, không được hướng người ngoài tiết lộ bái hắn làm thầy sự, nhưng trong này lại không bao gồm Phương Thanh Tuyết. Bên trong cơ thể ngươi tiên kiếm, là sư tôn ban thưởng ngươi. Phương Thanh Tuyết đột nhiên chuyển đề tài, nhưng là nàng đột phá cảm ứng được, Phương Hàn trong cơ thể tạo hóa tiên kiếm. Bởi Phương Hàn chưa triệt để luyện hóa, dẫn đến tiên kiếm khí thế tiết ra ngoài. Lấy Phương Thanh Tuyết trường sinh bí cảnh tu vi, có thể cảm ứng tiên kiếm khí thế cũng rất bình thường. Là sư tôn ban tặng ta, ta còn chưa kịp luyện hóa. Phương Hàn thành thật trả lời. Xem ra sư tôn rất coi trọng sư đệ ngươi a. Phương Thanh Tuyết trong lòng có chút an vị, nàng năm đó bái sư thời điểm, sư tôn cũng không có ban tặng nàng tiên khí. Đó là, Phương Thanh Tuyết lời còn chưa nói hết, xa xa bay tới một vệt sáng, rơi vào Phương Thanh Tuyết trước mặt. Đây là hổ phách chu lăng, vì trung phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng công nhưng phòng nhưng có người, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Âm thanh của Thanh Dương, ở Phương Thanh Tuyết vang lên bên tai. Đa tạ sư tôn. Phương Thanh Tuyết nhất thời đại hỉ, nàng đột phá trường sinh bí cảnh sau, đang lo không có pháp bảo. Vì luyện chế một cái hợp ý pháp bảo, nàng khổ sở thu thập mấy năm vật liệu, nhưng đến nay vẫn cứ không có thu thập đủ. Cũng chính bởi vì vậy, nghe sư tôn ban tặng Phương Hàn một thanh tiên kiếm, trong lòng mới có chút an vị. Nàng vì luyện chế một cái tuyệt phẩm đạo khí, nhọc nhằn khổ sở đến mấy năm, đến nay không có luyện chế thành công, Phương Hàn lại cho sư tôn ban tặng một thanh tiên kiếm. Phương Thanh Tuyết cũng là người liền có thất tình lục dục, trong lòng làm sao có khả năng sẽ không có biện pháp. Kỳ thực cũng chính bởi vì chăm sóc ý nghĩ của Phương Thanh Tuyết, sở dĩ ở Phương Hàn rời đi cấm địa sau, Thanh Dương đặc ý luyện chế hổ phách chu lăng. Đối Thanh Dương mà nói, chỉ là một cái hậu thiên linh bảo, tiện tay có thể luyện chế. Mặt khác, người đem tiểu túc mệnh thuật, truyền thụ cho Phương Hàn đi. Trong nguyên tắc Phương Hàn là từ Phương Thanh Tuyết nơi này, tập được tiểu túc mệnh thuật, cuối cùng thôn phệ vô số thần thông, mới thăng cấp thành đại mệnh vận thuật. Chúc mừng sư tỷ. Phương Hàn tiến lên phía trước nói hỉ. Sư tôn vừa mới truyền âm cho ta, để ta truyền dạy cho ngươi một môn đỉnh cấp thần thông. Thần thông này tên là tiểu túc mệnh thuật, chính là 3.000 thần thông đứng hàng thứ nhất đại mệnh vận thuật chi nhánh. Ngươi nếu có thể tu luyện tới cực hạn, tương lai không hẳn không thể lên cấp đại mệnh vận thuật. Phương Thanh Tuyết giới thiệu một chút, liền đem tiểu túc mệnh thuật truyền thụ cho Phương Hàn. 3.000 thần thông bên trong xếp hạng thứ nhất. Phương Hàn nhất thời ánh mắt sáng ngời, cái gọi là 3.000 đại đạo thần thông, ở bước vào giới tu hành sau, hắn tự nhiên nghe nói qua. Có thể đến truyền đứng hàng thứ nhất thần thông, Phương Hàn làm sao có khả năng không kích động. Thần thông đã truyền thụ cho ngươi, cho tới có thể hay không tu thành, vậy sẽ phải xem chính ngươi rồi. Đối với Phương Hàn có thể không tu thành tiểu túc mệnh thuật, kỳ thực Phương Thanh Tuyết một điểm đều không lo lắng. Nàng bất quá đánh cắp một tia vận mệnh lực lượng, liền có thể tu thành tiểu túc mệnh thuật, Phương Hàn làm vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, không lý do không thể tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ dùng tâm tu luyện. Phương Hàn gật đầu nói, chờ mong ngươi tu thành tiểu túc mệnh thuật một ngày kia. Có thể không tu thành tiểu túc mệnh thuật, không phải là xem có cần hay không tâm, mà là xem vĩnh sinh chi môn có đồng ý hay không cho phép. Không gặp coi như là vĩnh sinh chi cảnh sư tôn, cũng không thể tu thành tiểu túc mệnh thuật sao. Người tu vi sắp đột phá thần thông bí cảnh, liền lưu tại thánh nữ hành cung bên trong bế quan đi. Dù sao cũng là sư đệ của chính mình, hay là muốn chăm sóc một, hai. Vậy thì đa tạ sư tỷ rồi. Phương Hàn xác thực chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, một là đột phá thần thông bí cảnh, hai là luyện hóa tạo hóa tiên kiếm, ba là tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Đệ tử tạp dịch mỗi ngày đều có rất nhiều nhiệm vụ, lần này bế quan ít nhất phải mấy tháng. Đảo mắt đã qua hơn 2 tháng, tu vi của Phương Hàn thuận lợi đột phá thần thông bí cảnh, đồng thời cũng đem tạo hóa tiên kiếm triệt để luyện hóa. Cho tới tiểu túc mệnh thuật, Phương Hàn cũng tu thành, đều nói tiểu túc mệnh thuật khó tu luyện, nhưng là hắn tu luyện lên, lại cảm giác như có thần trợ, tiến triển thần tốc kinh người. Ngăn ngắn thời gian mấy ngày, tiểu túc mệnh thuật liền nhập môn, không tới thời gian nửa tháng, tiểu túc mệnh thuật đã tiểu thành. Bất quá muốn đem tiểu túc mệnh thuật tu luyện đến đại thành, nhất định phải muốn thôn phệ những thần thông khác lớn mạnh, làm lớn mạnh đến mức tận cùng thời gian, chính là tiểu túc mệnh thuật thăng cấp đại mệnh vận thuật này. Sư đệ, tiểu túc mệnh thuật tu thành sao? Gặp Phương Hàn đã xuất quan, Phương Thanh Tuyết không khỏi hỏi. Đã tu thành, đồng thời đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Phương Hàn nhẹ nhàng gật đầu, không có ẩn dấu. Ngăn ngắn hơn 2 tháng thời gian, ngươi liền đem tiểu túc mệnh thuật tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Phương Thanh Tuyết một mặt khó có thể tin, từ khi nàng giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, liền vẫn ở tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Nhưng hiện tại nàng bất quá mới vừa mới nhập môn, Phương Hàn cũng đã tu luyện đến tiểu thành. Trên lệch giữa hai bên cũng lớn quá rồi đó. Nàng tốt xấu cũng là điện mẫu thiên quân truyền thế, tư chất thiên phú có thể nói tuyệt đỉnh. Nhưng là cùng Phương Hàn so ra, Phương Thanh Tuyết nhận đả kích, lẽ nào vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế thân, thật liền nghịch thiên như vậy sao? Thần thông này tựa hồ rất dễ dàng tu thành a. Phương Hàn xác thực không có nói láo, hắn tu luyện tiểu túc mệnh thuật lúc, tiến triển nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hơn nữa hắn không có nói chính là, hắn bế quan hơn 2 tháng qua, phần lớn lúc đều là đang đột phá thần thông bí cảnh, cùng với luyện hóa tạo hóa tiên kiếm. Cho tới tiểu túc mệnh thuật, hắn vẫn đúng là không tốn bao nhiêu thời gian tu luyện. Nhưng dù cho là như vậy, không tới thời gian nửa tháng, hắn liền đem tiểu túc mệnh thuật tu luyện đến tiểu thành. Bây giờ ngươi tu vi đột phá thần thông bí cảnh, đã có thể xin tiến nhập nội môn, đồng thời cũng nên ra ngoài rèn luyện rồi. Phương Thanh Tuyết nói, ta hiện tại liền đi xin tiến nhập nội môn, sau đó ra ngoài rèn luyện. Có thể ra ngoài rèn luyện, Phương Hàn tự nhiên cầu cũng không được. Chương 366, Thế giới thụ. Phương Hàn ở lên cấp đệ tử nội môn sau, liền trực tiếp xin ra ngoài rèn luyện. Thời gian đảo mắt đã qua nửa năm, ngày này Phương Hàn rèn luyện trở về, lại mang về một khối màu đen tím đầu gỗ. Đó là một khối to bằng bàn tay, như là nhân sâm hình dạng mảnh gỗ. Mảnh gỗ mặt ngoài che kín màu đen tím hoa văn, tuy rằng nhìn như không lớn, nhưng cũng kỳ trọng không gì sánh được, đủ có 4-5 ngàn cân chi trọng. Sư tôn, gỗ này là món đồ gì? Khối này thần kỳ đầu gỗ. Là Phương Hàn ở Vạn Quy Tiên Đảo rèn luyện lúc đoạt được. Lúc đó Phương Hàn cũng không nhận thức, chỉ là cảm giác mảnh gỗ có chút bất phàm, sở dĩ liền đem nó dẫn theo trở về. Trở lại Vũ Hóa Tiên môn sau, Phương Hàn không thể chờ đợi được nữa đi tới cấm địa, để Thanh Dương hỗ trợ nhìn một chút. Đây là thế giới thụ mảnh vỡ. Thanh Dương đem mảnh gỗ cầm trong tay, quan sát tỉ mỉ. Thế giới thụ lại được gọi là Thông Thiên Kiến Mục, chính là huyền hoàng đại thế giới thần thụ. Tục truyền ở thời kỳ thượng cổ, thông qua thế giới thụ có thể tiến vào tiên giới. Chỉ tiếc năm đó thần tộc xâm lấn, thế giới thụ bị thủy tổ của thần tộc Thánh Vương, dùng thần khí tự nhiên chi phủ chém đứt rồi. Thế giới thụ có một phần bị thần tộc lấy đi, còn có thật nhiều mảnh vỡ rải rác huyền hoàng đại thế giới bên trong. Mà Phương Hàn mang về mảnh gỗ, chính là thế giới thụ mảnh vỡ một trong. Dĩ nhiên là thế giới thụ mảnh vỡ. Phương Hàn từ lâu không phải tên ố, liên quan với thế giới thụ truyền thuyết, hắn tự nhiên không ít nghe nói qua. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, hắn tùy ý nhặt được một khối đầu gỗ, lại sẽ là thế giới thụ mảnh vỡ. Sư đệ, người vận may này. Phương Thanh Tuyết có chút ước ao, tùy tiện nhặt được một khối đầu gỗ, lại là thế giới thụ mảnh vỡ. Khí vận này quả nhiên là nghịch thiên, không hổ là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế. Thế giới thụ mảnh vỡ giải rác huyền hoàng đại thế giới, vô số năm qua ít có người được, Phương Hàn bất quá đi ra ngoài rèn luyện một chuyến, lại liền nhặt được một khối. Khối này thế giới thụ mảnh vỡ, còn có hoạt tính. Trong mắt Thanh Dương né qua vẻ khác lạ, nhưng là phát hiện khối này thế giới thụ mảnh vỡ, vẫn không có triệt để khô héo. Thế giới thụ mảnh vỡ tuy rằng quý giá, nhưng nếu như đã triệt để khô héo, vậy thì không có cái gì giá trị quá lớn, nhiều nhất chính là một loại đỉnh cấp vật liệu. Có thể có hoạt tính liền đại diện cho, nếu như có thể đem kích hoạt, nói không chắc có thể tỏa sáng tân xuân, trưởng thành lên thành thế giới mới cây. Trong nguyên tắc Phương Hàn thật giống liền thành công, bồi dưỡng được một khắc thế giới mới cây. Ta đến thử một lần. Thanh Dương mở ra bên người tiểu thế giới, từ bên trong lấy ra một ít sinh mệnh nguyên tuyển, rồi tại thế giới thụ mảnh vỡ trên. Theo hấp thu sinh mệnh nguyên tuyển, thế giới thụ mảnh vỡ dần dần sản sinh ra biến hóa. Tuy rằng vẫn không có chân chính thức tỉnh, tỏa sáng tân xuân mọc ra chồi non, nhưng hoạt tính không thể nghi ngờ tăng mạnh rất nhiều. Đáng tiếc, sinh mệnh nguyên tuyển không đủ. Từ thế giới thần mộ mang ra đến sinh mệnh nguyên tuyển, Thanh Dương chỗ còn lại cũng không nhiều, muốn để thế giới thụ mảnh vỡ thức tỉnh, những sinh mệnh nguyên tuyển kia sợ là không đủ. Thanh Dương bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay lâm không một chảo, một cái vết rách hư không lớn xuất hiện, đại lượng nguyên khí từ bên trong bốc lên. Nhưng là Thanh Dương phá tan rồi tiên giới hàng rào, từ trong tiên giới cướp đoạt đại lượng nguyên khí, lấy tiên giới nguyên khí ôn dưỡng thế giới thụ mảnh vỡ. Bởi vì trong nguyên tắc Phương Hàn chính là làm như vậy, lấy tiên giới nguyên khí ôn dưỡng thế giới thụ mảnh vỡ, cuối cùng lệnh thế giới thụ mảnh vỡ thức tỉnh, trưởng thành lên thành một gốc thế giới mới cây. Sư tôn, thế giới thụ mảnh vỡ thật giống nảy mầm rồi. Phương Hàn ở một bên xem trợn mắt ngoác mồm, sư tôn của chính mình lại mạnh mẽ như vậy, có thể tiện tay phá tan tiên giới hàng rào, cung cấp đoạt đại lượng tiên giới nguyên khí. Đồng thời Phương Hàn còn phát hiện, kia nguyên bản đen thui mảnh gỗ, chậm rãi tỏa ra một tia ánh sáng xanh lục, cũng mọc ra một cái chồi non. Ngược lại Phương Thanh Tuyết không cảm thấy kinh ngạc, sư tôn của chính mình nhưng là vĩnh sinh chi cảnh cường giả, phá tan tiên giới hàng rào tính là gì, sư tôn nếu là nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt tiên giới. Ầm ầm. Tại thế giới thụ mảnh vỡ tỏa sáng tân xuân sau, trong hư không hiện hiện một mảnh dị tượng. Chỉ thấy mênh mông bên trong đất trời, cắm rễ một gốc thông thiên của mục, lấp lóe giạt rào ánh sáng lộng lẫy, lượn lờ tạo thành từng dải sương mù. Đại thụ rung động, màu lục phiến lá, vang lên ào ào, ánh sáng tràn đầy. Mỗi một mảnh lá cây, óng ánh long lanh, xanh như bảo thạch, tỏa ra một vùng biển mênh mông vậy tức giận cùng thần năng. Khối này thế giới thụ mảnh vỡ, ta đã thi pháp khiến cho thức tỉnh, cũng tỏa sáng tân xuân mọc ra chồi non, bất quá vật ấy đối với ta vô dụng, ngươi cầm cực kỳ bồi dưỡng đi. Thanh Dương nhẹ nhàng vung tay lên, thế giới thụ mảnh vỡ kích phát dị tượng tiêu tan. Thanh Dương đem thế giới thụ mảnh vỡ, tiện tay ném cho Phương Hàn, vật này đối với hắn tác dụng không lớn, vẫn là giữ lại cho Phương Hàn đi. Trong nguyên tắc Phương Hàn có thể quật khởi nhanh như vậy, thế giới thụ không thể không kể công, nếu là ít đi thế giới thụ, không thể nghi ngờ sẽ kéo chậm Phương Hàn trưởng thành tốc độ. Thế giới thụ khá là bất phàm, có thể coi là thần thụ, ở trong chư thiên vạn giới phi thường ít ỏi. Thanh Dương xuyên qua thế giới không hề ít, nhưng trừ bỏ vĩnh sinh thế giới ở ngoài, cũng chỉ có thế giới thần mộ có một gốc thế giới thụ. Thế giới thần mộ thế giới thụ, được xưng khai thiên tích địa đệ nhất linh căn, được gọi là định địa thần thụ. Tuy rằng xưng hô trên không giống, nhưng bản chất nhưng là đồng dạng. Thế giới thần mộ thế giới thụ, chính là năm đại chí tôn đồ đằng một trong, phạt thiên ngã xuống sau, thân thể bị người luyện chế thành hậu nghệ cung. Sau đó hậu nghệ cung chuyển thế sống lại, trở thành thần nam hải tử, bây giờ ngay ở trong thế giới thần mộ sinh hoạt. Đa tạ sư tôn. Phương Hàn đắc ý thế giới thụ mảnh vỡ, vật này nhưng là vô thượng chí bảo a.